Quy 1. Chương 312, phường Đông Vải. Lý Thế Dân đi, Tần Thiên nơi này, lập tức sai người cho Lý Thế Dân làm chiếu gai. Vật này làm không hề phiền toái, nhưng lại tương đối hao phí thời gian. Cho nên, vì Lý Thế Dân chiếu gai, hắn có thể vùi đầu vào hái cây bông vải lớn người trong đội, lại ít một chút. Cho nên, phủ người trên chỉ cần là có thể sai sử động, Tần Thiên cũng cho vua xuống đi, liền Tần Thiên mình, có lúc cũng phải đến giữa ruộng giám sát một chút những người đó. Cũng hoặc là cho bọn họ đưa đi một ít nước trà, thức ăn cái gì. Mặc dù bọn họ đều là người làm, nhưng Tần Thiên rốt cuộc lòng dạ cứng rắn không xuống, không làm được liều mạng bút lột, cho nên, nhìn bọn họ ở ruộng đất bên trong làm việc, Tần Thiên vẫn là hy vọng bọn họ có thể ăn cơm no. Mà hắn loại này là những thứ khác rất nhiều địa chủ không có. Những hạ nhân kia, nô lệ thấy Tần Thiên đối với bọn họ tốt như vậy, trong lòng cũng cảm động không được. Bá gia đối với chúng ta những thứ này người làm thật sự là quá tốt, chúng ta nhất định không thể phụ lòng bá gia ạ. Đúng vậy, nhanh chóng liền. Hạ người làm việc ra sức, Tần Thiên bên này nhưng là càng phát ra cảm thấy kiếm tiền rất cần phải có. Nếu như bóc lột những thứ này người làm nói, hắn còn có thể giảm thiếu những thứ này người làm thức ăn, chỉ cần bọn họ không chết đói, có thể làm việc là được, có thể hắn không làm được cái này, cho bọn hắn thức ăn đều là bảo đảm đủ, như vậy cũng chỉ tăng lên hắn áp lực. Nhiều như vậy người làm ăn cơm, đó cũng đều là muốn tiền à. Rất lâu, cũng không phải là Tần Thiên tham tiền, mà là nhiều người như vậy cần phải nuôi, không tham tiền có thể được không? Hái cây bông vải, phơi nắng, mọi người đều đang bận rộn, mà lúc này, Tần Thiên trở về phủ đem Phúc Bá cho kêu tới. Ngươi hồi một chuyến thôn Tần gia, để cho thôn chính ở thôn chúng ta trang lên xây một cái rất lớn vườn bông vải, để cho trong thôn có thể học đánh sơi bông người, đều học tập đánh sơi bông, rất nhanh thì có một khoản nhiều tiền sắp tới. Hôm nay, thành Trường An phàm là có trồng cây bông vải những quyền quý kia, thế ra, bây giờ đều ở đây cấp thu cây bông vải, bất quá cây bông vải phơi khô sau đó, tiếp theo thì phải đánh sơi bông. Có thể kỹ thuật này, chỉ có Tần Tiên biết à, người Lý Thế Dân tạm thời cũng không biết tiết lộ ra ngoài. Như vậy, mở một nhà đánh sơi bông vườn bông vải, cũng rất kiếm tiền. Dĩ nhiên, sở dĩ mở vườn bông vải cũng không muốn bị Lý Kiến Thành nhớ đánh sơi bông kỹ thuật, nếu không bị hắn cho nhớ nung, hắn thiếu không được lại phải nghĩ biện pháp từ Lý Uyên nơi đó ra tay, để cho hắn đem kỹ thuật cho chia sẻ đi ra ngoài. Bây giờ có địa phương có thể đánh sơi bông, kỹ thuật chia sẻ chẳng phân biệt được hưởng có cái gì khác biệt, Lý Kiến Thành cũng chỉ có thể đem những cái kia cây bông vải kéo đến thôn Tần ra đi. Phúc Ba tự nhiên cũng biết cái này, cho nên không làm chần chờ, lập tức liền trở lại thôn Tần ra, bắt đầu nhanh lên. Thôn Tần ra. Phúc Ba trở về sau đó, lập tức liền đem thôn chính cho tìm tới. Thiếu gia nói, để cho xây phường bông vải, để cho trong thôn có thể đánh sơi bông người, đều học tập đánh sơi bông, đến lúc đó không thiếu được mọi người chỗ tốt. Thôn Tần gia những người này, đi theo Tần Thiên cái này 2 năm nhưng mà kiếm tiền không ít, bây giờ bọn họ cuộc sống qua, so chung quanh những thôn trang khác không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trước kia, chỉ có gặp qua năm tiết mới ăn được thịt, nhưng bây giờ mà, chỉ cần muốn ăn, tùy thời cũng có thể ăn. Điều kiện tốt, đây còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thôn chính nghe được Phúc Bá nói sau đó, cũng không chậm trễ, lập tức cũng đồng ý xuống, hơn nữa còn đem người trong thôn cho tụ tập với nhau, đem tình huống cùng mọi người nói một lần. Nguyện ý học tập đánh sơi bông, cũng đơn một chút thái. Thôn chính vừa mới dứt lời, những thôn dân kia lập tức liền giơ tay lên. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý, chỉ cần là tiểu thiên để cho làm, vậy tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề ạ, chúng ta làm. Chúng ta cũng làm. Mọi người đối với Tần Thiên quá tín nhiệm, cho nên, chỉ cần là Tần Thiên để cho làm, bọn họ liền không chậm trễ. Được, mọi người chịu học, vậy rất tốt, nhưng là xấu xí nói trước, năm nay dạy các người đánh sơi bông, các người không thể đưa cái này kỹ thuật tiết lộ ra ngoài, người bất kỳ cho nhiều cao cám dỗ cũng không được, nếu không, đuổi ra khỏi thôn Tần gia. Hơn nữa thiếu gia cũng không biết tha phản bội người. Phúc Bá cần đem một ít tình huống cho nói rõ ràng, đánh sơi bông kỹ thuật, Lý Kiến Thành khẳng định vậy rất cần, vạn nhất hắn gợi lên thôn Tần gia dân chúng chú ý, vậy hắn nhà thiếu gia tính toán sẽ phải chuyện xấu. Cho nên, phải đem những tình huống này cho nói một chút. Hắn như thế nói xong, thôn Tần gia những thứ này người dân tự nhiên cũng miệng đầy đồng ý xuống. Mà ở những người này trong đám người, Tần Mập nhưng là ánh mắt hơi chăm chú, đối với Tần Thiên, bây giờ hắn là không có biện pháp nào, người ta đều bị phong là khai quốc hội bá, hắn vậy còn dám đối với người ta như thế nào? Bất quá hắn cái này trong lòng, nhưng là hết sức không thoải mái. Tần Thiên à, bọn họ thôn Tần gia kẻ ngu, bây giờ lại có như vậy thành tựu, hắn trong lòng rất không thăng bằng. Cho nên, Phúc Bá nói sau khi nói xong, hắn trong lòng thì có một cái ý nghĩ, đánh sơi bông kỹ thuật khẳng định rất kiếm tiền, nếu như hắn có thể học tới tay mà nói, vậy hắn liền phát tài. Gần đây 2 năm, nhà bọn họ tình huống là càng ngày càng kém, vốn là nhà giàu nhất, bây giờ rất nhiều người đều vượt qua nhà bọn họ, hắn chân thực không cam lòng. Những người khác ghi danh học đánh sơi bông lúc này Tần Mập mặt dày cũng tới. Ta cũng muốn bắt chước tập. Phúc Bá nhìn hắn một cái, bĩu môi, cút, đừng tìm đánh. Phúc Bá, ta biết lỗi rồi. Ta bây giờ chính là muốn kiếm tiền, ngài sẽ để cho ta làm công đi. Phúc Bá ha ha cười một tiếng, thiếu gia nhà ta nói, trong thôn những người khác đều có thể học tập, nhưng ngươi không được. Vừa nói, Phúc Bá vung tay lên, lập tức có người xông lên đem Tần Mập cho đỡ đi ra ngoài, nếu không phải xem ở hắn cũng là thôn Tần gia người phân thượng, khẳng định liền đánh hắn. Từ học tập bắt đầu, các người sau này tất cả sinh hoạt, đều phải ở phường Đông Vải bên trong tiến hành, ở đánh sơi bông kết thúc trước, người bất kỳ đều không cho phép rời đi, cũng không cho phép người xem xét, không phải thiếu gia nhà ta không tin các người, mà là có một số việc, tạm thời còn tiết lộ không nhiều, các người có bằng lòng hay không. Cái này vẫn như cũng là nói ở phía trước xấu xí nói, Tần Thiên rất rõ ràng, coi như thôn Tần gia những người này không biết phản bội mình, nhưng có một số việc vẫn là cần phải làm càng cẩn thận hơn mới được. Năm nay đánh sơi bông kỹ thuật tuyệt đối không thể truyền đi, cho nên vậy chỉ có thể làm loại này khép kín kiểu quản lý. Bất quá, thôn Tần gia những người đó sau khi nghe cũng không có gì ý kiến, bởi vì là bọn họ biết, làm cái này rất kiếm tiền, hơn nữa còn học một kỹ chi dài, sau này bất kể phát sinh chuyện gì, chung quy là không chết đói. Nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý.
Không sai, chỉ cần là Tiểu Thiên nói, chúng ta cũng tuân thủ.
Đúng, đúng, Tiểu Thiên dẫn chúng ta làm đầu, chúng ta cũng nghe hắn.
Mọi người tỏ thái độ, Phúc Bá gật đầu một cái, sau đó liền lại tiếp tục tiến hành tiếp. Tần Mặc bị người cho ném ra ngoài, đây có thể đem hắn chọc tức quá sức, nhưng bây giờ trong thôn so hắn người có tiền nhiều, ai còn giống như trước sợ hắn à? Hơn nữa, người trong thôn đều có Tần Thiên cho chỗ dựa, bọn họ không tìm Tần Mặc phiền toái cũng không tệ, sợ hắn, đó đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước.
Chương 313, thẹn thùng sát người.
Đông Cung. Lý Kiến Thành năm nay vậy trồng rất nhiều cây bông vải. Cây bông vải tới gần hái lúc này hắn cũng có phái người đi hái, hơn nữa làm thái tử, hắn người làm rất nhiều, cho nên căn bản không tồn tại không đủ nhân viên vấn đề. Còn như cây bông vải phơi nắng, hắn địa phương rất lớn, cũng có là phương phơi. Bất quá sau đó gặp Tần Thiên và Lý Thế Dân cũng làm cái gì chiếu gai, vì vậy hắn liền cũng để cho người làm đứng lên, vật này rất đơn giản, lục lọi một chút cũng sẽ. Cho nên cũng không lâu lắm, bọn họ cũng chỉ đều đem ra hết chiếu gai. Chẳng qua là, tương đối mà nói, Lý Kiến Thành làm thái tử vẫn là rất vội vàng, đối với cây bông vải sự việc không hề coi là đặc biệt để ý. Cho nên, cho đến Tần Thiên phường đông vải như dầu sôi lửa bỏng kiến tạo lúc này Đông Cung mới đạt được một ít tin tức, hơn nữa mới ý thức tới tình huống có chút không ổn. Thái tử điện hạ, cây bông vải là thu hồi lại, có thể phải làm thành áo bông chăn, không bắn một chút cây bông vải không được à? Nhưng hôm nay chỉ Tần Thiên biết đánh sơ đông, đây có thể như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn chúng ta đi cầu hắn sao? Tống Công Khanh đem tình huống cùng Lý Kiến Thành nói một lần, Lý Kiến Thành hừ một tiếng, gấp cái gì, chuyện này lại không chỉ chúng ta Đông Cung, trong triều quyền quý, thậm chí ti nông tự người đều không biết đánh sơ đông, ngày mai tìm người ở Lâm triều lên nói một chút, những người này nhất định sẽ thỉnh cầu phụ hoàng để cho Tần Thiên đem đánh sơ đông kỹ thuật chia sẻ đi ra ngoài, đối mặt nhiều người như vậy thỉnh cầu, Tần Thiên có thể cự tuyệt. Lý Kiến Thành cảm thấy chuyện này cùng trước khi giường sưởi ả không việc gì khác biệt, nhiều nhất cũng chỉ để cho triều đình lấy ra chút tiền đổi một chút Tần Thiên là được. Tống Công Khanh mặc dù cảm thấy nơi đó có điểm không đúng, có thể lại không nói ra được, gặp Lý Kiến Thành như vậy tự tin, cũng chỉ có thể tạm thời đi một bước xem một bước. Bữa nay, thời tiết âm trầm không chừng, phảng phất có một tràng mưa thu tới. Sáng sớm, những cái kia trồng cây bông vải người liền chạy đi ruộng đất bên trong cấp thu đi, chỉ cần đem những cái kia mở ra cây bông vải hái được là được, còn lại không có nở rộ, chính là xuống mưa vậy không có sao. Trương An đầu đường, một đám quan viên vội vàng chạy về phía hoàng cung vào triều. Lâm triều, trên đại điện, lễ bộ quan viên đứng dậy. Thánh thượng, qua một tháng nữa, chính là hàng năm phiên vương và phiên thuộc cốt sứ thần vào kinh gặp mặt cuộc sống, hôm nay chúng ta lễ bộ vậy bắt đầu chuẩn bị, không biết năm nay thánh thượng muốn ở nơi nào gặp bọn họ. Phiên vương ý kiến, đối với đại đường mà nói là một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn không chỉ có để cho thiên tử biết rõ các nơi phiên vương tình huống, đồng thời cũng là hướng những cái kia phiên thuộc quốc hiện ra đại đường thực lực, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời cơ hội. Hàng năm ý kiến, thiên tử đều là hết sức coi trọng. Đại đường khai quốc không lâu, phiên thuộc quốc không nhiều, nhưng năm nay nhưng là lại tăng lên mấy cái, cho nên Lý Uyên vẫn là có ý lấy le một chút đại đường thực lực. Suy nghĩ một chút, nói, đi ngay hoàng gia mục trường đi. Lễ bộ quan viên vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Lúc này, lại có một người kêu Trần Trùng quan viên đứng dậy, "Thánh thượng, hôm nay ta đại đường các nơi đều ở đây cấp thu cây bông vải, chẳng qua là cái này cây bông vải phơi khô sau đó, phải làm thành áo bông chăn, nhưng còn cần đánh một chút, chẳng qua là cái này đánh sơi bông kỹ thuật, hôm nay nắm ở Tần Thiên trong tay, cho nên thần đề nghị, vì có thể làm cho ta đại đường tướng sĩ và người dân ở ngày đông có thể mặc vào áo đông, không ngại để cho Tần Thiên đem đánh sơi bông kỹ thuật chia sẻ đi ra, như vậy mới phải." Tên này quan viên mở miệng sau đó, Lý Thế Dân ở bên cạnh nhíu môi, loại chuyện này hắn đã sớm liệu được, bất quá hắn cũng không gấp, chuyện này Tần Thiên chỉ sợ vậy liệu được, cho nên hắn ngược lại rất muốn xem Tần Thiên giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Mà ngay tại lúc này, trong triều những người khác cũng đều lục tục đứng dậy. Đúng vậy thánh thượng, chuyện này có thể không chờ được người, hay là để cho Tần Thiên đem kỹ thuật chia sẻ đi ra ngoài tốt. Nhiều người lực lượng lớn à, như vậy thời điểm mùa đông, chúng ta liền đều có áo bông mặc. Bọn họ không chung trồng rất nhiều cây bông vải, cũng không có đánh sơi bông kỹ thuật, cây bông vải đối với bọn họ mà nói không nhiều lắm dùng à, cầu Tần Thiên, thiếu không phải hơn tiêu tiền. Hôm nay, vì lợi ích của mình, bọn họ nhất định là phải đứng ở cùng một trên chiến tuyến. Bất quá, giống như Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo những người này, nhưng là tức giận dường như bị môi, nếu không phải đây là trên đại điện, bọn họ bây giờ hận không thể động thủ rút ra những người này. Thật không biết xấu hổ ạ. Mọi người ngươi một lời ta một câu vừa nói, Lý Uyên ngồi ở phía trên cười khổ, hắn tự nhiên cũng biết, những người này quá không phải đồ, đánh sơi bông đây chính là đồ của người ta, cứ như vậy tùy tiện muốn, hắn cái này thiên tử không biết xấu hổ sao? Bất quá, nhiều người như vậy thỉnh cầu, hơn nữa vì mùa đông áo đông, không để cho Tần Thiên chia sẻ, thật giống như vậy không nói được. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Uyên nói, người đâu, tuyên Tần Thiên vào địa. Chẳng biết lúc nào, thành Trường An hạ nổi lên mưa thu thật lạnh, gió cũng là lạnh. Tần Thiên đi theo cung nhân vội và vào cung, hắn tới đến đại điện lên lúc này áo quần có chút ướt, bên ngoài mưa gió rất gấp, mơ hồ vẫn có thể nghe được thanh âm của Lôi Minh. Thần Tần Thiên bái kiến thánh thượng. Lý Uyên gật đầu một cái, Tần Ái Khanh bình thân, kêu ngươi tới, chủ yếu là bởi vì là đánh sơi bông sự việc, trong triều không thiếu đại thần cũng cảm thấy ngươi hẳn đem đánh sơi bông kỹ thuật cống hiến triều đình, tạo phúc ta đại đường người dân, thiên thu vạn đại, chấm cảm thấy đây là rất vinh dự sự việc, là lấy muốn hỏi ngươi một chút ý nghĩa. Lý Uyên rốt cuộc có chút ngại quá, cho nên cũng không có quá mức cương quyết, vẫn là muốn trưng cầu một chút Tần Thiên ý kiến. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, đem ống tay áo hơi vặn một cái cạn hạ, sau đó mây thưa gió nhẹ nói, thánh thượng nói đây là lợi ở vạn dân sự việc, thanh kia kỹ thuật chia sẻ đi ra, tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá, thần cảm thấy sang năm chia sẻ thích hợp nhất. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút không rõ ràng. Nếu nguyện ý chia sẻ, cần gì phải chờ đến sang năm? Đúng vậy, ngươi đây rõ ràng chính là không muốn chia sẻ. Vì thiên hạ và dân, chẳng lẽ ngươi thì không nên lập tức chia sẻ đi ra không? Ích kỷ, những người này vì lợi ích của mình, đặc biệt ích kỷ. Bất quá, coi như bọn họ chỉ trích Tần Thiên, Tần Thiên cũng không hiện lộ ra chút nào cuồng cuồng thần sắc. Thánh thượng, nếu nói là lợi ở vạn dân, vậy nên ở ta đại đường vạn dân cũng trồng trọt cây bông vải sau đó mới đem đánh rơi bông kỹ thuật chia sẻ đi ra ngoài, mới tính hợp lý. Năm nay ta đại đường chỉ có một số ít loại người thực cây bông vải, bây giờ không có chia sẻ đi ra cần thiết, còn như lo lắng áo đông chăn không làm được, đây hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì vi thần đã ở thôn Tần gia mở ra phường bông vải, mọi người có thể đem cây bông vải kéo đến thôn Tần gia, sau đó do thôn dân đánh ra làm cho. Tần Thiên không che giấu chút nào thôn Tần gia có thể đánh rơi bông sự thật, ở hắn xem ra, cái này cũng không có gì không có thể nói, trên đời mua bán không chính là cái này dáng vẻ sao? Chẳng qua là Tần Thiên mới vừa đem nói xong lời này, Trần Trung lập tức liền lại đứng dậy. Thánh thượng, thần thật không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy chi hắc lòng à? Lợi vạn dân sự việc, kết quả lại trở thành lợi chính hắn, cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi hả? Đúng vậy Thánh thượng, vốn lấy là Tần Thiên biết bao đạo đức cao đâu, nguyên lai cũng không quá như vậy, cũng là vì lợi ích của mình, thật là thẹn thùng sát người, thẹn thùng sát người hả? Chương 314, thịt gà tăng giá. Trên đời này không biết xấu hổ người gần đây rất nhiều, vì lợi ích của mình không biết xấu hổ người nhiều hơn. Trong triều không thiếu đại thần đối với Tần Thiên hết sức chỉ trích, Trần Trung lại là đứng tại đại điện lên đối với Tần Thiên cơ tay múa chân, cực kỳ tấm dương. Chẳng qua là, Trần Trung thật bất hạnh đứng ở Trình Giảo Kim trước mặt cơ tay múa chân. Ngay tại hắn đối với Tần Thiên mắng lúc này, Trình Giảo Kim đùng một chút liền quát tới. Mụ nội nó, bố sớm xem ngươi không vừa mắt, ích kỷ tiểu nhân à, liền không gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Một tát này quất vang, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều có chút ngộng. Đây chính là đại điện à, đây chính là ở Lâm triều lên à, Trình Giảo Kim không khỏi cũng quá không đem cái này Lâm triều coi ra gì chứ. Trần Trung lại là trợn tròn mắt, bụng mặt đặc biệt ủy khuất. Mình trêu ai gẹo ai? Có thể đối mặt Trình Giảo Kim như vậy vô lại, một hồi lâu ở giữa, hắn cũng không dám như thế nào, chẳng qua là ủ một chút hướng Lý Uyên quỳ xuống, "Thánh thượng, thay thần làm chủ ạ, thần một tát này bị oan ạ." Trần Trung vừa nói, Lý Uyên nhưng là cảm thấy rất đã quyền, nếu không phải ngại vì thân phận, hắn cũng muốn đi xuống rút ra Trần Trung mấy bàn tay, lời mới vừa nói, vậy thật khó nghe đi. Đây chính là Tần Thiên ạ. Đối với Tần Thiên, Lý Uyên vẫn là rất thích. "Tốt lắm, Tần Thiên, đối với này ngươi có thể có cái gì phải nói?" Lý Uyên hoàn toàn không thấy Trần Trung bị Trình Giảo Kim tắt một bạt tai sự việc. Đây có thể đem Trần Trung cho gây ra cực kỳ khó chịu, nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng không có thể làm gì. Tần Thiên không hoảng hốt không đội vàng, nói: "Thánh thượng, xin hỏi coi đời này lợi vạn dân nhiều chuyện sao?" Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, nói: "Ngươi lời này có ý gì?" Tần Thiên cười một tiếng: "Thánh thượng, chúng ta ăn mỗi một món ăn cũng lợi vạn dân, chúng ta trên người mặc quần áo vậy lợi vạn dân, thậm chí, chúng ta một số người văn viết chương, viết thi từ vậy lợi vạn dân, có thể những thứ này, chúng ta có thể tùy tiện cướp đoạt sao? Chúng ta sao nói là chúng ta sao?" Lời này mở miệng, Lý Thế Dân khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, hắn đã sớm biết Tần Thiên có chuẩn bị, mà lời này mở miệng sau đó, những người khác chắc hẳn liền không lời có thể nói. Nếu như bọn họ còn nói muốn Tần Thiên chia sẻ đánh rơi bông kỹ thuật, vậy Tần Thiên là không phải có thể mời những người này đem bọn họ đồ cũng chia hưởng đi ra. Triều đình nhất thời yên tĩnh lại, Lý Kiến Thành chân mày hơi chăm chú, một loại dự cảm xấu ở trên người hắn tự nhiên nảy sinh. Sự việc sợ rằng không ổn. Mà lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, kỹ thuật truyền thừa rất trọng yếu, nhưng thần cảm thấy trọng yếu nhất, cần phải khích lệ càng nhiều người hơn sáng tác ra nhiều hơn lợi cho vạn dân đồ, nhưng mặc cho chuyện gì tình. Tất cả là lợi lai, nếu như vô lợi có thể toàn tính, ai lại chịu hạ công phu sáng tạo những thứ này đâu. Tần Thiên nói tới chỗ này, nhìn một cái Trần Trùng, nói, Trần Đại Nhân là một đại công vô tư người, như vậy có thể hay không đem tiền tài của ngươi chia sẻ cho tại hạ dùng một chút. Nha, đúng rồi, nghe nói Trần Đại Nhân tiểu thiếp rất đẹp, không biết. Hù hù hù, lỡ lời, lỡ lời. Tần Thiên rất thích hợp ngừng lại, nhưng bất kể là ai cũng không có lại tiếp tục muốn Tần Thiên chia sẻ, bởi vì là ở Tần Thiên nói ra những lời này sau đó, bọn họ lại để cho Tần Thiên chia sẻ kỹ thuật, vậy thì đồng nghĩa với cùng cường đạo tiến hành cướp đoạt không sai biệt lắm. Lý Uyên khoẹt miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, là Tần Thiên lần này lời bàn, vậy là những cái kia sắp tiêu tiền quyền quý. Tần Thiên lời bàn, đối với đại đường mà nói là có lợi, còn như những quyền quý kia tiêu tiền mà, đối với hắn mà nói vậy là chuyện tốt, quyền quý không tiêu tiền, vậy hắn coi như nếu không yên tâm. Bãi triều, mưa thu rào rào hạ, bãi triều sau đó, quần thần lục tục thối lui, không ít người trong lòng đều là rất đặc biệt khó chịu. Nhưng Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, Trình Giảo Kim liền một cái tát đánh ra. Thằng nhóc ngươi, nói thông khoái, nói đã gần à? Thấy là Trình Giảo Kim, Tần Thiên liền vội vàng hành lễ nói. Mới vừa rồi đa tạ Lô Quốc Công đứng ra là cháu nhỏ nói chuyện. Trên đại điện nhiều người như vậy, chỉ có Trình Giảo Kim đứng dậy, phần tình nghĩa này, phi người bình thường có thể so với. Dĩ nhiên, Trình Giảo Kim chịu làm như vậy, dĩ nhiên là đối với Tần Thiên quá mức thích duyên cớ, ban đầu đi theo Tần Thiên truy kích dân tộc thổ dục hồn minh mã, hắn nhưng mà đối với Tần Thiên kính nể không thôi. Thằng nhóc ngươi, khách khí cái gì, vậy Trần Trùng dám ở ta trước mặt rượu võ dương oai, tất hắn đều là nhẹ. Trình Giảo Kim rất đắc ý, mà lúc này, Trần Trùng từ bên cạnh đi tới, hơn nữa hướng hắn ném tới oán hận vậy một cái. Nhìn cái gì, có phải hay không vẫn còn muốn tìm rút ra à? Trình Giảo Kim cho tới bây giờ đều không phải là cái loại đó chịu người thua thiệt, hắn như thế một thét to, Trần Trung nhất thời sợ vọt vào mưa gió trong. Mà ở sau lưng hắn, Trình Giảo Kim không nhịn được ha ha cười lên. Tần gia tiểu tử, thúc phụ ngươi ta năm nay trồng cây bông vải không nhiều, cũng chỉ mấy chục mẫu, ngươi đến lúc đó trước giúp ta đánh một chút. Tự nhiên không có vấn đề, 0,5 kg cây bông vải là 100 văn. Tần Thiên đang muốn nói giá tiền, Trình Giảo Kim chê bĩu môi, đánh thúc phụ ngươi mặt có phải hay không? Tần Thiên cười khổ, không nói, miễn phí cho Trình thúc phụ đánh là được. Mưa vẫn còn rơi trước,
Thần Thiên ngồi xe ngựa trở lại trong phủ. Lúc này, người làm đã từ ruộng đất bên trong trở về, mặc dù bọn họ cướp thu lợi hại, nhưng vẫn có mấy mẫu đất không có thu hồi lại, bất quá mưa lớn như vậy, ai vậy không có cách nào. Cũng may, trong nhà phơi nắng cây bông vải cũng thu vào, không có xảy ra vấn đề gì. Mà Tần Thiên ở rõ ràng hoàn những chuyện này sau đó, liền trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đang nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay Lô Phong đến tìm ta, nói từ tướng công dạy một ít thịt gà cách làm sau đó, khách sạn gà đều có điểm cung không đủ cầu, mỗi ngày từ thật nhiều phương thu mua, mới có thể thu hồi lại mấy chục con, có thể làm mấy địa bàn lớn bằng gà, sẽ không có, quý khách muốn ăn thịt gà đều có điểm khó khăn, đáng giận hơn, gà còn lên giá, chúng ta thức ăn cũng chỉ có thể tăng giá theo. Lô Hoa Nương cùng Đường Dung rỗi danh lao, nói cũng phải tùy ý, cũng chỉ là đem sinh hoạt giảm một ít chuyện tình nói một chút, Đường Dung sau khi nghe, ngược lại là không làm sao để ý. Tướng công làm thịt gà ăn ngon mà, nếu không cũng không biết tạo thành thịt gà cùng không đủ cầu tình huống. Lô Hoa Nương cười một tiếng, đích xác là có nguyên nhân này, bất quá lúc này, Tần Thiên đi vào. Hai vị phu nhân trò chuyện gì vậy, nghe các người nói thịt gà lên giá, chuyện gì xảy ra? Còn không phải là ngươi làm thịt gà ăn quá ngon. Tần Thiên sững sốt một chút, nhưng tiếp theo lắc đầu một cái, như gà sống cung ứng kịp thời, ngược lại sẽ không xuất hiện loại chuyện này, sợ là gà sống quá thiếu chứ. Đúng vậy tướng công, xuân hạ chi giao lúc này gà mái ấp trứng, thịt gà tương đối liền lấy rẻ một chút, nhưng là sau khi vào thu, thời tiết lạnh, gà mái cũng không ấp trứng, không có con gà còn cung ứng, thịt gà tự nhiên cũng chỉ muốn bắt đầu đắt. Lô Hoa Nương đem chân chính nguyên nhân nói ra, Đường Dung sau khi nghe, có chút kinh ngạc ồ một tiếng, Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, chuyện này có khó khăn gì, để cho trứng gà ở mùa thu cũng có thể ấp tử là được. Tướng công đừng làm rộn. Lô Hoa Nương liếc mắt, cảm thấy Tần Thiên đây là đang nhạo báng nàng. Chương 315, nhân công ấp gà. Lô Hoa Nương mặc dù xuất thân thế gia, nhưng cơ bản nhất một ít thông thường vẫn phải có. Xuân hạ chi giao lúc này gà mái mới có thể ấp trứng, qua mùa hè, gà mái rất khó ấp trứng, chớ nói chi là mùa thu. Cho nên, nàng cảm thấy Tần Thiên lại đang cầm các nàng làm trò đùa. Không chỉ có Lô Hoa Nương cảm thấy, liền liền Đường Dung vậy liền vội vàng đi theo phụ họa. Tướng công đừng làm rộn. Tần Thiên nhún nhún vai, ta cũng không có nói cản à, cái này trứng gà có thể ấp trứng ra con gà con tới mà, chủ yếu là dựa vào nhiệt độ, chỉ cần nhiệt độ thích hợp, không cần gà mái cũng có thể ấp ra, nếu hôm nay thịt gà đắt, vậy chờ đến thời điểm mùa đông, chỉ sợ quý hơn, bây giờ ấp trứng một ít, thời điểm mùa đông vừa vặn có thể dùng à. Tần Thiên như thế vừa nói, Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người đều nghe một mặt mở mịt. Tướng công lại nói cản, không có gà mái ấp trứng, trứng gà làm sao có thể ấp trứng ra con gà con tới, cái này liền theo chúng ta người là giống nhau, đứa trẻ cũng phải cần ở trong bụng mẹ mang thai 10 tháng mới có thể ra đời mà. Không có gà mái là tuyệt đối không được. Đường Dung liếc miệng, đối với Tần Thiên nói tình huống một chút cũng không tin. Phu nhân nếu không tin, vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nghe được muốn đánh cuộc, Đường Dung ngược lại có chút bận tâm, nói, ta mới không đánh với ngươi đánh cuộc. Phu nhân kia còn không tin. Tần Thiên cảm thấy người phụ nữ có lúc thật là khó khăn hiểu, rõ ràng không tin, có thể còn không dám cùng mình đánh cuộc. Bất quá, cái này đánh cuộc không đánh, con gà con nên ấp trứng vẫn là phải ấp trứng. Có cái này dự định sau đó, Tần Thiên liền đem Tần Ngũ cho kêu tới. Ngươi hồi thôn Tần gia, để cho người ở Tần gia trang viên cho ta mở ra ít ra mấy cái gian phòng tới, trong phòng cũng phải có giường sưởi. Nghe được cái này, Tần Ngũ có chút không rõ ràng. Thiên ca, bây giờ mới nhập thu à, cách dùng tới giường sưởi còn sớm đây. Muốn ngươi đi làm đi ngay làm, đừng nói nhảm. Tần Ngũ ồ một tiếng, vội vàng chạy trở về thôn Tần gia. Mà Tần Ngũ rời đi sau đó, Tần Thiên bên này, nhưng là làm lên việc thợ mộc. Muốn ấp trứng con gà con, phải có một ít ấp trứng dương mới được, những thứ này cái dương muốn chắc chắn trứng gà không loạn động, hơn nữa dễ dàng chuyên chờ đợi một chút, dẫu sao có lúc cần điều chỉnh ấm áp. Nhiệt độ điều chỉnh không giống đời sau chính xác như vậy có lúc liền cần thông qua những thứ này cái dương chuyên trợ tới tiến hành một ít nhiệt độ khống chế. Ấp trứng dương tương đối mà nói cũng không phải là rất khó khăn, Tần Thiên làm mấy cái sau đó, trong phủ một ít thợ liền biết phải làm sao, sau đó Tần Thiên đem kế tiếp tất cả ấp trứng dương đều giao cho bọn họ những thứ này thợ. Gian phòng, ấp trứng dương cũng đang chuẩn bị lúc này Tần Thiên lại bắt đầu sai người đi thu mua trứng gà. Những trứng gà này phải là nhận chồng mới được, nếu không thì ấp trứng không ra trứng gà. Dĩ nhiên, những trứng gà này tốt nhất nhiều hơn một chút gà trống, ít một chút gà mái. Tương đối mà nói, gà trống dáng dấp mo hơn một chút, vậy lớn hơn một chút, nhưng gà này vốn chính là dùng để ăn, lớn hơn một chút đối với bọn họ mà nói càng kiếm tiền. Từ trứng gà lên đến xem, nếu như trứng gà là dáng dấp, càng có thể là gà mái, nếu như trứng gà là tròn, vậy thì có thể là gà trống. Tần Thiên đem những thứ này phân phó sau đó, thành Trường An bên ngoài không thiếu thôn trang, liền xuất hiện rất nhiều thu mua trứng gà người. Tin tức này vậy rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Bữa nay tảo chiều xong, Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc bảo các người đi bên ngoài cùng đi. Giữ quốc công, nghe nói ngươi vậy nghĩa tử ở mua trứng gà ấp trứng con gà con, chuyện này ngươi biết chưa? Người nói chuyện là Hầu Quân Tập. Tần Thúc bảo gò má hơi đỏ lên, hiển nhiên là có chút ngại quá, bởi vì là ai cũng biết ấp trứng trứng gà phải là ở xuân hạ chi quý, bây giờ đều vào thu, thời tiết thật lạnh, làm sao còn ấp trứng à? Càng buồn cười là, hắn còn nghe nói Tần Thiên không cần gà mái, chuyện này chuyển tới, thật là mất mặt à? Bây giờ rất nhiều Trường An người dân đều ở đây giễu cợt Tần Thiên đâu, hắn cái này nghĩa phụ, thật mất mặt à? Bất quá, ở Hầu Quân Tập trước mặt, Tần Thúc bảo cũng không muốn thừa nhận đây là một kiện để cho người thật mất mặt sự việc. Ta cái đó nghĩa tử, là một người bản lãnh, hắn phải làm sự việc, cũng chưa có làm không được. Nếu như hắn có thể thành công, đối với ta đại đường người dân mà nói, cũng là một kiện có lợi sự việc mà. Tần Thúc bảo bên vực mình nghĩa tử, Trình Giảo Kim vậy đi theo nói, không sai, không tệ, Tần Thiên thằng nhóc kia nhất định có thể ấp trứng ra con gà con tới. Hầu Quân Tập ha ha cười một tiếng, hai vị đối với hắn ngược lại là gắng gượng tự tin à, không quá ta đối với hắn ở những chuyện khác lên bản lãnh bội phục, nhưng đối với cái này, nhưng cũng không dám gật bừa.
Nói tới chỗ này, Hầu Quân Tập cười một tiếng, đánh cuộc như thế nào? Hầu Quân Tập có chút khiêu khích ý nghĩa, Trình Giảo Kim bĩu môi, đánh cuộc thì đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đối với Tần Thiên, Trình Giảo Kim thật sự là quá tự tin, cho nên Hầu Quân Tập muốn đánh cuộc, hắn liền đánh cuộc. Hầu Quân Tập nhàn nhạt cười một tiếng, nghe Lô Quốc Công từ Tây chợ bên kia mua về một cái 34 vũ cơ, nếu không chúng ta liền lấy cái này 34 vũ cơ làm là tiền đặt cuộc như thế nào? Nếu như Tần Thiên không có thể ấp trứng ra con gà con tới, ngươi đem cái này 34 vũ cơ đưa cho ta. Hầu Quân Tập trong mắt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt mang hưng phấn, hắn thật ra thì đã sớm đối với cái đó 34 vũ cơ cảm thấy hứng thú, chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, Trình Giảo Kim lại trước hắn một bước đem 34 vũ cơ cho mua đi, cái này làm cho hắn rất là thất lạc. Cho nên, ngày hôm nay mới có thể tìm một cái như vậy mà cớ, tới từ Trình Giảo Kim nơi đó đem 34 vũ cơ cho thu vào tay. Trình Giảo Kim vừa nghe Hầu Quân Tập muốn 34 vũ cơ, nhất thời liền có chút do dự, có chút đau lòng, vậy 34 vũ cơ là hắn xài 1000 sâu mua về. Vậy 34 vũ cơ, vóc người so đại đường người phụ nữ cao hơn rất nhiều, không chỉ có khiêu vũ xinh đẹp, chính là ở trên giường, vậy so đại đường người phụ nữ chạy thả, hắn là tới nay không có như vậy sảng khoái qua. Cho nên, mấy ngày nay buổi tối, hắn đều là ở 34 vũ cơ nơi đó qua đêm. Hôm nay muốn hắn đem 34 vũ cơ lấy ra làm tiền đặt cuộc, hắn thật là có điểm không thôi. Có thể lời đã lối ra, thu hồi lại tới, sợ là phải bị người giễu cợt. Được, một cái 34 vũ cơ mà thôi, cái này có gì, nhưng nếu là Tần Thiên ấp trứng ra con gà con, ngươi lại bại bởi ta chút gì? Hầu Quân Tập không nhận là mình thất bại, cho nên cũng không có đưa cái này quá để ở trong lòng, nói ngươi muốn cái gì? Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút, nói, nghe nói ngươi mới nạp một cái thiếp, tên gì Tam Nương, nếu như ngươi thua, liền đem Tam Nương đưa cho ta lão Trình như thế nào? Một mực tới một cái, thiếp thân phận và địa vị cũng không cao lắm, là hoàn toàn có thể đưa tới đưa đi, cho nên hai người cầm người phụ nữ làm đánh cuộc, cũng không có đưa tới những người khác rung động. Ở bọn họ xem ra, những thứ này đều là tư không kiến quán sự việc. Hầu Quân Tập nghe được Trình Giảo Kim lại muốn minh thiếp, trong lòng nhất thời cũng có chút không thôi đứng lên, hắn cái này thiếp, Têu Công Tôn Tam Nương, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn thiện giải nhân ý, là hắn nơi có phụ nữ chính giữa thích nhất. Hôm nay muốn hắn cầm Công Tôn Tam Nương làm đánh cuộc, hắn cũng không bỏ. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên căn bản không có thể ấp trứng ra con gà con tới, hắn lại nhất thời yên lòng, nói, được, một lời đã định, đến lúc đó ngươi có thể đừng bỏ không được. Ừ, ngươi đừng bỏ không được là được. Chương 316, Hầu Quân Tập kiên trì. Sau khi vào thu thời tiết nhiều thay đổi hóa, buổi sáng lạnh, buổi trưa vừa nóng. Tần Thiên ấp gà nghiệp lớn có thứ tự tiến hành, thời tiết biến hóa đối với hắn mà nói là có một ít ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn phải thời khắc điều khiển nhiệt độ mới được. Mà để bảo đảm những thứ này con gà con cũng có thể ấp ra, Tần Thiên cơ hồ mỗi ngày đều phải về thôn Tần gia một chuyến mới được. Ngày này hắn mới từ thôn Tần gia trở lại, cái mông còn không có ngồi nóng, Trình Giảo Kim liền từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Tần gia tiểu tử. Trình Giảo Kim rất gấp, Tần Thiên có chút kỳ quái, tiến lên phía trước nói, Lô Quốc Công chuyện gì như vậy cuối cùng? Ta hỏi ngươi, những trứng gà kia ngươi thật có thể ấp trứng ra con gà con tới? Nghe được cái này, Tần Thiên liền có chút cẩn thận, bởi vì là hắn biết Trình Giảo Kim người này rất thích chiếm người tiện nghi à, không chừng hắn hiện ở muốn âm mưu quỷ kế gì đây. Cái này, khó mà nói à. Lời này mở miệng, Trình Giảo Kim sắc mặt nhất thời liền biến, thay đổi rất tái nhợt. Sao? Sao khó mà nói đâu, ngươi có thể nhất định phải ấp ra à, ngươi Trình thúc phụ hạnh phúc coi như toàn dựa vào ngươi. Trình Giảo Kim đem sự việc nói càng thần trương, Tần Thiên mơ hồ cũng có chút bất an. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật ra thì đi, vậy không có chuyện gì, chính là ngươi Trình thúc phụ ta cùng Hầu Quân Tập đánh cái đánh cuộc. Trình Giảo Kim đem chuyện ngọn nguồn cùng Tần Thiên nói một lần, dĩ nhiên vậy bao gồm Hầu Quân Tập muốn hắn 34 vũ cơ, hắn muốn Hầu Quân Tập nhỏ Công Tôn Tam Nương sự việc. Hắn như thế nói xong, Tần Thiên nhất thời liền cho ngây ngẩn. Bởi vì là Trình Giảo Kim nói sự việc, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết à, hắn không nghĩ tới, tiểu thiếp cũng có thể như thế đưa sao? Coi như phụ nữ địa vị không cao, có thể cũng không thể cái bộ dáng này chứ. Tần Thiên lấy là mình đã rất thích đứng cái thời đại này một ít tình huống, thật là làm hắn gặp phải một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện lúc này hắn cảm giác được mình còn kém xa. Người phụ nữ à, làm sao có thể tùy tiện đưa tới đưa đi? Nếu như hắn có tiểu thiếp, vậy hãy cùng vợ mình là giống nhau à, đem vợ mình cho đưa đi, suy nghĩ một chút cũng để cho hắn không thể tiếp nhận. Tần Thiên trợn tròn mắt, Trình Giảo Kim vẫn còn đang nhìn hắn, rốt cuộc có thể hay không ấp trứng. Tần Thiên ngưng mi, Lô Quốc Công, chuyện này có phải hay không gây có chút lớn? Trình Giảo Kim ngược lại không hiểu, cái gì lớn, một chút cũng không lớn à. Đối với Trình Giảo Kim mà nói, tiểu thiếp đưa tới đưa đi, rất bình thường mà, chỉ cần không sinh con, tiểu thiếp cũng chính là tiểu thiếp mà thôi, chẳng qua là so người làm à nô tỳ à cao một chút thôi. Đây là cái thời đại này đóng dấu, là Tần Thiên không giải quyết được. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên không nói cười khổ. Thằng nhóc ngươi có ý gì, nói mau có nắm chắc hay không? Ta xem vẫn là được rồi, ấp trứng ra không ấp trứng ra con gà con, là chuyện ta cũng không hy vọng hai vị bởi vì làm cho này cái đánh cuộc, nếu không đem hầu tướng quân gọi tới, ta là các người làm một chút hòa sự lão. Mặc dù không thay đổi được cái thời đại này một số người quan niệm, nhưng hắn vẫn là vì thế làm một ít mình cảm thấy chuyện phải làm, nếu không đến lúc đó gây không vui, có thể sẽ không tốt. Trình Giảo Kim trong lòng cũng bỏ không được từ mình 34 vũ cơ, bất quá muốn hắn ngượng bộ, nhưng là không thể nào. Cho nên, Trình Giảo Kim bĩu môi nói, vậy cũng được Hầu Quân Tập trước bỏ qua, nếu không ta là sẽ không đồng ý. Nói xong, Trình Giảo Kim cũng không có làm nhiều dừng lại, xoay người rời đi. Tần Thiên nhìn hắn hình bóng, không biết làm sao cười khổ, chuyện của mình hơi nhiều ạ. Lúc xế chiều thành Trường An đột nhiên hạ nổi lên mưa thu. Mưa thu hơi sáng, Tần Thiên ngồi xe ngựa đi tới Hầu Quân Tập trong phủ. Hầu Quân Tập lúc này địa vị không hề coi là đặc biệt hiển hách, bất quá hắn lập chiến công cũng không thiếu, cho nên gia cảnh vẫn là rất tốt. Đây là Tần Thiên lần đầu tiên tới Hầu phủ. Nộp danh thiếp sau đó không bao lâu, Tần Thiên liền bị lĩnh vào phòng khách. Đối với Tần Thiên, Hầu Quân Tập vẫn là rất khách khí, rất nhanh liền ra lệnh người lên trà ngon. Tần đại nhân làm sao có rảnh rỗi tới tà trong phủ? Tần Thiên nói, nghe Hầu tướng quân cùng Lô Quốc công đánh cái đánh cuộc, là theo tại hạ là hay không có thể ấp trứng ra con gà con tới vấn đề, đúng không? Gặp Tần Thiên là vì chuyện này, Hầu Quân Tập lập tức cẩn thận, dẫu sao hắn cũng không muốn thật đem tiểu thiếp cho xuất khẩu đi à? Tần Thiên cùng Trình Giảo Kim quan hệ gần đây không tệ, hắn lo lắng Tần Thiên chuyến này là vì Trình Giảo Kim. Không sai, đúng là đánh cái đánh cuộc, có vấn đề gì không? Tại hạ cảm thấy, đánh cuộc thua ít tiền tài cái gì, không có vấn đề, nhưng đem thiếp Thất Vũ Cơ cầm tới làm đánh cuộc, không khỏi chơi có chút lớn, ta ý nghĩa, hai vị nếu không liền đừng đánh cuộc, hoặc là đổi điểm những thứ khác tiền thưởng, như thế nào? Nghe được Tần Thiên là muốn khuyên bọn họ hai người không đánh cuộc, Hầu Quân Tập lập tức liền động tâm tư, theo lý thuyết Tần Thiên cùng Trình Giảo Kim quan hệ không tệ, nếu như Tần Thiên có thể thành công, hắn cần gì phải tới khuyên buông tha tiền đặt cuộc. Hầu Quân Tập cảm thấy, nhất định là Tần Thiên đối với mình vậy không có lòng tin, vì Trình Giảo Kim, cho nên hắn mới đến để cho mình buông tha. Nghĩ tới đây, Hầu Quân Tập nhất thời ngạnh khí không thiếu, bưng lên một ly trà nhàn nhạt uống một hớp sau đó, nói, không qua một cái tiểu thiếp mà, sao cũng được, Trình Giảo Kim nếu là sợ, để cho hắn đem Vũ Cơ trực tiếp nhường cho ta là được, buông tha đánh cuộc, đó là không thể nào. Hầu Quân Tập lòng tin tràn đầy, Tần Thiên hơi sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tự mình tới để cho hắn buông tha đánh cuộc, cái này không rõ ràng trước để cho người cảm thấy Trình Giảo Kim có thể thua sao? Tần Thiên cảm giác được mình ngày hôm nay cân nhắc sự việc không cân nhắc kỹ, sớm biết tìm cái những người khác tới, tự mình tới, quá không thích hợp. Bất quá, thấy Hầu Quân Tập loại này bộ dáng đắc ý, Tần Thiên liền cảm thấy hắn có chút ghét. Hầu tướng quân cần phải hiểu rõ à, đây chính là ngươi tiểu thiếp, phụ nữ của ngươi, thua ngươi nhận tâm. Ta sẽ không thua. Tần Thiên lắc đầu một cái, ta tới đây chính là không hy vọng các người bởi vì làm cho này sao một chút chuyện nhỏ làm lớn chuyện, nếu ngươi không chịu nghe, vậy coi như xong, mấy ngày sau liền có kết quả, cáo tử. Nếu Hầu Quân Tập loại thái độ này, vậy Tần Thiên cảm giác được mình nói tiếp vậy liền không có ý nghĩa gì, năn nhỉ, chuyện này thật giống như cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ lợi ích đi, mình có thể kéo không dưới cái đó mặt cầu người. Hai người cũng không chịu buông trước miệng, vậy hắn vậy không có cách nào. Tần Thiên xoay người đi, liền một ly trà cũng không có uống, Hầu Quân Tập nhìn Tần Thiên hình bóng, không nhịn được bưng lên một ly trà lại uống một hớp. Chẳng qua là như thế uống lúc này, nhưng cảm thấy vậy trà quá có chút kẻ nhạt vô vị. Có thể trước hắn một mực cảm thấy được trà này gắng gượng uống ngon. Chẳng lẽ ta có thể thua? Hầu Quân Tập trong lòng âm thầm đặt câu hỏi, có thể hắn lại cảm thấy loại chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh, trứng gà à, không, có gà mái tới ấp trứng mà nói, làm sao có thể ấp trứng ra con gà con tới đây? Cái này ở hắn xem ra, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm, hơn nữa bên ngoài rất nhiều người cũng đều cảm thấy không thể nào, còn giễu cợt Tần Thiên. Nghĩ như vậy, Hầu Quân Tập nhất thời an tâm không ít. Chương 317, kết quả. Tràng này mưa thu sơ lúc tới vẫn là rất đứa nhỏ, nhưng đến cái này thiên lúc buổi tối, liền lớn rất nhiều, hơn nữa trắng đêm không ngừng. Mưa thu rào rào hạ. Tần Thiên nằm ở trên giường, nhưng là đột nhiên nghĩ tới thôn Tần gia trứng gà tới, không biết những trứng gà kia lúc nào ấp trứng ra con gà con tới. Cũng nhanh thôi. Nghĩ đến con gà con, hắn đột nhiên liền nghĩ tới Hầu Quân Tập. Mình tiểu thiếp, chẳng lẽ thì thật có thể tùy tiện cầm tới làm trận lại, cũng hoặc là đưa người sao? Hắn thật là có điểm không tiếp thụ nổi loại chuyện này. Hắn muốn, nếu như bản thân có tiểu thiếp mà nói, có làm hay không cho ra loại chuyện này. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh Đường Dung, tiếp theo cười khổ một cái, mình thật giống như sẽ không có tiểu thiếp đi. Hôm nay liền Lô Hoa Nương mình còn không có đụng phải đâu, chớ nói chi là tiểu thiếp. Mưa thu xuống một đêm, sáng ngày thứ hai mới ngừng. Mưa ngừng sau đó, Tần Thiên thiếu không được lại muốn đi thôn Tần gia cha xem tình huống. Cuộc sống chỉ như vậy quá, mấy ngày sau, Tần Ngũ vội vàng chạy tới. Thiên ca, ngươi thật đúng là thần, ngày hôm nay ta đi xem những trứng gà kia, có 56 cái thật lột vỏ, còn gà con tất cả đi ra đây. Tần Ngũ lớn tiếng la hét, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người sau khi nghe được, cũng không dám tin tưởng đây là thật. Thật sự có con gà con lột vỏ ra. Vậy còn có giả, lông xù đây. Tần Thiên gặp con gà con ấp ra, cười gật đầu một cái, được, nếu ấp ra, vậy coi như là thành công. Tần Ngũ, ngươi phái người đi một chuyến Lô Quốc công phủ và hầu phủ, để cho bọn họ hai người theo ta đi một chuyến thôn Tần gia. Tướng công, chúng ta cũng đi. Đường Dung và Lô Hoa Nương cũng muốn đi xem náo nhiệt. Có thể, cùng chung đi đi. Nói như vậy tốt sau đó, ba người ngồi xe ngựa ra khỏi thành, mà bọn họ mới ra thành không bao lâu, phía sau thì có hai nhóm người cưỡi ngựa chiến theo đuổi tới. Trong đó khều một cái, là Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo cùng với Trình Sử Mặc bọn họ, ngoài ra khều một cái, chính là Hầu Quân Tập cùng với hắn mấy người bạn người làm. Ban đầu đánh cuộc lúc này giống như Tần Thúc Bảo, Úy Chỉ cùng bọn họ, cũng đều là người chứng kiến à. Đuổi theo sau đó, Trình Giảo Kim hỏi, Tần Thiên, có phải hay không ấp trứng ra con gà con tới? Hầu Quân Tập trong lòng có chút bất an, đánh lúc này lại bĩu môi cạnh mạnh, nói, thử, có thể ấp trứng ra con gà con mới là lạ. Hai người lập tức đối chọi tương đối gay gắt, Tần Thiên nhưng cũng không gấp, nói, đến lúc thôn Tần gia thì biết. Hai người lúc này mới coi như là xóa bỏ, cưỡi ngựa chạy ở phía trước. Gần trưa, bọn họ những người này mới rốt cục đi tới thôn Tần gia. Lúc này, thôn Tần gia một ít thôn dân đã bắt đầu đánh sơ đông, những thứ này cây bông vải đều là Tần Thiên mình trồng cây bông vải, thừa dịp những người khác còn không có đem cây bông vải đưa tới, hắn cảm thấy trước đem mình cây bông vải đánh tốt, sau đó chế tạo một ít áo bông chăn rất cần phải có. Cho nên, mới vừa vào thôn, liền có thể thấy được một số người kéo cây bông vải lui tới, hơn nữa cái loại đó đánh sơ đông thanh âm, thật xa cũng có thể nghe được. Bất quá, bây giờ cũng không có ai để ý cái này. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Tần Thiên làm gà phòng. Mới vừa đến gần gà phòng, mọi người liền cảm thấy có một cổ hơi nóng nào tới, sau khi đi vào, lại là cảm thấy trong phòng nhiệt độ rất cao. Mà bọn họ mới vừa đi vào, Hầu Quân Tập liền kêu la, ấp trứng con gà con đâu. Mới vừa nói một câu, liền nghe được có con gà con thanh âm kỳ kỳ cha cha vang lên, sau đó, bọn họ liền thấy ở một cái ấp trứng dương bên trong, lại có mấy con gà con lột vỏ ra, con gà con thò đầu ra sau đó, còn có chút hiếu kỳ hướng nhìn một phía, đối với người, bọn họ cũng không phải là rất sợ. Trình Giảo Kim nhìn những thứ này con gà con, không nhịn được cười ha hả, thua, Hầu Quân Tập ngươi thua, bây giờ Tần Thiên thật đem con gà con ấp trứng đi ra, ngươi còn có gì nói? Chính mắt nơi gặp, không thừa nhận cũng không được, mà lúc này, thôn chính liền chạy tới, Tiểu Thiên, liền sáng hôm nay, liền ấp trứng ra hơn 100 con à, có thể so với gà mẹ ôm ổ nhanh hơn nhiều. Gà mẹ một ổ cũng chỉ chừng 10 chỉ mà thôi, có thể cái này nửa ngày liền hơn 100 chỉ à, đây nếu là toàn bộ ấp ra, được có mấy ngàn con gà. Nhiều như vậy gà nuôi lên, có thể thì thật không buồn không thịt gà ăn. Thôn chính nói càng phát ra đánh mặt Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập ánh mắt trừng rất lớn, hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật, không có gà mái ôm ổ, những trứng gà này làm sao có thể ấp trứng ra con gà con tới đây. Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau đó, Hầu Quân Tập liền lòng đau, Công Tôn Tam Nương à, hắn thích nhất tiểu thiếp. Nguyễn Thuốc Cuộc, trở về sau đó ta liền phái người đem Công Tôn Tam Nương đưa chỗ ở của ngươi. Nhiều người như vậy làm chứng, hắn thật đúng là không tốt dừng nợ. Hầu Quân Tập giận đùng đùng rời đi, Trình Giảo Kim vui mừng quá đổi, nghĩ đến Công Tôn Tam Nương là Hầu Quân Tập tiểu thiếp, hắn liền không nhịn được một hồi kích động. Tần Thiên tâm tình nhưng là rất khó miêu tả, mất hứng, chẳng qua là cảm thấy có chút bi ai, có thể cái này bi ai lại chân thực không tốt biểu hiện ra. Nhìn Trình Giảo Kim bộ dáng đắc ý, Tần Thiên nhưng lại cảm giác được mình là một tội nhân, bởi vì là hắn đem Hầu Quân Tập tiểu thiếp thua, hắn đổ không đau lòng Hầu Quân Tập, hắn chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, cái đó Công Tôn Tam Nương biết được chuyện này sau đó, sẽ là như thế nào tâm tình. Trình Giảo Kim các người rời đi, Tần Thiên nhưng là ở chỗ này lại mang theo hồi lâu sau mới rốt cục hồi thành Trường An. Thành Trường An, phủ cựu công chúa. Công chúa điện hạ, mới vừa nghe được tin tức, Tần Thiên thật đem con gà còn cho ấp trứng đi ra, hơn nữa thật không có dùng gà mái. A Phi đem tình huống cùng cựu công chúa nói một lần, cựu công chúa sau khi nghe xong chẳng qua là ồ một tiếng. Thật ra thì, khi tin tức kia ở thành Trường An truyền ra lúc này, nàng liền tin chắc Tần Thiên là nhất định có thể thành công. Nhiều như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi Tần Thiên cũng làm thành, huống chi chẳng qua là ấp trứng con gà con đâu. Bất quá, nàng trong lòng mặc dù tin tưởng Tần Thiên, hơn nữa vậy là Tần Thiên thành công cao hứng, nhưng là nghĩ đến rất nhanh sắp đến phiên vương vào kinh, nàng liền có một ít bất an. Cho nên đoạn này thời gian, có thể không gặp Tần Thiên, nàng cũng không gặp Tần Thiên. Thậm chí, từ Tần Thiên từ Khánh Châu bên kia sau khi trở lại, nàng cũng chưa có gặp qua Tần Thiên, coi như là gặp, vậy là xa xa gặp, liền đến gần nói chuyện cũng không có. A Phi gặp cựu công chúa phản ứng bình thản, vậy liền không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân cũng biết liền tin tức này. Nghe được cái tin tức này, lúc này hắn đang theo trưởng Tôn Vương Phi làm chung một chỗ tán gẫu. Cái này Tần Thiên, thật đúng là có thể nghĩ ra một ít ly kỳ cổ quái chủ ý à, cái này sau này không cần gà mái là có thể đem con gà con cho ấp ra, vậy ta đại đường người dân muốn ăn thịt gà, coi như dễ dàng hơn à. Đại đường lúc này bởi vì là nuôi gà quá thiếu, thịt gà thật ra thì cũng chưa tính là thịt, nhưng vẫn sẽ có người thích ăn, có thể bởi vì là kỹ thuật nguyên nhân, cũng không có người đại quy mô chăn nuôi. Hôm nay có nhân công ấp trứng kỹ thuật, hơn nữa thịt gà phương pháp ăn gia tăng, sau này cái này thịt gà tại đại đường, sợ muốn thành là kế thịt heo sau ngoài ra một nhóm chủ yếu thịt. Lý Thế Dân vừa nói, trưởng Tôn Vương Phi cũng cười gật đầu, đúng vậy, ta đại đường người dân sau này có miệng phục, hơn nữa, cái này cũng sẽ là không thiếu người dân gia tăng thu vào ạ. Quy 1. Chương 318, tiện tiếp vì sao trò chuyện sinh. Trường An tin tức từ trước đến giờ truyền rất nhanh. Tần Thiên ấp trứng ra gà con tin tức ở Trường An truyền ra sau đó, rất nhiều người thật ra thì cũng đều động nuôi gà tâm tư. Trước kia không có ai nuôi gà, chủ yếu là bởi vì là hiệu ích quá kém, nuôi vậy nuôi không được nhiều thiếu. Nhưng hôm nay có thể ấp trứng mà nói, vậy liền có thể đại quy mô chăn nuôi. Sau này ăn thịt gà nhiều người, bọn họ đều có thể dựa vào cái này kiếm tiền. Mà những người này động nuôi gà tâm tư lúc này Tần Thiên nơi này, đổ chưa từng nghĩ đem nuôi gà kỹ thuật để lộ ra ngoài. Không phải hắn không muốn tiết lộ, mà là vật này rất phức tạp, không phải ai cũng có thể tùy tiện học được. Hơn nữa, kỹ thuật để lộ ra ngoài, hắn vậy được lợi không được bao nhiêu tiền. Hắn lên buôn bán con gà chủ ý. Người khác phải nuôi gà, khẳng định cần gà giống à, hắn có gà giống, bán không được sao? Bán gà giống tương đối mà nói vẫn là rất kiếm tiền, hơn nữa sau này nuôi gà hơn, giá cả tương đối mà nói cũng tốt khống chế một ít. Dù sao bọn họ vậy nuôi không được nhiều như vậy gà mà. Có cái ý nghĩ này sau đó, Tần Thiên hãy cùng Tần Ngũ nói một lần, để cho hắn phụ trách phương diện này sự việc. Mà đang ở Tần Thiên nói điều này, lúc này hồi đến phủ Hầu Quân Tập, nhiều lần cân nhắc, mới rốt cục đi tới Công Tôn Tam Nương gian phòng. Chuyện đánh cuộc tình, Hầu Quân Tập là gạt Công Tôn Tam Nương, bất quá bây giờ hắn thua, sợ cũng không dối gạt được. Đi tới gian phòng sau đó, hắn điên cuồng ở Công Tôn Tam Nương trên mình đòi lấy một lần. Làm hắn phát tiết xong tất cả sau đó, mới đem tình huống cùng Công Tôn Tam Nương nói một lần. Công Tôn Tam Nương ngồi ở đầu giường nghe, mái tóc của nàng có chút xốc xếch, ánh mắt có chút mê ly, ngay sau đó liền không nhịn được rơi lệ. Nàng biết mình thân phận hèn mọn, nhưng một mực tới một cái, nàng cũng cảm thấy thành là Hầu Quân Tập tiểu thiếp sau đó, mình chí ít sẽ có một cái ổn định chỗ ở. Có thể bây giờ nhìn lại, không có, nàng chẳng qua là người đàn ông đồ chơi thôi. Bi ai tâm trạng ở đấy lòng lan tràn. Hầu Quân Tập từ trên giường đứng lên, rất nhanh, sẽ có người đưa ngươi đi chính phủ. Nói xong, Hầu Quân Tập đứng dậy rời đi, người phụ nữ đối với hắn mà nói, vốn là chẳng qua là đồ chơi, có lẽ cái này đồ chơi hắn rất thích, có chút bỏ không được. Nhưng người phụ nữ vẫn là đồ chơi. Gian phòng yên tĩnh lại, Công Tôn Tam Nương đột nhiên lộ ra một tia cười khẽ. Ngay sau đó nàng lấy xuống treo trên vách tường một thanh đoản đao. Đó là nàng mới vừa thành là Hầu Quân Tập tiểu thiếp đêm hôm đó, Hầu Quân Tập đưa cho nàng. Đao nhỏ rất sắc bén, nàng một mực coi như chân bảo. Thời gian từ từ, hầu quân tập phái tới người đẩy ra Công Tôn Tam Nương cửa phòng, nhưng mà bọn họ chỉ có thấy được một cái còn đang chảy máu thi thể. Người tiến vào bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Lao ra, không xong, Công Tôn Tam Nương tự vận. Tự vận? Hầu quân tập thần sắc đột nhiên động một cái, mơ hồ còn lộ ra một tia bi ai, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nhưng là lại thở dài một cái, Tam Nương à, ngươi đây là cần gì phải? Bi ai sao? Không có, hầu quân tập cũng không có cảm thấy loại đau này triệt cánh cửa lòng bi ai, ngược lại, hắn còn có một chút vui mừng, bởi vì là một người chết, Trình Giảo Kim là sẽ không cần. Không cần, hắn hầu quân tập danh tiếng cũng coi là giữ được. Dẫu sao, đem người phụ nữ mình đưa cho những người khác, là một chuyện rất mất mặt. Thậm chí, hắn đã từng có qua cái ý niệm này. Hầu quân tập quản gia mang 10.000 sâu tiền đến Trình Giảo Kim trong phủ, đem tình huống cùng Trình Giảo Kim nói một lần. Tiền là dùng để bồi thường. Trình Giảo Kim nghe Công Tôn Tam Nương chết, cảm thấy có chút đáng tiếc, như vậy xinh đẹp người ạ, nếu không tối hôm nay chính là hắn. Bất quá thấy tiền sau đó, hắn cũng không có quá truy cứu chuyện này. Chẳng qua là đem hầu quân tập cho đau mắng một trận mà thôi. Dẫu sao, không có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ. Công Tôn Tam Nương tự sát tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Tần Thiên nghe được cái tin tức này, lúc này không nhịn được một tiếng thở dài. Bi kịch vẫn là xảy ra. Có thể nếu như hầu quân tập nghe hắn mà nói, tình huống sợ là sẽ phải không có cùng chứ. Cõi đời này người phụ nữ, có lẽ thật sự có rất nhiều là nước chảy bèo trôi, nhưng cũng không loại bỏ có một ít người cá tính mười phần. Hầu quân tập và Trình Giảo Kim đánh cuộc, khiến cho Công Tôn Tam Nương chuyện tự sát tình ở bữa nay lâm triều lên, liền bị ngôn quan cho nói ra, hơn nữa không ít người đều rối rít đứng ra vạch tội bọn họ hai người. Bởi vì là mệnh quan triều đình, hai người bọn họ loại này được là thật sự là quá đáng xấu hổ. Đối mặt ngôn quan vạch tội, Lý Huyên cũng không thể ngồi yên không lý đến, nhưng cũng chỉ là hơi trừng phạt liền bọn họ một chút, sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì. Tình đời như vậy, coi như chuyện này có ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không lại có bao nhiêu người cảm thấy đây là nghiêm trọng sự việc, nhiều lắm là cũng chính là một ít vấn đề tác phong. Thời gian chỉ như vậy quá, cây bông vải đã hái xong hết rồi, đậu vậy bắt đầu thu hoạch đứng lên. Cây bông vải hái xong hết rồi, vậy phơi khô, tiếp theo chính là đưa đến thôn Tần gia đánh sơi bông. Lý Kiến Thành ban đầu rất không thể tiếp nhận loại chuyện này, hắn thậm chí phái người muốn đem đánh sơi bông kỹ thuật cho chúng ra, làm sao Tần Thiên canh giữ nghiêm mật, Lý Kiến Thành cũng là vô kế khả thi. Thành Trường An ở giữa những thứ khác quyền quý bắt đầu đem cây bông vải đưa đứng lên, Lý Kiến Thành ngại mặt mũi, vẫn không thế nào nguyện ý. Bất quá, Tần Thiên có biện pháp trị hắn. Ở quyền quý đem cây bông vải đưa tới không sai biệt lắm lúc này, Tần Thiên nói một cái thời gian, 15 tháng 8 sau đó, lại nữa tiếp nhận người bất kỳ đưa tới cây bông vải. Nói cách khác, cái này làm ăn 15 tháng 8 sau đó, bọn họ liền không làm, những cái kia muốn đem cây bông vải chất chứa, liền ứ động đi. Tống Công Khanh thấy cái tình huống này, mới có chút cuống cuồng. Thái tử điện hạ, lập tức phải vào đông, ngài những người đó có thể cũng chờ mặc vào chăn đâu, muốn thuộc hạ nói, vẫn là phái người cho đưa đi đi. Những thứ này áo đông chăn, trừ đi đông cung chi phí bên ngoài, còn dư lại Lý Kiến Thành cũng muốn tặng cho phụ thuộc vào với mình những người đó, lấy này tới lôi kéo bọn họ. Có thể nếu như cuối cùng không có cây bông vải đưa cho bọn hắn nói, vậy Lý Kiến Thành coi như thất tín. Mặc dù những người đó không dám đem Lý Kiến Thành như thế nào, nhưng lòng người mất mát, rất có thể sẽ ở lơ đãng ngay tức thì, để cho hắn gặp phải đột nhiên phản bội ạ. Lý Kiến Thành tức giận không được, có thể vậy không có cách nào, nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tống Công Khanh vội vàng lĩnh mệnh, tiếp theo phái người đem những cái kia phơi tốt cây bông vải cho đưa đến thôn Tần gia. Thôn Tần gia đột nhiên thay đổi náo nhiệt, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới, không phải đem cây bông vải đưa tới, chính là muốn đem đánh tốt cây bông vải cho mang về. Loại này náo nhiệt, ở lúc trước là rất hiếm thấy, mà dựa theo bọn họ tính toán, loại chuyện này có thể sẽ một mực kéo dài đến một tháng sau. Không có biện pháp, bông vải tốn quá nhiều, đánh sơi bông mặc dù rất nhanh, nhưng nhiều như vậy cây bông vải, cũng cần bọn họ tiêu phí một tháng mới có thể hoàn thành. Phúc Bá mang mấy cái phòng thu chi tiên sinh mỗi ngày ở chỗ này bận bịu vất vả, sẽ chờ đem những cái kia cây bông vải tình huống cho ghi xuống, sau này tốt tính sổ. Mà theo cây bông vải và đậu nành được mùa, toàn bộ thành Trường An bên ngoài lập tức trống không rất nhiều. Quy 1. Chương 319, cải. Cây bông vải và đậu nành thu hồi lại. Nhưng ở như vậy một cái được mùa, không có mấy người là có thể nhàn rỗi. Tần gia người làm đã rất nhiều, nhưng ở như vậy ngày mùa tiết, người vẫn là lộ vẻ được có chút không đủ dùng. Đánh sơi bông không nói, đều là người thôn Tần gia, nhưng đậu thu hồi lại sau muốn tới tử, đây cũng là rất cần người. Mà trừ những thứ này ra thu trở về nhà, những ruộng đất kia cũng cần cày một chút. Ở trồng lên lúa mì trước, ruộng đất không cày một chút là không được, nếu không lúa mì mọc không tốt, hạ một năm thu được cũng có thể không tốt. Thần Thiên ban đầu cũng không nghĩ tới cái này. Là ngày này hắn gặp chị mình Tần Phi Yến để cho người tập trung người làm đi cày, hắn mới phát hiện cái vấn đề này. Tỷ, cày đi sớm như vậy sao? Bây giờ mới bất quá mới vừa được mùa, ở Tần Thiên xem ra, loại lúa mì trước đi cày là được chứ. Đã không còn sớm, chúng ta có không sai biệt lắm hơn 2000 mẫu đất, nhiều như vậy, cho dù có mấy chục con bò, vậy được hoa thêm mấy ngày mới có thể cày một lần, mang loại sau đó thì phải loại lúa mì, có thể không bắt chặt sao? Tần Phi Yến đối với trồng hoa màu vẫn là rất thành thạo, Tần Thiên sau khi nghe xong, nhiều ít cũng biết. Đất nhiều người thiếu, cày lại chậm, phải sớm bắt đầu ạ. Tần Thiên gật đầu một cái sau đó, liền vậy đi theo Tần Phi Yến đi trong ruộng. Bọn họ Tần ra hơn 2000 mẫu đất, cũng không có ở một chỗ, đông một mảnh tây một mảnh, đặc biệt loạn, cho nên cái này cũng là bọn họ lãng phí không ít thời gian. Đến nơi bên trong sau đó, đã có người làm từ Tần gia trang viên đem cày đất cày cho trở tới, đó là một loại hết sức kịch cầm cày, xuống đất sau đó, càng ngày sẽ càng sâu, muốn lật một cái, được hết mấy người mang mới được. Quay đầu vậy đặc biệt phiền toái, cũng cần mấy người. Những hạ nhân kia trên đất bên trong cày trước lúc này, Tần Thiên đứng tại chỗ đầu là càng xem càng cảm thấy vật này vụ bè. Tiếp trước lúc này hắn cũng có gặp qua nông thôn cái loại đó cày đất cổ lỗ sĩ, nhưng là hắn nhìn thấy, thật giống như một người là có thể làm việc đi, làm sao Đường Triều cậy đần như vậy nặng. Thần Thiên ở trong đầu tìm tòi một chút, rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai, lúc này Đường Triều cậy vẫn là ngắn biên cày, loại này cày tương đối mà nói càng thêm vụ bè, hơn nữa cày đất thời điểm không đủ linh hoạt, không cách nào khống chế sâu cạn. Đường Hậu Kỳ lúc này mới xuất hiện cày càng cong, loại này cày tương đối mà nói liền giải quyết ngắn biên cày, hoặc là dường như viên cày một ít khuyết điểm, để cho cày thay đổi càng là nhanh nhẹn và có hiệu suất một ít. Tống Triều lúc này mọi người ở cày càng cong trên căn bản lại tiến hành sửa đổi, cái này mới rốt cục trở thành đời sau hắn nhìn thấy cái loại đó cày đất đồ. Nếu như dùng sửa đổi tốt cày càng cong cày mà nói, hiệu suất không sai biệt lắm có thể nâng cao gấp đôi. Hiểu được những thứ này sau đó, Tần Thiên cũng không có ở ruộng đất bên trong tiếp tục mang, hồi đến phủ sau đó, liền bắt đầu động thủ chế tạo sửa đổi bản cày càng cong. Vật này có 11 cái bộ kiện tạo thành, tương đối mà nói là tương đối rườm rà, bất quá có ngón tay vàng, đối với Tần Thiên mà nói vậy không coi vào đâu, cho nên hồi đến phủ sau không bao lâu, hắn liền làm ra một cái cày càng cong. Tiếp theo, hắn lập tức phái người triệu tập hàng loạt thợ, để cho bọn họ dựa theo tự nói, bắt đầu điên cuồng chế tạo. Cùng lúc đó, hắn lại vội vàng đi Tần Vương phủ. Có ít thứ, Tần Thiên là có thể cầm tới kiếm tiền, nói thí dụ như gà con ấp trứng à, đánh sơi bông đợi một chút, bởi vì là những thứ này cũng không sẽ ảnh hưởng dân chúng sinh tồn. Nhưng cày thì không được. Cổ nhân thường nói cấp thu gieo trồng gấp, lúa mì trồng trọt thật ra thì chính là cấp trồng, nếu như ở mang loại trước ngươi không thể đem cho cày tốt, vậy hạ một năm chỉ sợ cũng nếu không có thu thành. Không có thu được, người dân ăn cái gì? Cho nên, của bất nghĩa Tần Thiên sẽ không đi kiếm, hôm nay cày càng công lợi ở người dân, hắn vẫn là hy vọng có thể lợi dụng triều đình lực lượng, mau sớm lớn diện tích phổ biến rộng rãi mở. Đi tới Tần Vương phủ sau đó, Tần Thiên đem cày càng công tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần, Lý Thế Dân nghe loại này cày càng công sinh sắn linh hoạt, hơn nữa hiệu suất tốt hơn sau đó, nhất thời mừng rỡ. Là một có lòng đế vị vương gia, Lý Thế Dân thật ra thì vẫn là rất là vạn dân lo nghĩ, nếu như có lợi cho người dân, vậy hắn sẽ đi làm. Không làm chần chờ, Lý Thế Dân mang Tần Thiên vào hoàng cung, sau đó đem tình huống cùng Lý Uyên nói một lần. Phu hoàng, loại này cày càng công đối với nông canh chỗ tốt đơn giản là không thể có nhiều, hôm nay người dân đều ở đây gieo trồng gấp, triều đình phải mau sớm để cho công bộ chế tạo nhiều, sau đó phổ biến rộng rãi cả nước mới được ạ. Lý Uyên nhìn cày càng công, hỏi, cái này cày càng công thật so với trước đó cày muốn tốt hơn. Dường như viên cày loại vật này, từ Hán triều thời điểm liền chuyển xuống, một mực truyền đến bây giờ, cũng có mấy trăm năm, mặc dù thỉnh thoảng có biến hóa, nhưng hiệu suất cũng không có bao nhiêu nâng cao. Tần Thiên loại này cày càng công thoạt nhìn cũng chỉ so dường như viên cày nhiều mấy cái bộ kiện mà thôi, thật thì có như vậy hiệu quả. Lý Uyên như thế vừa mở miệng nghi ngờ, Lý Thế Dân mới phát hiện mình thật giống như cũng không có chính mắt gặp qua, nghe được Tần Thiên nói xong, liền trực tiếp tới. Vẫn là quá tín nhiệm Tần Thiên liền à. Cho nên, hắn trực tiếp nhìn về Tần Thiên, Tần Thiên cũng không gấp, nói, Thánh Thượng, loại này cày càng công đích xác rất thuận lợi, thần chế tạo ra được sau đó, đã ở trong phủ thử qua, nếu như Thánh Thượng muốn xem hiệu quả, thần phái người đi trong phủ lấy tới là được. Lý Uyên gật đầu một cái, rất nhanh, có người từ Tần phủ đem Tần Thiên làm cày càng công cầm tới. Vật kia, đúng là so hiện đang bình thường người dân dùng nhỏ hơn nhìn rất nhiều, đồ cầm tới sau đó, Lý Uyên mang người đi tới liền ngự hoa viên, ở chỗ này, mấy tên thái giám ở trước mặt kéo, Tần Thiên một người đỡ cày, lộ vẻ được hết sức cung dung. Cần quay đầu lúc này cũng chỉ là hơi chuyển một chút là được. Tần Thiên như thế thử lúc này, Lý Thế Dân và Lý Uyên hai người nhìn lấy làm kỳ không dứt. Bởi vì là đại đường là khích lệ nông canh, cho nên hàng năm loại lúa mì lúc này, Lý Thế Dân và Lý Uyên cũng sẽ đích thân đến ruộng ở giữa cung tế, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, sau đó sẽ tính cách tượng trưng đỡ cày cày bữa. Bọn họ biết loại đồ vật này rất khó nắm giữ, chí ít cần hai người phụ trách mới có thể vững vàng đem cho cày. Nhưng hôm nay Tần Thiên sửa đổi cày càng công một người là được, cái này không thể nghi ngờ tăng cao hiệu suất, tiết kiệm sức người ạ. Lý Uyên đối với nông nghiệp là coi trọng, chỉ cần có lợi cho nông nghiệp, hắn khẳng định cũng giúp đỡ, cho nên Tần Thiên mới vừa đi tới, Lý Uyên liền hưng phấn nói, "Được à, Tần Ái Khanh là ta đại đường người dân, lại làm một chuyện tốt, nên thưởng, nên thưởng." Lý Uyên đang muốn ban thưởng, Tần Thiên nói, "Thánh thượng, chuyện này là người dân, thần không dám giành công lãnh thưởng, chỉ cần có thể mau sớm đổi chế loại này cày càng công, sau đó vùi đầu vào ruộng đất bên trong, thần cũng đã rất thỏa mãn." "Đạo đức cao, đạo đức cao à?" Như ta đại đường quan viên cũng có thể giống như ngươi như vậy, lo gì ta đại đường không giàu mạnh. Lý Uyên đối với Tần Thiên càng phát ra yêu thích đứng lên, ngay sau đó, phân phó nói, người đâu, thông báo công bộ người, để cho bọn họ ngày đêm làm gấp rút, nhất định phải đem loại này cày càng công chế tạo nhiều, sau đó cho những cái kia người dân sử dụng. Này, cung nhân vội vàng đi xuống truyền lệnh, Tần Thiên thấy những thứ này sau đó, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chương 320, cương chịu Lý Thế Dân. Công bộ người ngày đêm không ngừng làm gấp rút, cày càng công rất nhanh liền ném vào sử dụng, hơn nữa tin tức này, ở thành Trường An cũng từ truyền ra. Phủ cựu công chúa điện hạ, nghe nói Tần Thiên cải tiến cày, chế ra cày càng cong, có thể đem cày đất hiệu suất nâng cao rất nhiều đây. Hôm nay Thánh thượng đã lệnh công bộ làm gấp rút, đưa vào sử dụng. A Phi lại đem mình nghe được tin tức cùng cựu công chúa nói một lần. Cựu công chúa nghe được tin tức này sau đó, ngược lại có chút khiếp sợ. Nàng làm là công chúa, đối với một ít nông nghiệp sự việc vẫn hiểu, dường như viên cày từ Hán triều bắt đầu đã sử dụng, dùng mấy trăm năm, ở nơi này mấy trăm năm bên trong cũng không gặp có người cải tiến, có thể Tần Thiên làm sao đột nhiên liền cho cải tiến? Hơn nữa nghe A Phi theo như lời, thật giống như hiệu suất cũng không tệ lắm. Đối với Tần Thiên bản lãnh này, nàng dĩ nhiên là vui mừng. Bất quá lúc này nàng nhưng biểu hiện có chút lãnh đạm, nói, cái này Tần Thiên, trong ngày thường cực kỳ tham tiền, đánh sơi bông cũng không biết kiếm bao nhiêu tiền, cái này cày càng công sợ cũng không thiếu muốn thường chứ. A Phi lắc đầu một cái, thánh thượng là chuẩn bị thường hắn, bất quá hắn không có cần. Không có cần. Cựu công chúa có chút giật mình, bởi vì là nàng lấy là Tần Thiên nhất định sẽ muốn, bất quá rất nhanh, nàng liền nhiều ít hiểu một điểm, đối với Tần Thiên vậy càng có một ít kinh ý. Nàng biết, Tần Thiên nhất định là người có nguyên tắc, một ít buôn bán tiền, hắn có thể được lợi, nhưng giống như loại này đối với người dân hết sức có lợi tiền, hắn cũng không biết được lợi. Thật ra thì cũng tốt hiểu, cây bông vải tuy tốt, nhưng trồng đều là thế gia quyền quý, bọn họ loại liền sau đó, cũng là mình mặc, tuyệt sẽ không để cho những cái kia phổ thông người dân xuyên, những cái kia người dân vậy không mua nổi. Như vậy, Tần Thiên chính là kiếm bọn họ tiền thì như thế nào? Có thể làm ruộng à? Quan hệ đại đường rất nhiều phổ thông người dân có phải hay không có thể tại hạ một năm có cơm ăn, đây chính là phổ thông dân chúng việc lớn, Tần Thiên làm sao sẽ cầm cái này kiếm tiền? Vốn là đã bị cựu công chúa đè xuống lòng, đột nhiên lại nhao nhao muốn thử đứng lên. A Phi Đồ không biết cựu công chúa là nghĩ như thế nào, chẳng qua là đột nhiên hỏi, công chúa điện hạ, Minh trên thiên thánh phải đi bên ngoài thành cung tế, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, hoa màu được mùa, ngài đi không? Lúc này cung tế, đối với đại đường mà nói là một kiện chuyện rất trọng yếu, đến lúc đó văn võ bá quan cũng sẽ đi, cựu công chúa đột nhiên sinh ra một cái tâm tư, nói, đi. A Phi gật đầu tỏ ý biết, sau đó liền đi xuống chuẩn bị đi. Thời gian qua rất nhanh, sáng sớm ngày kế, Lý Uyên mang văn võ bá quan đi tới ngoài thành một khối trên đất. Ở lễ bộ dưới sự chủ trì, bắt đầu cung tế, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Tần Thiên đứng ở trong đám người, vốn là hắn là ở xem Lý Uyên cung tế, bất quá vừa nghiêng đầu thấy cựu công chúa ở cách đó không xa hướng hắn bên này nhìn quanh, hắn nhất thời tim đập rộn lên đứng lên. Ngay sau đó, hắn liền hướng cựu công chúa đi tới. Công chúa điện hạ cũng tới. Tần Thiên hỏi một câu, cựu công chúa nói, làm sao, buồn công chúa không thể tới. Đây cũng không phải. Cựu công chúa nhìn một cái Tần Thiên, nói, bên kia thả chính là ngươi cải tạo cày càng cong. Không sai, cái này cày càng cong dùng rất thuận lợi, trừ cày càng cong bên ngoài, ta còn lại phát minh một loại máy gieo hạt, đến lúc đó chỉ cần đem lúa mì hạt giống rót vào máy gieo hạt trong, dùng bò ở trước mặt kéo là được, như vậy trồng ra hoa màu, rất thẳng. Lúc này cày bừa sau đó loại, vậy đều là dùng cái cuốc kéo từng cái câu, sau đó đem hạt giống vải lên đi lại bao trùm ở là được. Nhưng như vậy, quá chậm một ít, cho nên Tần Thiên trở về sau đó, liền lại chế tạo một loại máy gieo hạt. Máy gieo hạt tương đối mà nói muốn lớn hơn nhiều, cùng tay đẩy xe có chút giống như, có hai cái dài đem, cái này chủ yếu là đeo vào bỏ trên người. Trừ cái này cái ra, còn nữa chính là đựng hạt giống địa phương, cái này tương đối khảo cứu, bởi vì là chủng tử muốn gieo giống đều, vậy sẽ phải để cho lúa mì rơi không nhiều không thiếu mới được. Tần Thiên thật ra thì cũng chính là tùy tiện nói một chút, có thể cựu công chúa sau khi nghe được, nhưng là sững sốt một chút, vốn là hắn lấy là Tần Thiên cũng chỉ là chế tạo cày càng cong, không nghĩ tới phát liên tục hạt giống đồ liền phát minh đi ra. Nghe Tần Thiên tự thuật, muốn vật này thật có thể phải, vậy gieo giống thời điểm coi như dễ dàng hơn à, hơn nữa, lúa mì trồng ngay ngắn, mọc nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Cùng ta phụ hoàng nói qua sao? Đã cùng thánh thượng đề cập tới, công bộ người đang đổi chế, mang trồng lúc này liền có thể đưa vào sử dụng. Cựu công chúa ồ một tiếng, lòng nhưng ùm ùm không ngừng ngày. Ngày hôm nay sở dĩ tới, cũng chỉ là muốn hơi khoảng cách gần liếc mắt nhìn Tần Thiên, không nghĩ tới hắn nhưng đi tới, còn cùng mình nói những thứ này, cái này làm cho nàng trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình. Hôm nay thành Trường An, có quan hai người bọn họ sự việc mặc dù không như trước kia chuyển như vậy múc, nhưng vậy khó tránh khỏi bởi vì là hai người lần nữa đụng đầu mà bị người nhắc tới à. Cho nên, hai người đã nói như vậy mấy câu sau đó, cựu công chúa liền tìm một cái cớ rời đi. Ngoại ô gió dần dần lớn lên, thổi tới trên người ngược lại cũng thoải mái, một mảnh lại một mảnh hoa màu cũng cho cày qua, nhưng vẫn là giữ lại một nhỏ mảnh. Cúng tế sau khi kết thúc, Lý Uyên mang người đi tới liền mảnh đất kia trước mặt. "Tới, tới, để cho chấm vậy thử một chút cái này cày càng cong, thế dân à, ngươi ở trước mặt dắt bỏ." Lý Uyên vừa nói, liền vén lên ống tay áo, thật giống như đại kiển một tràng tựa như. Mà hắn lời này mở miệng, đi theo văn võ bá quan, không hề thiếu đều là vẻ mặt biến đổi. Năm trước cúng tế, dắt bỏ việc này đều là thái tử Lý Kiến Thành làm, có thể năm nay lại trở thành Lý Thế Dân, vậy thái tử và tần vương hai người ai hơn được cương chịu? Cũng chỉ liếc qua thấy ngay liền chứ. Lý Thế Dân có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá vẫn là vội vàng lĩnh mệnh chạy đi dắt bỏ. Năm nay hắn có thể nói là lập công lớn, chứ không nói người mình Tần Thiên cải tiến cày càng con cùng với chế tạo máy gieo hạt, hay thu phục Khánh Châu, đánh dân tộc thổ dục hồn lên hàng đơn, thì đã là lớn công một món. Lý Uyên nếu không đối với hắn một phen khen ngợi, thật tốt trấn an, thật là có điểm không nói được. Lý Thế Dân dắt bỏ đi ở phía trước, Lý Uyên một người kéo tay áo đỡ cày, hắn tuy là quý tộc xuất thân, nhưng cái này sống hàng năm cũng làm, vậy coi như có thể thích ứng. Cho nên hai người phối hợp coi như là rất tốt. Thái tử Lý Kiến Thành đứng tại chỗ đầu, nhưng là thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt tái xanh, tức giận tới cực điểm. Hắn mới là thái tử, mới là đại đường người thừa kế à, làm sao phụ hoàng hắn lại để cho Lý Thế Dân dắt bỏ? Hắn còn có nửa điểm đem hắn làm thái tử ý nghĩa sao? Lý Kiến Thành cắn chặt môi, nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, hắn lập tức phất tay áo liền đi. Tay kéo một cái qua lại sau đó, thời gian đã đến trưa, bầu trời mặt trời dần dần nóng rực, Lý Uyên mệt đầu đầy mồ hôi, dừng lại sau đó, nói, làm nông dân không dễ dàng à, quá cực khổ, ta đại đường muốn yêu thích con dân mới được. Lý Uyên vừa nói, mọi người rối rít đi theo phụ họa, Tần Thiên cũng nói, thánh thượng nói đúng à, quốc đất hòa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi hòa hạ thổ, ai ngờ trong mâm bữa ăn, viên viên tất cả khổ cực à. Tần Thiên thuận miệng nói, mọi người sững sốt một chút, Lý Uyên đột nhiên quát lên, tốt một câu viên viên tất cả khổ cực à. Chương 321, phiên vương vào kinh. Viên viên cực khổ đi nữa, còn dư lại Lý Uyên cũng sẽ không đi cày. Vốn là, cũng tế cày cũng chỉ là đi cái quá trình, làm cho trên đời nhân dân nhìn. Muốn thật nói Lý Uyên nguyện ý làm chuyện này, đó mới là lạ đây. Còn dư lại một mảnh, bị những đại thần kia cấp thừa bao, Lý Uyên lại nói mấy câu nói sau đó, liền dẫn người vào cung. Lý Uyên mới vừa trở về, đã sớm không nhịn được Lý Kiến Thành vậy lập tức trở về. Trở lại Đông Cung, Lý Kiến Thành sắc mặt tức giận trắng bệnh. đáng ghét, ta mới là thái tử, ta mới là thái tử ạ. Đối với ngày hôm nay Lý Uyên để cho Lý Thế Dân dắt bỏ chuyện này, Lý Kiến Thành rất là cảnh cảnh với trong lòng, Tống Công Khanh tin tức linh thông, cũng tế sự tình phát sinh hắn cũng đã biết. Gặp Lý Kiến Thành như vậy tức giận, hắn thần sắc nhất thời vậy đi theo ngưng trọng. Thái tử điện hạ, lấy tình huống trước mắt tới xem, Tần Vương từ lại được thánh sủng ạ, chúng ta tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không ổn, phải làm một ít thủ đoạn đi ra mới được. Nghe được Tống Công Khanh lời này, Lý Kiến Thành nói, ý ngươi là có một số việc cần lòng dạ ác độc. Lý Kiến Thành lông mày hơi chăm chú, hồi lâu sau nói, cùng Phiên Vương vào kinh sau đó mới nói. Phiên Vương vào kinh, Lý Kiến Thành cảm thấy bọn họ có thể lợi dụng Tần Thiên và chuyện của cựu công chúa, gây xích mích một chút La Nghệ và Lý Thế Dân quan hệ của bọn họ, nếu như kế này sẽ thành, có lẽ hắn cũng không cần được lòng dạ độc ác thủ đoạn. Nếu là không được, đến lúc đó nói sau. Tống Công Khanh gặp Lý Kiến Thành có chút mềm lòng chùn tay, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thời gian qua rất nhanh, cuối mùa thu lúc này các nơi Phiên Vương lục tục bắt đầu vào kinh. Đại đường khai quốc sau đó, liền che không ít vương. Dĩ nhiên, nhiều nhất vẫn là họ Lý Vương, những thứ này vương gia hoặc là Lý Uyên huynh đệ, hoặc là chính là Lý Uyên con trai cháu trai, che không sai biệt lắm có 20 mấy. Bất quá phần lớn người đều còn ở lại kinh thành Trường An, chỉ có rất ít người ở bên ngoài, giúp Lý Uyên trấn thủ các nơi, phòng ngừa có người phản loạn, vậy phòng ngừa một ít ngoại tộc xâm lược, nếu như có người ở kinh thành nữ phản, bọn họ cũng phải chạy tới Cần Vương. Những thứ này có thể ở bên ngoài lãnh binh, đều là Lý Uyên hết sức người tín nhiệm. Chứ những thứ này ra họ Lý Vương bên ngoài, đại đường còn có 3 cái vương khác họ. Từ Hán triều sau đó, khác họ tùy tiện không phong vương, nhưng khi danh dỗi có ngoại lệ. Đại đường khai quốc không lâu, trước đây lại mấy phen chinh chiến, cho nên luôn sẽ có một ít tình huống đặc biệt xuất hiện, cho nên cũng chỉ xuất hiện vương khác họ. 3 cái vương khác họ, theo thứ tự là trấn thủ Vũ Châu Yến Vương La Nghệ, cùng với trấn thủ Ngọc Môn Quan Tiêu Vương Tiêu Đức, còn nữa chính là trấn thủ Vân Nam Vân Nam Vương Cố Lương. Cái này 3 người sở dĩ phong vương khác họ, tới một cái cuối đời tùy đại loạn lúc này bọn họ bản thân thì có binh lực, Lý Uyên không phong vương, bọn họ sẽ không đầu hàng đại đường, còn nữa chính là bọn họ 3 người vị trí địa lý rất kỳ lạ, muốn tùy tiện cướp lại, vậy không dễ dàng. Nói thí dụ như La Nghệ, hắn chỗ ở Vũ Châu cách Đột Quyết rất gần, ngươi nếu là tấn công hắn, hắn có thể lập tức liền ngã về phía Đột Quyết, nói như vậy, đối với đại đường là rất bất lợi. Tiêu Vương Tiêu Đức, đất phong ở con đường tơ lụa lên, cách Tây vực các nước rất gần, nếu là đúng hắn động thủ, hắn lập tức phong tỏa con đường tơ lụa, đại đường cùng Tây vực buôn bán đường, sợ sẽ muốn lúc này cắt đứt. Còn như Vân Nam Vương Cố Lương, Vân Nam chỗ hẻo lánh, nhiều núi non trùng điệp, đại đường binh lực khó khăn tới, là lấy, chỉ cần bọn họ chịu thần phục đại đường liền cho bọn họ phong vương. Nếu không, đại đường có nhiều như vậy lương thần võ tướng, há sẽ tùy tiện để cho có vương khác họ tồn tại. Để cho bọn họ tồn tại, cũng là bất đắc dĩ mà thôi thôi. Các nơi phiên vương vào kinh sau đó, Lý Uyên liền trực tiếp đi hoàng gia mục trường hành cung, trực tiếp chờ ở nơi đó hậu các nơi phiên vương đến. Những thứ này phiên vương vào kinh, mang theo binh lực là có yêu cầu, không thể vượt qua 500, nếu không thì có thể bàn về tội. Phiên vương tới sau đó, cũng không vào thành Trường An, trực tiếp ở hoàng gia mục trường bên ngoài đóng trại cắm trại, phiên vương thì vào hoàng gia mục trường đối với Lý Uyên tiến hành bái kiến và tiến cống. Bái kiến sau đó, những thứ này phiên vương liền có thể tùy ý hành động, nói thí dụ như đi tây chợ đi dạo một chút, bái kiến một chút bạn cũ cái gì, cùng tất cả phiên vương tập trung đông đủ sau đó, lại tới hoàng gia mục trường tiến hành một lần yến hội, khi đó phiên vương vào kinh sự việc không sai biệt lắm thì phải kết thúc. Dĩ nhiên, mặc dù bái kiến Lý Uyên sau đó, các nơi phiên vương có thể tùy tiện hành động, nhưng vậy mà nói, những thứ này phiên vương cũng chỉ là đi đông tây hai thành đi dạo một chút, rất ít nói cùng kinh thành quan viên khắp nơi kết giao. Dẫu sao, bọn họ tuy là vương, nhưng vậy sợ bị Lý Uyên kiêng kỵ à? Đại đường thực lực, còn thật không phải là bọn họ những thứ này vương có thể tùy tiện đụng chạm. Đại đường đúng là kiêng kỵ bọn họ mấy phần, nhưng bọn họ cũng không phải nói liền không sợ đại đường. Các nơi phiên vương lục tục tới, thành Trường An cơ hồ mỗi ngày đều có tin tức đi ra. Nói thí dụ như ngày hôm nay cái đó vương ra đến à, cho thánh thượng tiến cống liền thứ gì, mang tới hy kỳ cổ quái gì đồ chơi gì, ngày mai lại có cái đó vương ra muốn tới đợi một chút. Cựu công chúa ở trong phủ đợi, mấy ngày nay lộ vẻ được có chút tâm thần không yên. Tiến vương lúc nào vào kinh? Cựu công chúa nhìn A Phi hỏi. Nghe tin tức, tiến vương ngày mai có thể sắp đến. Nghe được La Nghệ ngày mai sẽ đến, cựu công chúa càng phát ra bất an, hôm nay kinh thành còn có truyền hắn cùng Tần Thiên sự việc, La Nghệ nếu như nghe được, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chỉ sợ không biết làm tốt đi. Cựu công chúa ngược lại không lo lắng mình an nguy, vậy La Nghệ lại là vương gia, cũng không dám vậy nàng cái này công chúa như thế nào, nhưng càng như vậy, Tần Thiên liền càng nguy hiểm liền à. La Nghệ vì bọn họ La gia mặt mũi, nhất định là muốn tìm một ít bãi trở về, từ hắn cái này công chúa nơi này không tìm được, vậy cũng chỉ có thể từ Tần Thiên nơi đó. Gây khó khăn một phen Tần Thiên, sợ là không thể tránh khỏi. Bất an cựu công chúa rất muốn gặp vừa gặp Tần Thiên, để cho hắn mấy ngày gần đây cẩn thận một chút, có thể lúc này đi gặp Tần Thiên, sợ cũng không thích hợp. Cho nên cuối cùng, Tần Thiên chỉ có thể cầu nguyện Tần Thiên có thể bình an vượt qua kiếp số này. Mà đang ở La Nghệ sắp vào kinh lúc này Đông cung bên này, nhưng là mừng rỡ. Được à, La Nghệ rốt cuộc phải vào kinh, chỉ cần hắn đến kinh thành, liền do không được Tần Thiên, người đến, đem tin tức kia cho ta tiếp tục truyền, nhất định phải để cho La Nghệ biết. Lý Kiến Thành phân phó xuống, Đông cung mật thám rất nhanh bắt đầu hành động, không bao lâu, có liên quan Tần Thiên và cựu công chúa hai người sự việc, liền lại truyền sôi sùng sục đứng lên. Tần phủ bên này, Đường Dung tức giận không được. Những tin tức này đều là ai truyền đi? Tướng công đảo dân tộc thổ dụ hồn sứ thần ánh mắt, vậy không phải là vì cựu công chúa mà, thật là đáng ghét. Tin bị tổn thương người, hơn nữa khó phòng, Đường Dung ở trong phủ tức giận, có thể đối mặt loại chuyện này, nhưng vậy không thể làm gì. So sánh hạ, Tần Thiên lại hết sức bình tĩnh, căn bản là không có đưa cái này coi ra gì. Tướng công, ta có thể nghe nói cái này La Nghệ tánh khí nóng này rất muốn mặt mũi, hơn nữa còn bao che con cái, ngài và chuyện của cựu công chúa hắn nếu là nghe nói, sợ sẽ không bỏ qua ngươi chứ. Gặp Tần Thiên như vậy, Lô Hoa Nương đều có điểm không nhìn nổi, nàng cảm giác được mình rất cần phải nhắc nhở một chút, nàng muốn cho Tần Thiên biết La Nghệ lợi hại. Thanh giả tự thanh mà, ta cùng cựu công chúa thật không việc gì, không cần sợ. Chương 322, La Bất Bình. Trường An xuống một tràng mưa thu. Mưa thu trong, một chi 500 người đội ngũ hướng Hoàng gia mục trưởng phương hướng đuổi, mà đội ngũ lá cờ lên, viết một cái yến chữ. Hiển nhiên, đây là Yến Vương La Nghệ đội ngũ. Đội ngũ đội mưa đi tới trước, cách Hoàng gia mục trưởng càng ngày càng gần. Có hai dặm đất lúc này, một người đột nhiên cưỡi ngựa rời đi đội ngũ, trực tiếp hướng thành Trường An phương hướng chạy như điên. Người này sau khi rời đi không bao lâu, một người La Nghệ thân tín vội và chạy tới, "Vương gia, nhị công tử tự tiện rời đi đội ngũ, đi thành Trường An." Nghe được tin tức này, La Nghệ thần sắc khẽ động, nhưng ngay sau đó nhiều ít liền rõ ràng liền một ít. Con đường đi tới này, cựu công chúa cùng Tần Thiên tốt hơn lợi bản bọn họ, nhưng mà nghe không thiếu, mình đứa con trai này La Bất Bình cùng đại ca hắn La Thành quan hệ lại một hướng tốt hơn. Hơn nữa coi trọng La gia mặt mũi. Hôm nay mình chị dâu bị người nói như vậy, hắn khẳng định không chịu nổi, phải đi Trường An tìm Tần Thiên tính sổ, rất bình thường. Chuyện này có thể làm lớn chuyện, bất quá La Nghệ cũng không có phái người đi đem La Bất Bình về, bởi vì là ở hắn trong lòng, cũng là muốn đưa cái này bãi tìm trở về. Làm là vương gia, hơn nữa còn là một cái trưởng bối, hắn không thể xuất thủ, nhưng để cho La Bất Bình đi, là hơn thiếu thích hợp một ít. Cho nên, La Nghệ cũng chỉ là làm bộ tức giận một chút, sau đó liền dẫn người tiếp tục hướng Hoàng gia mục trường chạy tới. Mưa thu không phải rất lớn, nhưng lại thật lạnh, đi tới Hoàng gia mục bên ngoài sân lúc này, những thứ khác tới trước vương gia đều đã mỗi người đóng trại cắm trại. Nghe La Nghệ tới, không thiếu vương gia từ trong quân doanh đi ra. "Ai nha, Yến Vương điện hạ, chúng ta nhưng có tốt thời gian dài không gặp mặt chứ? Từ lần trước thấy Yến Vương, bổn vương liền đối với Yến Vương võ nghệ mười phần kính nể, ngày khác nhất định phải lại luận bàn một chút." Những thứ này vương gia nói như vậy, La Nghệ ngược lại cũng hiểu quy củ, vội vàng đáp lễ, như vậy chào hỏi sau đó, Yến Vương liền vội vã vào Hoàng gia mục trường hành cung. Chẳng qua là hắn mới vừa đi, những thứ này cùng hắn tốt không được vương gia, đều là nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra, có kịch hay phải xem à. Ha ha, bổn vương thích nhất xem kịch vui. Đi tới lui, chúng ta trước tìm một chỗ uống rượu, sau đó từ từ ngồi chờ kịch hay diễn ra. Một đám vương gia ngươi một câu ta một câu vừa nói, hắn thái độ thay đổi nhanh, làm người ta chắt lưỡi không dứt. Bất quá đối với những thứ này, La Nghệ nhưng là hoàn toàn không biết. Dĩ nhiên, La Nghệ mặc dù không biết, nhưng cùng những thứ này vương gia quan hệ, cũng không tựa như mới vừa rồi biểu hiện tốt như vậy, hết thảy cũng chẳng qua là gặp trận diễn trò mà thôi. Đi vào Hoàng gia mục trường hành cung, La Nghệ đem cống phẩm cái gì đeo lên tới, sau đó cho Lý Uyên thi lễ. Lý Uyên đối với La Nghệ chưa nói tới có tình cảm gì, bất quá đối với con trai hắn La Thành coi như tốt điểm. Tiến Vương không cần đa lễ, đường xá xa xôi, chắc hẳn nhất định cực khổ chứ. Không dám nói đắng. Lý Uyên gật đầu một cái, được à, người ta tuổi tác đều già rồi, vẫn là không nên vô cùng vất vả. Một năm không gặp tôn nhi của mình liền đi, ngày mai sẽ hồi Trường An, gặp ngươi một chút cái đó gọi là thông cháu nhỏ, thật tốt hưởng thụ một chút tình cha con chi vui mừng. La Thành đánh dẹp Lưu Hắc Thát bị giết, ở Trường An lưu lại một đứa con trai kêu La Thông. Bất quá La Thành sau khi chết, La Thông và hắn mâu thân chàng Kim Định như cũ ở lại thành Trường An. Sở dĩ lưu lại, tự nhiên là có một vài người chất hiểm nghi, La Nghệ trấn thủ U Châu, thủ hạ binh mã không thiếu, Lý Uyên có thể yên tâm mới là lạ. Là lấy, La Nghệ mặc dù nhớ tôn nhi của mình, nhưng cũng không được gặp, nghe được Lý Uyên để cho hắn hồi Trường An gặp cháu nhỏ, La Nghệ tâm tình rất là kích động. Bất quá ở Lý Uyên trước mặt, hắn hay là để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh. Cảm ơn thánh thượng. Trước hoàng hôn, thu mưa vẫn còn rơi trước. Thành Trường An, một người cưỡi ngựa vào kinh thành. Ngựa chiến phi nước đại, không lâu lắm đi tới tần phủ trước cửa. Tần phủ, Tần Thiên đang cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người tán gẫu lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Thiếu gia, không xong, bên ngoài có một cái kêu là La Bất Bình, muốn gặp ngươi. La Bất Bình? Tần Thiên cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người này. Đúng vậy, hắn nói hắn là La Nghệ con. Nghe được cái này, Tần Thiên lại có điểm bối rối, La Nghệ không phải chỉ có một con trai kêu La Thành sao, tại sao lại có một đứa con trai kêu La Bất Bình? Lúc này, Lô Hoa Nương mở miệng nói, tướng công, cái này La Bất Bình là La Nghệ đệ đệ La Thọ con trai, La Thành sau khi chết, liền qua kế cho La Nghệ, ngài là biết, cái này vương gia tước vị là chỉ có thể chuyển cho con trai, nếu như không có con trai, La gia ngôi vua cùng La Nghệ sau khi qua đời, có thể cũng chưa có, cho nên để ngôi vua, La Nghệ mới đem mình cháu trai qua kế tới. Từ cổ chí kim, triều đình vì hạn chế những cái kia vương gia phát triển, có thể nói là dùng hết thủ đoạn, giống như loại này ngôi vua chỉ chuyển chuyện của con, dĩ nhiên là có thể coi là làm một quy định. Muốn đem ngôi vua thừa kế đi xuống, phải có con trai, không lời của con, vậy ngôi vua sẽ không có. Tần Thiên gật đầu một cái tỏ ý biết, lúc này, Đường Dung ngược lại nhất là lo lắng, tướng công, cái này La Nghệ mới vừa vào kinh, hắn con trai sẽ tới tìm ngươi, sợ là người tới không tốt chứ. Tần Thiên cười yếu ớt, tự nhiên bất tiện, bất quá cái này thì như thế nào, đi thôi, đi xem. Vừa nói, Tần Thiên đứng dậy đi ra ngoài, mà lúc này, La Bất Bình đã tới tần phủ tiền viện. Hắn là một người vóc dáng tu dài, tướng mạo bất phàm chàng trai, hơn nữa hắn luôn là hơi ngước đầu, cho người một loại hết sức cảm giác cao ngạo. Ở Tần Thiên xem ra, loại người này chính là thiếu đánh. Hai người chạm mặt, Tần Thiên cười yếu ớt, La tiểu tướng quân tới bổn đại nhân trong phủ, không biết vì chuyện gì ạ? La Bất Bình trên dưới quan sát một phen Tần Thiên, gặp Tần Thiên mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng cùng đại ca hắn La Thành so vẫn còn thì kém rất nhiều, không khỏi được một hồi đau lòng, so đại ca hắn còn kém người đàn ông, cựu công chúa làm sao nhìn chúng đâu? Chẳng lẽ đại ca hắn sau khi chết, cựu công chúa đối với người đàn ông yêu cầu đã thấp xuống nhiều như vậy? Khinh miệt. Tần Thiên rất không chịu nổi La Bất Bình loại này ánh mắt khinh miệt, giống như hắn Tần Thiên rất không đáng tiền tựa như. Không khỏi được, Tần Thiên hơi ngưng mi, mặt lộ vẻ giận, bất quá, La Bất Bình căn bản không đưa cái này coi ra gì, nói, vì chuyện gì? Ta xin hỏi ngươi, vì sao cùng cựu công chúa dây dưa không rõ? Chẳng lẽ ngươi không biết, cựu công chúa là đại ca ta La Thành vợ sao? Ngươi cùng cựu công chúa có quan hệ, chính là đánh La gia chúng ta mặt mũi. Ngươi lấy là ngươi là ai? Không qua một cái đất xấu chủ xuất thân thôi. La Bất Bình khinh thường nhìn Tần Thiên, Tần Thiên vốn còn muốn giải thích một chút, nói hắn cùng cựu công chúa một chút quan hệ không có, bất quá vừa nghe La Bất Bình lời này, Tần Thiên nhất thời nổi cơn giận dữ. Điều này hiển nhiên là xem thường hắn à? Hắn nếu là giải thích nội bộ, chỉ sợ bọn họ Tần gia mặt mũi cũng phải ném vào, cái này sao có thể được? Hắn là phải đem thôn Tần gia xây xong đại gia tộc, mình thất lạc vội vàng, đó chính là thôn Tần gia mất mặt mà ta. Đây tuyệt đối không được. Vừa vậy, Tần Thiên ha ha cười một tiếng, ta chính là cùng cựu công chúa dây dưa không rõ, ngươi có thể làm gì ta à? Chương 323, đánh người gây họa. Ta chính là cùng cựu công chúa dây dưa không rõ, ngươi có thể làm gì ta à? Tần Thiên là một người có lý trí, nhưng lại người có lý trí, cũng có tỳ khí. Đối mặt La Bất Bình như vậy khinh miệt, Tần Thiên rất xem bỏ mặc. Mà hắn lời này mở miệng sau đó, Đường Dung sắc mặt nhất thời liền biến. Thượng công, mới vừa nói một câu, nhưng là lại bị Lô Hoa Nương cho kéo một chút. Đường Dung nhìn Lô Hoa Nương hướng mình lắc đầu, nhất thời công khai. Nhà nàng tướng công lúc nào bị người khi dễ như vậy qua, nàng tướng công bây giờ chỉ bất quá phải phản kích mà thôi, chính là muốn chọc tức La Bất Bình, mới vừa rồi nàng cũng là tạm thời nóng lòng, không có thể nhịn được thôi. Hôm nay rõ ràng sau đó, nàng cũng từ từ bình tĩnh lại. Chẳng qua là, Đường Dung bình tĩnh lại, La Bất Bình nhưng là lập tức trợn to hai mắt. Vốn là, Tần Thiên nếu là cầu xin tha thứ nhận sai, xem ở Tần Thiên là Tần Quỳnh nghĩa tử phân thượng, hắn còn tha Tần Thiên, nhưng hôm nay Tần Thiên lại thừa nhận cùng cựu công chúa quan hệ, đó chính là bập đùng đánh bọn họ La gia mà ta. Bực này làm đủ, tuyệt không thể nhẫn nhịn. Một tiếng gầm lên, La Bất Bình đột nhiên hủ ở quyền hướng Tần Thiên đánh tới. Hắn phải đem Tần Thiên mặt cho đánh nát, hắn muốn hung hãn dạy bảo Tần Thiên, để cho hắn biết Tiến Vương người không phải dễ chơi. Nhưng ngay khi La Bất Bình một quyền đánh lúc tới, Tần Thiên nhưng là đột nhiên tránh ra, hơn nữa ngay sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, đùng một cái tát lên liền tới đây. Thanh âm rất vang, một tát này đích thực rút được La Bất Bình trên mặt. Dám ở Tần phủ Dương anh người, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, giọng cũng là lạnh như băng. La Bất Bình khóe miệng bị đánh ra máu, hắn rất khiếp sợ, hắn nghe nói qua Tần Thiên lãnh binh đánh giặc, nhưng Tần Thiên võ nghệ làm sao có thể so mình lợi hại đâu? Mới vừa rồi một cái tát kia, thật tốt đau hả? Bất quá, hắn cũng không phục. Ngay tại Tần Thiên lúc nói chuyện, hắn đột nhiên rút ra mình La gia thương, sau đó liền hướng Tần Thiên đâm tới, tức giận hắn muốn một súng kết quả Tần Thiên tánh mạng. Tần Thiên cũng không nghĩ tới La Bất Bình lại dám động sát tâm, vừa đọc dậy, Tần Thiên lập tức phi thân lui về phía sau, hắn tốc độ rất nhanh, La Bất Bình một nhát thương đâm không trung. Đâm vào không khí La Bất Bình nhất thời nổi nóng, đột nhiên đổi lại đầu thương, hướng bên cạnh Đường Dung giết đi. Đường Dung nhất thời hoa dung thất sắc, Tần Thiên trong lòng trầm xuống, không làm chần chờ, phi thân rút đao, trực tiếp hướng La Bất Bình trên cổ tay chém tới. Không có biện pháp, hắn vốn không muốn tổn thương người, nhưng vì cứu Đường Dung, nhưng cũng không khỏi không làm. Dám lên phu nhân của hắn, hắn tuyệt bất xâm nhiễu. Đao rất nhanh, La Bất Bình phản ứng lại thời điểm đã muộn. Một đao vung qua, một cổ đau nhói vậy cảm giác chuyển tới, ngay sau đó, La Bất Bình tay cầm thương nhất thời mềm yếu không có sức. La gia thương đùng một tiếng rơi xuống đất, La Bất Bình chỗ cổ tay thì bị cắt một đạo rất sâu chỗ rách, máu tươi không nhịn được phun ra, cực kỳ khủng bố. La Bất Bình cho tới bây giờ không có nhận như vậy tổn thương, sắc mặt hắn thay đổi tái nhợt. Ngươi lại dám tổn thương ta? Tần Thiên thần sắc vẫn như cũ là lạnh, đi tới một chân đạp ở La Bất Bình trên mình, sai chỉ sai ở ngươi không nên tích trữ tổn thương vợ ta tâm, tổn thương người vợ ta, ta muốn hắn chết, xem ở ngươi không thương tổn phân thượng, tha ngươi một cái mạng, cút. Vừa nói, Tần Thiên lại một chân đá tới. Đau đớn, xỉ nhục, các loại cảm giác hỗn hợp tới, La Bất Bình trong lòng tức giận rất thịnh, có thể hắn cũng biết, tiếp tục làm tiếp, đối với mình bất lợi. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, dám đả thương hắn, hắn sẽ để cho Tần Thiên để mắt. Ngươi cho ta chờ, ta muốn ngươi chết. Bằng. Tần Thiên một cái tát tới, cút, nếu không ta bây giờ sẽ để cho ngươi chết. La Bất Bình hoảng hốt rời đi, Đường Dung lúc này còn có chút chưa tỉnh hồn, nhưng trong lòng lại hết sức ấm áp, mới vừa rồi mình tướng công, thật là anh hùng à. Tướng công, ngươi bị thương La Bất Bình, chuyện này chỉ sợ không tốt làm tốt à. Tần Thiên nhìn mình hai vị phu nhân, nói, không sao, bọn họ còn không làm gì được ta. Phủ cựu công chúa. A Phi vội vàng chạy vào. Công chúa điện hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không xong à. Cựu công chúa đã biết được La Nghệ vào kinh tin tức, hắn vẫn luôn rất bất an, nghe được A Phi gấp như vậy, nàng càng phát ra bất an. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi thuộc hạ nhận được tin tức, nói La Nghệ con trai La Bất Bình đi Tần phủ, còn cùng Tần Thiên đánh một trận, bất quá bị Tần Thiên bị đả thương, hoảng hốt rời đi. Nghe được tin tức này, cựu công chúa chân mày hơi chăm chú, thầm nghĩ muốn Tần Thiên quá không biết điều, cùng La Bất Bình động cái gì tay, đây không phải là càng phát ra đem sự việc cho gây lớn sao? Tần Thiên làm sao cùng La Bất Bình đánh? La Bất Bình đi chất vấn công chúa và Tần Thiên sự việc, Tần Thiên lại thừa nhận, La Bất Bình giận, hãy cùng Tần Thiên đánh. Thừa nhận? Cựu công chúa trong lòng thất kinh, làm sao thừa nhận, trước kia không thừa nhận, người của La gia tới, hắn nhưng thừa nhận. Cái này Tần Thiên muốn không muốn như thế cái hô ạ. Cựu công chúa có chút khóc cười không được, cũng không biết là nên vui mừng tốt hay là nên bi ai tốt. Có thể mơ hồ ở giữa, nàng lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá, loại cảm giác này chợt lóe lên, bởi vì là sự việc hiển nhiên so với trước kia nghiêm trọng hơn, Tần Thiên thừa nhận, hơn nữa còn đả thương La Bất Bình, chỉ sợ La Nghệ không biết từ bỏ ý đồ chứ. Trước kia chẳng qua là một ít tin vịt, nàng ra mặt giải thích một chút nói, lấy La Nghệ thân phận, đoạn cũng sẽ không đem sự việc gây quá lớn, dẫu sao La gia cũng phải mặt. Hơn nữa, là vu vơ sự việc, La Nghệ vậy không tiện ra mặt tìm Tần Thiên phiền toái. Nhưng bây giờ La Bất Bình bị đả thương, La Nghệ vậy liền có thể danh chánh ngôn thuận đến tìm Tần Thiên phiền toái à, coi như nàng giải thích, sợ cũng không được. Sự việc rất gay go, cựu công chúa thật muốn đi tìm Tần Thiên, sau đó bập đùng cho hắn mấy bàn tay, trước kia gặp hắn vậy thật thông minh, làm sao bây giờ ngu xuẩn thành cái bộ dáng này? Nhẫn lại tạm thời lại không được sao? Cựu công chúa ở trong phòng đi tới đi lui, hồi lâu sau, nàng thần sắc khẽ động, nói, chuyện này Dự Quốc công biết không? Dự Quốc công đi theo thánh thượng và tần vương ở hoàng gia mục trường, chuyện này sợ còn không có truyền đi. Phái người ngựa chiến ra roi, chạy tới hoàng gia mục trường, nhất định phải đem chuyện này trước thời hạn nói cho Dự Quốc công, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp đảm bảo một chút thần tiên, dẫu sao, La Nghệ là hắn dựa. Hôm nay cựu công chúa còn có hai cái biện pháp, để cho Tần Thúc Bảo ra mặt, là cái đầu tiên, cũng là hắn cảm thấy tạm thời có thể dùng, nếu như liền Tần Thúc Bảo đều không có thể giải quyết nói, vậy nàng cũng chỉ có thể đi cầu nàng phụ hoàng. Để cho hắn phụ hoàng ra mặt, sự việc có lẽ có thể đè xuống, nhưng nếu là nàng phụ hoàng ra mặt, sợ muốn đả thương liền La Nghệ lòng, sau đó đối với đại đường, có thể sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đi cầu nàng phụ hoàng. A Phi lĩnh mệnh sau đó, vội vàng lui đi. Mà đang ở A Phi phái người chạy tới hoàng gia mục trường cho biết Tần Thúc Bảo chuyện này, lúc này đồng cung bên này cũng có người vội và chạy đi hoàng gia mục trường cho Lý Kiến Thành báo tin. La Bất Bình bị Tần Thiên bị đả thương, chuyện kế tiếp càng ngày sẽ càng có ý tứ, bọn họ không nhịn được nghĩ cùng Lý Kiến Thành chia sẻ một chút. Chương 324, không ngủ đêm. Mưa đã cạnh, ban đêm hoàng gia mục trường dần dần chuyển lạnh. Hành cung trong, Lý Kiến Thành vẫn luôn ở các loại tin tức. Rất nhanh, một người thám tử vội và báo lại. Thái tử điện hạ, vậy La Bất Bình đi tìm Tần Thiên phiền toái, kết quả bị Tần Thiên bị đả thương, bây giờ đang thành Trường An dưỡng thương, chuyện này có được xem. Nghe được La Bất Bình bị Tần Thiên bị đả thương, Lý Kiến Thành nhất thời mừng rỡ. Vốn là hắn còn lo lắng Tần Thiên sẽ giàn xếp ổn thỏa, dẫu sao nếu như Tần Thiên cầu xin tha thứ nói tốt mà nói, La Nghệ sợ cũng không biết kéo xuống mặt mũi cùng hắn không xong không có. Nhưng hôm nay Tần Thiên đem La Bất Bình đánh, vậy chuyện này đi về phía coi như khó mà nói. Lý Kiến Thành gật đầu một cái, sau đó lại đem thám tử cho vô phái đi ra ngoài, ngày mai La Nghệ phải trở về Trường An, Tần Thiên nơi đó sợ là lại phải không yên ổn. Lý Kiến Thành bên này nhận được tin lúc này Tần Thúc Bảo bên này, vậy gặp được cựu công chúa người. Dự Quốc công, Tần Thiên đem La Bất Bình đánh, công chúa điện hạ để cho ta vội tới ngươi báo tin, cần phải bảo vệ Tần Thiên. Cựu công chúa người đem tình huống cùng Tần Thúc Bảo nói một lần, Tần Thúc Bảo vừa nghe chuyện này, nhất thời có chút trợn tròn mắt. Hắn mới từ La Nghệ bên kia trở lại không bao lâu, dẫu sao làm là hắn trưởng bối, hắn đi viếng thăm rất bình thường mà, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình nghĩa tử đem mình biểu để đánh. Đây coi là chuyện gì hả? Hắn kẹp ở trong, thật là có điểm không dễ làm. Bất quá, đảm bảo Tần Thiên nhất định là muốn đảm bảo, mình cái này nghĩa tử, không đơn giản à, hắn là sẽ không để cho mình nghĩa tử bị ở La Nghệ trong tay. Chẳng qua là chỉ như vậy đi cầu tình, sợ cũng không được, mình dượng nóng này, hắn còn là hiểu rõ một chút. Đánh người của La gia, đó chính là đánh hắn La Nghệ mặt, cái mặt này mặt như quả không thể tìm trở về, hắn không biết từ bỏ ý đồ. Tần Thúc Bảo ở trong phòng đi tới đi lui, hồi lâu sau, lại vội và chạy đi tìm Lý Thế Dân. Chẳng qua là đêm đã khuya, Tần Thúc Bảo căn bản là không vào được hành cung, cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Một đêm chưa chợp mắt. Sáng sớm ngày kế, hạt sương rất nặng, La Nghệ muốn cháu trai nóng lòng, cho nên trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền thức dậy mang mấy tên thân tín phải hướng Trường An chạy tới. Bất quá hắn mới ra trại lính, liền thấy Tần Thúc Bảo dẫn người đó tới. Dưỡng đây là phải về Trường An. Tần Thúc Bảo mở miệng trước hỏi một câu. Không sai, thánh thượng chấp thuận ta trở về xem La Thông, ngươi có chuyện gì không? Vừa vặn, ta cũng phải về Trường An, không bằng cùng chung trở về như thế nào? Được a, chúng ta hai người có lẽ lâu không có nói chuyện lâu, đi thôi. Nói như vậy tốt sau đó, mấy người cưỡi ngựa chiến hướng thành Trường An chạy tới. Dọc theo đường đi, Tần Thúc Bảo luôn muốn tìm cơ hội cùng La Nghệ nói một chút Tần Thiên sự việc, bất quá La Nghệ thật sự là hồi Trường An nóng lòng, căn bản cũng không có tâm tình cùng Tần Thúc Bảo nói nhiều, cũng chỉ là cưỡi ngựa chạy như điên. Tần Thúc Bảo gặp hắn như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau vào thành Trường An. Vào thành Trường An sau đó, La Nghệ trực tiếp đi Trường An La phủ, Tần Thúc Bảo thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đánh ngựa đi tới Tần Thiên trong phủ. Tần Thúc Bảo đến, để cho Tần Thiên có chút bất ngờ. Nghĩa phụ không phải ở Hoàng gia mục trường cùng thánh thượng sao, tại sao trở lại? Tần Thiên hỏi, Tần Thúc Bảo sắc mặt nghiêm trọng, nói, còn không phải là ngươi gây họa, cựu công chúa muốn ta trở lại giúp ngươi, ngươi nói một chút ngươi, làm sao đem La Bất Bình bị đả thương? Nghe nói như vậy, Tần Thiên đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn có chút khiếp sợ cựu công chúa được là, nguyên lai nàng âm thầm giúp mình, chẳng qua là Tần Thúc Bảo trở về, lại có thể giúp được gì đâu. Nghĩa phụ, là vậy La Bất Bình tới trước tìm phiền toái, ta vốn là cũng không có muốn thương tổn hắn ý nghĩa, có thể hắn không đánh lại ta, nhưng đối với phu nhân ta ra tay, ta không bị thương hắn, hắn liền bị thương phu nhân ta, không có cách nào, ta cũng không thể làm gì khác hơn là động thủ. Tần Thiên đem tình huống lúc đó nói một lần, hơn nữa nói hết sức bị khuất, hắn vậy không trêu chọc La gia à, có thể người của La gia nhưng như vậy tranh cãi vô lý, còn tổn thương người hắn có lỗi gì sao? Ủy khuất à, Tần Thiên cảm giác được mình quá bị khuất, liền bởi vì là La Nghệ là một vương gia, có binh tự trọng, liền có thể như vậy không đem hắn Tần Thiên coi ra gì. Không đem cái này trời đất sáng trưng coi ra gì. Tần Thiên nói điềm đạm đáng yêu, Tần Thúc Bảo sau khi nghe cũng cảm thấy được La Bất Bình có chút quá đáng, coi như Tần Thiên cùng cựu công chúa có cái gì, vậy thì như thế nào? Húng chi không có đâu. Bất quá, mặc dù Tần Thúc Bảo cảm thấy Tần Thiên rất bị khuất, nhưng ở Tần Thiên sau khi nói xong, hắn vẫn là lạnh trước thần sắc nói, bỏ mặc nói thế nào, ngươi đã thương người, chuyện này liền không tốt làm tốt, nghe nghĩa phụ khuyên một câu, theo ta đi một chuyến La phủ, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, phục cái mềm, nghĩa phụ nhất định giúp ngươi giải quyết chuyện này. Điểm này tự tin, Tần Thúc Bảo vẫn phải có. Hắn cũng không tin xem ở mình mặt mũi, La Nghệ có thể đem Tần Thiên như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đánh tổn thương Tần Thiên đem mặt mũi tìm trở về sao? Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần Tần Thiên chịu nhượng bộ.
Có thể Tần Thúc Bảo sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nếu như những chuyện khác, nghĩa phụ yêu cầu, nghĩa tử nhất định không làm chần chờ, nhưng chuyện này, thứ cho nghĩa tử không thể nghe tử, ta bản không sai, nhưng phải hướng La Nghệ nhượng bộ, trên đời không có đạo lý như vậy, nếu như nhượng bộ nhận sai, thiên hạ này người như thế nào xem ta? Thì như thế nào xem ta và cựu công chúa? Tần Thiên từng chữ từng câu, hắn rất rõ ràng, nếu như hắn nhận sai, vậy trên đời rất nhiều người cũng biết xem thường hắn, một cái hướng cường quyền túi đầu người, là không quá có thể đạt được người khác tôn kính, mặc dù rất nhiều người cũng ở đây sao làm, nhưng nếu như có người không làm, vậy rất nhiều người thì sẽ sùng bái hắn. Bởi vì đây là những người khác không làm được. Nếu như Tần Thiên chỉ là muốn bảo toàn mình, vậy hắn ngược lại cũng có thể có giãn, làm liền làm, có thể sau lưng hắn, còn có một cái thôn Tần ra đâu, còn có hắn cao xa tình nguyện. Cho nên đối mặt chuyện này, hắn không thể nhận sai. Còn nữa chính là hắn và chuyện của cựu công chúa, trước đây sự việc chuyển sôi sùng sục, nhưng không có bằng cớ cụ thể, chuyện này cũng chỉ là tin vịt, dù là hắn ở La Bất Bình trước mặt thừa nhận, cũng không coi là, bởi vì là hắn đem La Bất Bình đánh. Có thể hắn nếu như nhận sai, vậy hắn và chuyện của cựu công chúa sợ sẽ muốn định luận. Định luận sau đó là kết quả gì? La ra mặt mũi thật không có, khi đó, La Nghệ sợ là sẽ phải thẹn quá thành giận, cựu công chúa thậm chí cũng sẽ phải chịu liên lụy. Loại chuyện này, không thừa nhận mới là tốt nhất, không thừa nhận, La ra mặt mũi cũng không coi là vứt quá hoàn toàn, thừa nhận, La ra mặt mũi liền mất hết. Tần Thiên lời này mở miệng, Tần Thúc Bảo thần sắc khẽ động, đông nhiên liền biết rõ. Chuyện này dù là chuyện lợi hại hơn nữa, cũng không thể thừa nhận à, mà không có thể thừa nhận, lại không thể nhận sai, bởi vì là nhận sai cùng thừa nhận là không sai biệt lắm. Chỉ có cứng rắn vác, ai cũng nói không được cái gì, La ra mặt mũi mới tính là thật giữ được. Bất quá Tần Thúc Bảo cũng biết, coi như không thừa nhận, giữ được La ra mặt mũi, có thể tưởng tượng muốn chỉ như vậy dàn xếp ổn thỏa, sợ cũng không dễ dàng à. Bởi vì là cái phương pháp này quá mới vừa dịch chết, hơi lơ là, thì có thể cất ra đại họa tới. Tần Thúc Bảo ngưng mi, ở trong phủ tới lui đi. Chương 325, gãy thương. La phủ. La Nghệ mới vừa đến phủ, thì có người làm vội và chạy ra. Lão Vương gia, ngài có thể coi là đã tới, xảy ra chuyện lớn. Người làm mặt đầy vội vàng, La Nghệ nghe lời này một cái, trong lòng trầm xuống, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lão Vương gia à, nhị công tử bị Tần Thiên đánh, hiện đang ở trong phủ dưỡng thương. Nghe được con trai mình bị Tần Thiên bị đả thương, La Nghệ chân mày hơi chăm chú, bọn họ La gia thương pháp rất là lợi hại, La Bất Bình mặc dù không có học được chính thành, nhưng cũng có 7-8 thành, sẽ không tùy tiện gặp phải đối thủ. Vậy Tần Thiên có gì bản lãnh, có thể đem La Bất Bình bị đả thương? Vậy không kịp đi gặp tôn nhi của mình, La Nghệ vội vàng đi La Bất Bình gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Thấy La Bất Bình sau đó, La Nghệ lập tức hỏi, La Bất Bình cánh tay quấn, sắc mặt tái nhợt, thấy La Nghệ sau đó sẽ khóc tố đứng lên. Phụ vương, vậy Tần Thiên thật là lợi hại, hài nhi không phải hắn đối thủ, đúng rồi, vậy Tần Thiên thừa nhận cùng cựu công chúa có quan hệ. La Bất Bình đem tình huống cùng La Nghệ nói một lần, La Nghệ nghe xong, tức giận dị thường, quát lên, thật là to gan, thật là to gan, Tần Thiên câu dẫn con dâu ta, còn đả thương con trai ta, thật là lẽ nào lại như vậy. Dứt lời, La Nghệ sai người đưa lên La gia thương, thì phải hướng Tần phủ tìm Tần Thiên tính sổ. Bất quá mới vừa phải rời khỏi, một cái thanh âm non nớt từ đằng xa truyền tới. Gia gia, gia gia. Một người 5 tuổi tả hữu đứa bé chạy ra, La Nghệ thấy hắn sau đó, vốn là mặt đầy sát khí nhất thời bình phục lại, cười liền đem vậy đứa nhỏ bế lên. Ai nha, ta thông nhi, tới để cho gia gia ôm một cái. La Nghệ vui mừng đặc biệt, lúc này, một người 20 mấy tuổi phụ nhân từ phía sau đi theo tới đây. Phụ vương, ngài nhưng là phải đi Tần phủ. Phụ nhân này chính là La Thành quả phụ, chính phối phụ nhân Trang Kim Định. La Nghệ thấy mình con dâu, thần sắc ngược lại cũng mạnh không cứng nổi, nói, Tần Thiên lấn hiếp người quá đáng, phụ vương phải là ta La gia tìm về mặt mũi mới được. Trang Kim Định nói, Tần Thiên đã thương Bất Bình, đúng là hẳn để cho hắn bỏ ra điểm giá phải trả mới được, nhưng phụ vương đi liền sau đó, lại chớ xách chuyện của cựu công chúa, phải biết chuyện này để cho Tần Thiên thừa nhận không được, thừa nhận, La gia chúng ta vội vàng, phu quân danh tiếng, coi như toàn hủy. Làm là La Thành phu nhân, Trang Kim Định là có cái loại đó quả quyết sát phạt khí phách, nhưng là một tên phụ nhân, nàng lại rất rõ ràng Tần Thiên và chuyện của cựu công chúa nếu như thành là sự thật sau đó, đối với bọn họ La gia sẽ có cái gì ảnh hưởng. Mà nàng như thế nói xong, La Nghệ thần sắc khẽ động, điểm này ngược lại là hắn nơi không có nghĩ tới. Trước kia liền muốn dạy bảo Tần Thiên, ngược lại không có cân nhắc những thứ này, không khỏi được, La Nghệ có chút bội phục mình cái này con dâu, hắn gật đầu một cái, yên tâm đi, phụ vương có thể chắc chắn đúng mực. Nói xong, La Nghệ đem La Thông giao cho Trang Kim Định, sau đó dẫn người chạy thẳng tới Tần Thiên phủ để đi. Chẳng qua là, ở La Nghệ rời đi sau đó, Trang Kim Định nhưng là đột nhiên thở dài một cái. La gia trấn thủ Du Châu, đích xác có thể nói là rất vinh dự, chẳng qua là tay cầm trọng binh quyền hành, cũng không biết thu liễm tính tình. Sợ là sớm muộn bị triều đình kiêng kỵ chứ. Có thể nàng lại rất hiểu mình công công, cha chồng, nóng nảy, biết cùng hắn nói những thứ này, vậy là vô dụng. Để cho hắn dừng tay, lại là không thể nào. Tần Thiên phủ đệ. Tần Thúc Bảo mơ hồ là có chút bất an, hắn tổng cảm thấy La Nghệ tùy thời cũng có thể đến. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy lúc này, một tên đầy tớ liền lăn một vòng chạy vào. "Công tử, công tử, La Nghệ đánh tới rồi, xem đem đứa nhỏ đánh." Người làm gò má có một cái rất rõ ràng trưởng ấn, khóe miệng thậm chí còn rịn ra máu tới. Thấy người mình bị đánh, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Thầm nghĩ muốn cái này La Nghệ cũng quá không khách khí, vừa tiến đến liền tổn thương người ạ. Đang suy nghĩ, liền gặp La Nghệ xách một chuôi trường thương đi vào, hắn mặc dù đã lớn tuổi hơn, nhưng như cũ khí thế bất phàm, cho người một loại không nói ra được áp lực vô hình. Thần Thiên đứa nhỏ, đi ra nhận lấy cái chết. La Nghệ mới vừa kêu một tiếng, Tần Thúc Bảo liền chạy ra ngoài, "Dựa, ngài làm sao tới?" Ở chỗ này thấy Tần Thúc Bảo, La Nghệ ngược lại là sững sốt một chút, bất quá rất nhanh La Nghệ liền hiểu rõ ra.
Tốt ngươi cái Tần Thúc Bảo à, uổng phí Dượng như vậy đối đãi ngươi, ngươi lại cùng Dượng Dương Thịnh em suy, ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tần Thiên đã thương bất bình, cho nên tới thay hắn ngăn? La Nghệ gò má đỏ bừng, tức giận không được, Tần Thúc Bảo nói, Dượng hiểu lầm, ta cũng là sau khi đến mới biết, Dượng, Tần Thiên là ta nghĩa tử, mong rằng ngài nương tay cho, chớ phải tiếp tục truy cứu. Tần Thúc Bảo trong lòng nóng nảy, có thể đối mặt loại chuyện này, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là như vậy. La Nghệ hừ một tiếng, nói, tổn thương con ta bất bình, cứ tính như vậy, ngươi đem ta là già xem thành cái gì? Tần Thúc Bảo nói, Dượng, được nhiều người lại nhiều người mà. La Nghệ trừng mắt một cái Tần Thúc Bảo, ngay sau đó nhìn về Tần Thiên nói, bị thương ta La Nghệ con trai, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, cười nhạt, đã sớm nghe nói Yến Vương hết sức uy vũ bá đạo, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền à. La Nghệ ngưng mi, sắc mặt lạnh lẽo, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, tiếp tục nói, tổn thương chuyện của con ngươi mà, khá tốt ta, là hắn tới trước gây sự, sau đó còn vô sỉ muốn đả thương đạt tới phu nhân ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới tổn thương hắn, oán chỉ oán hắn gây chuyện, oán hắn kỹ không bằng người. Đối mặt La Nghệ, Tần Thiên cũng không chút nào kiêng kỵ thần sắc, Tần Thúc Bảo ở bên cạnh, nghe cũng hận không được hướng Tần Thiên trên mặt quát tới, đây không phải là rõ ràng gây chuyện sao? Coi như không nhận sai, nhưng hai hạng hòa giải tốt biết bao hả? Tần Thúc Bảo âm thầm lòng nặng, La Nghệ bên này, đột nhiên vui vẻ cười to, được, tốt một tên tiểu tử, dám ở ta La Nghệ trước mặt nói lời này, ngươi là cái đầu tiên, nếu ngươi nói kỹ không bằng người, vậy ta liền để cho ngươi xem ta La gia thương pháp lợi hại. Trong lúc nói chuyện, La Nghệ xách thương hướng Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, phi thân lui về phía sau, cùng lúc đó, bên cạnh Hồ Thập Bát đột nhiên một tiếng quát to, đừng tổn thương công tử nhà ta. Xem nào, một chuôi đại đao phi thân tấn công tới, La Nghệ kinh nghiệm phong phú, ngay tại Hồ Thập Bát giết lúc tới, hắn lập tức sách giành được ngăn cản. Có thể làm trường thương và đại đao đụng thời điểm ở chung với nhau, La Nghệ đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng lớn tấn công tới, ngay sau đó hắn đúng cái cánh tay của người cũng tê dại đứng lên. Loại chuyện này, hắn trước đây rất ít gặp được. Trong lòng Hồ Đồ nói không tốt, mà ngay tại lúc này, chỉ nghe được ca một thanh âm vang lên, hắn trường thương lại từ trong ở giữa nứt ra tới. Đại đao uy lực còn lại không giảm, tiếp tục hướng mình bổ tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, La Nghệ phi thân lăn một vòng, mới nguy hiểm tránh khỏi. Yến Vương thật là lợi hại à? Tần Thiên ha ha cười một tiếng, đem trên đất trường thương đã tới. La Nghệ đưa tay nhận lấy gãy thương, ánh mắt đột nhiên có chút tỉnh mịch. Chôi này trường thương thường hắn rất lâu, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chôi thương này không phải đoạn ở xa trường, mà là đoạn ở Tần Thiên một cái tầm thường thủ hạ trong tay. Chương 326, La Nghệ tâm niệm. Gió thu gào thét. La Nghệ đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Hắn vốn lấy là từ Lý Nguyên Phách, hùng hào phóng biển những thứ này cuối đời tùy anh hùng sau khi chết, hắn La gia thương pháp đã độc bộ thiên hạ. Có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng một chiêu thua ở một cái vô danh tiểu bối trong tay. Hắn biết, mình muốn bằng võ lực đến tìm hồi mặt mũi, chỉ sợ là không thể. Được, thằng nhóc giỏi. La Nghệ đột nhiên xoay người rời đi, có thể bất kể là ai cũng nghe được, hắn cũng không chuẩn bị bỏ qua, hắn cùng Tần Thiên ân đoán, càng ngày càng lớn. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, hắn dĩ nhiên là biết mình chẳng huống, chẳng qua là muốn hắn nhượng bộ, nhưng lại không thể. Tần Thúc Bảo khẽ than một tiếng, tựa hồ vậy là không thể làm gì, lắc đầu một cái sau đó, vậy đi theo rời đi. Phủ Cửu công chúa. La Nghệ tới tin tức Cửu công chúa đã sớm nghe nói, nàng vậy vẫn luôn đang để cho người hỏi thăm tin tức, rất nhanh, tin tức liền truyền đi. Công chúa điện hạ, Yến Vương trường thương bị Hồ Thập Bát cho chém đứt, Yến Vương rất tức giận rời đi, sự việc sợ là gây càng lớn lên. Nghe được Hồ Thập Bát lại chém đứt La Nghệ trường thương, Cựu công chúa thần sắc nhất thời liền ngưng trọng, đây quả thực là muốn náo loạn không chết không thôi hả? Cựu công chúa ở gian phòng đi tới đi lui, hồi lâu sau, nói, chuẩn bị xe, đi hoàng gia mục trường. Tần Thúc Bảo đều không thể giải quyết chuyện này, vậy cũng chỉ có thể từ hắn phụ hoàng nơi đó ra tay, mặc dù nàng cũng không phải là rất muốn làm như vậy, nhưng La Nghệ đối với Tần Thiên không chết không thôi, vậy nàng cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Tần Thiên, nàng là nhất định phải đảm bảo xuống. Cựu công chúa ngồi xe ngựa vội vàng hướng hoàng gia mục trường chạy tới. Cùng lúc đó, La Nghệ đã lần nữa trở lại La phủ. Lúc hắn trở lại, La Thông ở trong đình viện chơi đùa, hắn cầm một côn cây gậy huy lai huy khứ, giống như là ở luyện công phu như nhau. Thấy La Nghệ, hắn lập tức lại hưng phấn chạy tới. "Ra ra, ra ra." La Nghệ đem La Thông bế lên, hỏi, "Ngươi mới vừa rồi đang luyện cái gì ạ?" "Ta đang luyện kỹ thuật bắn, mẫu thân nói cha ta cha là người anh hùng, hắn kỹ thuật bắn vô địch thiên hạ." Nghe nói như vậy, La Nghệ hốc mắt đột nhiên một đỏ, ngay sau đó liền đem La Thông ôm chặt hơn một ít. "Tốt cháu nhỏ ạ." Ngươi nhất định sẽ giống như ngươi phụ thân như nhau, trở thành một cái anh hùng. Cháu nhỏ nhất định luyện tập thật giỏi võ nghệ, sau đó cùng theo gia gia bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia? La Nghệ trong lòng đau xót, hắn thật giống như cho tới bây giờ không đồng ý cái từ này, hắn tuy trấn thủ vũ châu, nhưng hắn cũng không bất kỳ bảo vệ quốc gia ý niệm, hết thảy cũng chẳng qua là lợi ích và quyền lực đánh cờ thôi. Có thể hắn không nghĩ tới tôn nhi của mình lại có bảo vệ quốc gia ý niệm, có lẽ đây là Trang Kim định dạy, có lẽ là Lý Uyên những người đó. Bọn họ muốn đem tôn nhi của mình bồi dưỡng thành đại đường con cờ. Đột nhiên bây giờ, La Nghệ trong lòng sinh ra một cổ lửa tức giận tới. Hắn trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó liền đem La Thông để xuống, đi đem mẹ ngươi gọi tới. La Thông cũng không có suy nghĩ nhiều, tung tăng trước liền chạy đi. Không lâu lắm, Trang Kim định tới. Phụ vương trở về. La Nghệ gật đầu một cái, qua mấy ngày nhóm vương triều gặp, ngươi mang Thông Nhi cũng đi hoàng gia mục trường, lần này hồi kinh, ta phải đem Thông Nhi mang về U Châu. Nghe được La Nghệ phải đem La Thông mang đi, Trang Kim định thần sắc hơi động, nói, phụ vương, thánh thượng sợ là sẽ không đồng ý chứ. Ta sẽ để cho hắn đồng ý. Phiên vương tới đã xong hết rồi. Lý Uyên ở hoàng gia mục trường bắt đầu phồn bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều có phiên vương tới yết kiến. Mà chưa thiết kiến ra chính là các loại các dạng phiền toái. Phiên vương đô ở hoàng gia mục trường bên ngoài đóng trại cắm trại, cách nhau không xa, như vậy thứ nhất thiếu không được sẽ có một ít va chạm. Những thứ này phiên vương các đều là mắt cao hơn đầu người, ai chịu phục ai. Như vậy cũng chỉ cả ngày va chạm gây chuyện đứng lên, mà bọn họ phiên vương gây chuyện, cuối cùng giải quyết bọn họ, còn chỉ có thể là Lý Uyên cái này thiên tử. Mấy ngày nay, Lý Uyên nhưng mà mệt quá sức. Ngày này, mới vừa giải quyết hai cái phiên vương chuyện đánh nhau, La Nghệ đã tới rồi. La Nghệ tới một cái, thần sắc liền trở nên có chút ủy khuất. Thánh thượng à, ngài có thể muốn thay thần làm chủ à? Lý Uyên có chút không nhịn được, nói, ai trêu chọc kiến vương ngươi? Thần tiên, hắn đem thần con trai bị đả thương, còn con dung túng thủ hạ chém đứt thần La gia thương, thần ngàn dặm xa xôi vào kinh, không nghĩ tới lại gặp đến một cái huyện bá khi dễ, thần cái này trong lòng bị thương rất à. Nghe nói như vậy, Lý Uyên thần sắc nhất thời đông lại một cái, hắn sớm chỉ lo lắng La Nghệ tìm Tần Thiên phiền toái, dẫu sao kinh thành chuyện Tần Thiên cùng chuyện của cựu công chúa, hắn cũng biết. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới La Nghệ đi tìm phiền phải sao, ngược lại thì mình bị thua thiệt. Hôm nay hắn đến tìm mình khóc kể, đây có thể như thế nào cho phải? Lý Uyên dĩ nhiên là muốn nghiêng về Tần Thiên, dẫu sao Tần Thiên là đại đường lập không thiếu công lao, hơn nữa so sánh hạ, Tần Thiên càng an phận, tốt khống chế à, La Nghệ liền quá nguy hiểm. Khá vậy thật là La Nghệ quá nguy hiểm, hắn lúc này vẫn không thể chọc giận La Nghệ, nếu không U Châu nếu như thất lạc, La Nghệ nhất định cùng Đột Quyết liên thủ à, loại chuyện này, hắn trước kia cũng không phải chưa làm qua. Như cùng Đột Quyết liên thủ, đại đường coi như có hai nơi lỗ hổng, vậy Đột Quyết muốn xâm nhập bọn họ đại đường, còn không dễ dàng. Một cái không muốn trừng phạt, một cái lại không thể bị thương lòng, Lý Uyên rất là không biết làm sao, bất quá, Lý Uyên vẫn là có chút thành phụ. Sau khi nghe xong, nói, cái này Tần Thiên, thật là coi trời bằng vùng, Yến Vương yên tâm, chấm vì ngươi làm chủ. Đa tạ thánh thượng. La Nghệ rời đi, bất quá hắn sau khi rời đi, nhưng những thứ khác vương khác họ thường xuyên tiếp xúc đứng lên, cho người cảm giác, giống như Lý Uyên phạm là xử lý không hợp hắn tâm ý, hắn liền có thể lập tức liên hiệp những thứ khác vương khác họ cho phản. Những tình huống này, tự nhiên có người tùy thời thông báo cho Lý Uyên, cái này làm cho Lý Uyên càng phát ra cảm thấy sự việc có chút khó làm. Mà đang ở hoàng gia mục trường thế cục đối với Tần Thiên rất bất lợi lúc này, thái tử Lý Kiến Thành nhưng là cao hứng không được. Cái mưu kế này là hắn nghĩ ra được, hôm nay La Nghệ cùng Tần Thiên gây không thể mở cao su, hắn mưu kế cũng coi là thành công. Ở hắn xem ra, phụ hoàng hắn không xử trí Tần Thiên, như vậy chuyện này liền căn bản là không đi qua, chỉ phải xử trí liền Tần Thiên, vậy hắn liền rốt cuộc có thể cho hạ giận. Thống tiên sinh, trang hảo hí này ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử điện hạ, hôm nay La Nghệ nháo cái không nghỉ, mơ hồ còn có uy hiếp thánh thượng ý nghĩa, thánh thượng mặc dù tức giận, có thể tạm thời cũng không dễ chọc giận mấy đường này phiên vương, như vậy cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Tần Thiên. Ở Tống Công Khanh xem ra, cái này vậy đích xác là một tử cục không thể rõ ràng. Lý Kiến Thành cười ha hả, kịch hay mới vừa mở diễn đâu, chúng ta sẽ chờ nhìn đi. Thu ý nồng. Phiên vương tới đông đủ, những thứ khác rất nhiều người cũng đều lục tục chạy tới hoàng gia mục trường. Tần Thiên cũng bị Lý Uyên cho kêu tới, hôm nay La Nghệ không chết không thôi, Tần Thiên không đến, hắn còn thật không biết chuyện này nên làm cái gì, bất quá, ngay tại phiên vương tiệc bắt đầu trước, đã tới hoàng gia mục trường có mấy ngày cựu công chúa, mới rốt cục đi tìm Lý Uyên cầu tha thứ. Chương 327, trao đổi. Hành cung, Lý Uyên chậm chạp không có đi ra ngoài. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn đi ra ngoài, thiếu không được liền phải đối mặt La Nghệ thỉnh cầu, mà rất nhiều phiên vương trước mặt, La Nghệ nếu như lại thỉnh cầu mình xử phạt Tần Thiên, vậy hắn là phạt còn chưa phạt. Hắn rất quân quyết. Mà ngay tại lúc này, cựu công chúa đi vào. Phu hoàng. Lý Uyên thấy cựu công chúa, khẽ than một tiếng, ngươi làm sao tới? Phu hoàng, ngài chuẩn bị xử phạt Tần Thiên sao? Nghe nói như vậy, Lý Uyên lông mày hơi nhảy lên, nói, tiểu cựu, ngươi nói cho phu hoàng, ngươi có phải là thật hay không thích Tần Thiên? Lý Uyên vẻ mặt có chút nghiêm trọng, hôm nay chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi. Có thể nếu như mình công chúa thật cùng Tần Thiên chuyện gì xảy ra, vậy La Nghệ sợ là tất phản à? Cựu công chúa nói, phụ hoàng nói cái gì vậy? Nhi thần cùng hắn là hàng xóm, chẳng qua là đi gần một ít mà thôi. Ngươi nói thật? Đương nhiên là thật. Lý Uyên cũng không tin cựu công chúa mà nói, trong ánh mắt còn chưa tin chắc. Cựu công chúa thấy vậy, nói, phụ hoàng nếu không tin, cùng tiệc rượu kết thúc, nhi thần đi thắp hương bái phật, để cho phụ hoàng yên tâm được chưa? Gặp mình công chúa nói như vậy, Lý Uyên ngược lại là đột nhiên có chút không đành lòng đứng lên, nói, phụ hoàng không phải là không tin ngươi, nếu các người hai người không có sao, vậy phụ hoàng cũng yên lòng. Vậy phụ hoàng còn trừng phạt Tần Thiên sao? Hắn đánh thương La Bất Bình, lại làm gãy La Nghệ thường, không xử phạt hắn, ngươi lấy là La Nghệ chịu bỏ qua. So sánh hạ, La Nghệ mới là không dễ chọc người kia, năm đó Tùy Dương Đế đều không có thể làm gì được hắn, chỉ có thể đem chiêu ăn, chớ nói chi là hắn Lý Uyên. Cựu công chúa mơ hồ có chút bận tâm, nói, vậy phụ hoàng chuẩn bị làm sao xử phạt Tần Thiên? Thiếu không phải hơn đem bãi quan cách trước, lưu đầy vùng khác, để cho hắn đối với La Nghệ làm ra một ít bồi thường. Chắc chắn sẽ không muốn Tần Thiên mạng, nhưng đem hắn bãi quan cách trước lưu đầy vùng khác, đối với Tần Thiên mà nói cũng là rất tàn khốc trừng phạt. Nếu như La Nghệ vẫn luôn trấn thủ U Châu, vậy hắn có thể vĩnh viễn cũng lật không tới thân. Đây đối với một người đàn ông mà nói là rất tàn khốc. Phu hoàng, Tần Thiên là không thể có nhiều nhân tài, nếu không phải là hắn, ta đại đường mấy trận đó thắng trận đó là dễ dàng đánh, hơn nữa đại đường sơ định chính là cần hắn loại nhân tài này thời điểm à, ngài đem lưu đày, là ta đại đường tổn thất, phu hoàng ngài thì thật nhẫn tâm. Cựu công chúa lời này, nói đến Lý Uyên trong tâm khảm, hắn cũng không muốn làm như vậy à. Tiểu cựu à, phu hoàng làm sao thường không hiểu điểm này, chẳng qua là La Nghệ không tốt đối phó à. Cựu công chúa đạo hơi một suy nghĩ, nói, phu hoàng mới vừa rồi xem La Nghệ ở trêu chọc tôn nhi của mình, hắn cùng La Thông chia nhỏ hai nơi, chắc hẳn đối với La Thông thích liền, nếu như phụ hoàng lấy này làm là trao đổi, nói không chừng có thể được. Lời này mở miệng, Lý Uyên trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới, ban đầu La Thành bị giết, La Nghệ thì có ý đem La Thông mang về U Châu, bất quá khi đó đại đường bốn phía kẻ địch rất nhiều, La Nghệ vậy tùy thời có thể làm phản, hắn lúc này mới đem La Thông ở lại thành Trường An, mặc dù không hạn chế tự do của hắn, nhưng thực cùng con tin vậy không sai biệt lắm. Hôm nay đại đường tuy đặt, có thể như đem La Thông người này thế chấp trả về, sợ cũng không phải cao nhất thời điểm chứ. Gian phòng đột nhiên yên lặng xuống, thông minh như cựu công chúa người, tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay vì Tần Thiên, nàng nhưng phải mạo hiểm thử một lần. Thời gian từ từ, Lý Uyên ở gian phòng đi qua đi lại, hồi lâu sau, phân phó nói, đi đem Thế Dân gọi tới. Nghe được Lý Uyên phải gọi Lý Thế Dân, cựu công chúa không nhịn được bĩu môi, nàng rất ghét thấy Lý Thế Dân, bất quá nàng trong lòng lại có một ít kỳ vọng, lấy là ngươi Tần Thiên là người Lý Thế Dân, hắn nhất định sẽ bảo vệ Tần Thiên chứ. Không lâu lắm, Lý Thế Dân đi vào. Phu hoàng, ngài kêu như thần. Nói lúc này Lý Thế Dân đã phát hiện đứng ở một bên cựu công chúa, mà thấy cựu công chúa, hắn nhiều ít cũng đoán được chuyện gì. Mấy ngày gần đây, Tần Thúc bảo vậy không ít đi tìm hắn, vì Tần Thiên sự việc, hắn vậy rất nhức đầu, chẳng qua là chuyện này, thật đúng là không dễ giải quyết. Lý Uyên gật đầu một cái, đem mới vừa rồi cựu công chúa nói tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần, hỏi tiếp, ngươi là chấm mấy cái hoàng tử trong thông minh nhất, đối với này chuyện, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên có chút không an định, loại này biện pháp đối với đại đường mà nói cũng không phải là rất có lợi, vì một cái Tần Thiên liền mạo hiểm lớn như vậy, đáng ra không? Lý Thế Dân rất lâu vẫn là càng thích cân nhắc lợi ích, đảm bảo cái kế tiếp Tần Thiên có thể so sánh ổn định U Châu La Nghệ càng có giá trị sao? Yên lặng, yên lặng. Cựu công chúa vốn lấy là Lý Thế Dân sẽ lập tức đồng ý, có thể không nghĩ tới hắn lại do dự. Thần Vương, ngươi có ý gì? Cựu công chúa có chút không thích, Tần Thiên giúp hắn Lý Thế Dân bao nhiêu lần à, thậm chí còn đã cứu hắn tính mạng, có thể đối mặt loại chuyện này, hắn lại do dự. Nàng đột nhiên đều có điểm thay Tần Thiên cảm thấy không đáng giá, như vậy một người, trị giá được hắn như vậy đi theo sao? Cựu công chúa trợn mắt nhìn Lý Thế Dân, Lý Thế Dân lại tựa hồ như căn bản không đem cựu công chúa nói coi ra gì, như cũ trầm tư, bất quá trầm tư sau này, hắn nhìn về Lý Uyên nói, "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy cái biện pháp này có thể được, La Nghệ làm là vương khác họ, hơn nữa chiếm cư U Châu, ngài thật lấy là hắn cam nguyện thần phục ta đại đường, ở nhi thần xem ra, La Nghệ sớm muộn cũng là muốn phản, đã như vậy, chúng ta cần gì phải vì như vậy một người, mất đi Tần Thiên người như vậy mới." Lý Thế Dân cần một cái lý do thuyết phục Lý Uyên, hắn biết, có lúc một cái biện pháp không phải hắn nói có thể, Lý Uyên thì sẽ nhận là có thể, phải đánh động Lý Uyên mới được. Mà lý do này hắn cảm thấy liền rất tốt. La Nghệ hướng có cốt phản, nếu không hắn phụ hoàng ban đầu cũng không biết lưu lại La Thông làm con tin, nếu La Nghệ muốn phản, vậy bọn họ thì càng có cần phải bảo vệ Tần Thiên người này mới, bởi vì là có lẽ sau này La Nghệ phản lúc này Tần Thiên sẽ đưa đến đại tác dụng. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân rõ ràng hơn, thà nói La Nghệ sẽ phản, ngược lại không như nói bọn họ hoàng thất hy vọng La Nghệ phản. Từ hán triều sau đó, cũng chưa có vương khác họ, bọn họ đại đường lập quốc đặc thủ, cho nên có mấy cái vương khác họ, có thể mấy cái này vương khác họ tay cầm binh quyền, bọn họ những thứ này người hoàng thất có thể yên tâm. Cho nên bọn họ sớm muốn đem những thứ này vương khác họ trừ chi rồi sau đó mau có thể muốn trừ đi vương khác họ phải có danh tiếng mới được, như phản không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái. Nhưng đại đường đã dẹp yên, những thứ này vương khác họ một hồi lâu cũng không biết như phản, có thể thời gian lâu dài những thứ này vương khác họ thế lực càng ngày càng lớn, vậy muốn trừ đi bọn họ coi như không dễ dàng. Lý Thế Dân chẳng qua là hơi nói một chút, nhưng trong đó đủ Lý Uyên so Lý Thế Dân trả hết, bởi vì là ngồi ở thiên tử trên vị trí này, hắn có thể so với Lý Thế Dân càng hy vọng trừ đi những thứ này vương khác họ. Lại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Uyên gật đầu một cái, Thế Dân nói không sai, chấm thật ra thì cũng nghĩ như vậy, đã như vậy, vậy cứ dựa theo tiểu cửu nói làm đi, hy vọng La Nghệ có thể xem ở còn hắn cháu trai phân thượng, không truy cứu nữa. Phu hoàng yên tâm, như vậy La Nghệ còn truy cứu Tần Thiên, vậy hắn liền có chút quá phận, phu hoàng làm là thiên tử, cũng nên để cho hắn biết thiên tử cơn giận. Chương 328, tổn thất thảm trọng. Cung tiệc thành thạo cung trên đại điện cử hành. Một đám viên vương cùng với văn võ đại thần đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Có vài người đã đói có chút không chịu nổi. Mấy vị phiên vương ở một bên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng hướng La Nghệ bên này nhìn lên một cái, hiển nhiên là đang nghị luận La Nghệ và Tần Thiên sự việc. Những thứ này phiên vương mặc dù chú đóng ở hoàng gia mục trường bên ngoài, nhưng trường hàn tin tức vậy căn bản không gạt được bọn họ. La Bất Bình bị Tần Thiên đả thương, La Nghệ La Gia Thương bị Tần Thiên người làm cho chém đứt, hai chuyện này tình bọn họ thật sớm liền nghe nói. Hôm nay vị này đại đường võ nghệ cao nhất phiên vương ở những thứ khác phiên vương trong mắt đã trở thành cười nạo, không tìm cơ hội nói lên đôi câu, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Mà những thứ này phiên vương xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi, La Nghệ nhưng là hoàn toàn không để ý, tốt giống như hắn bây giờ đổi tính, căn bản là không có đem Trường An sự việc coi ra gì, hắn cũng không muốn cái gì mặt mũi. Chẳng qua là ngồi ở một bên treo chọc tôn nhi của mình La Thông. Đại điện có chút huyên náo. Mà ngay tại lúc này, một người thái giám gân giọng hô lên, "Thánh thượng giá lâm." Đại điện nhất thời yên lặng, Lý Uyên sau khi đi ra, quần thần liền vội vàng hành lễ, Lý Uyên khoát tay một cái, "Hành cung trong, chư vị ái khanh cũng không cần cầu với lễ tiết, ngồi, cũng ngồi." Quần thần tạ ơn sau đó ngồi xuống, ngay sau đó, thị nữ bắt đầu mang rượu lên thức ăn, tiệc rượu bắt đầu. Từ xào rau ở tứ hải cư thịnh hành sau đó, hiện nay hoàng cung vậy lưu hành xào rau tới, cơm hôm nay thức ăn phần lớn đều là trong cung ngự chủ cho sao thức ăn, mỗi một dạng đều là sắc mùi thơm đều đủ. Các nơi phiên vương trước kia đều ở đây mình đất phong lên mây nô, vậy có cơ hội thưởng thức được những thứ này xào rau à, cho nên xào thức ăn sau khi đi lên, những người này liền ăn như hổ đói ăn. Bọn họ vừa ăn, một bên khen, vui mừng không dứt. Lý Uyên bên này nhàn nhạt cười một tiếng, hướng La Nghệ nơi này phương hướng kêu một câu, "Tiến vương, cơm này thức ăn như thế nào?" Kêu một tiếng, La Nghệ thật giống như không có nghe gặp tựa như cũng chỉ lo và tôn nhi của mình vui đùa, thỉnh thoảng cho hắn kẹp một miếng ăn. La Nghệ như vậy không phản ứng Lý Uyên, vốn là bầu không khí rất tốt đại điện nhất thời ngưng kết. Bốn phía yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía La Nghệ. La Nghệ ban đầu không thế nào dạng, dường như đến bên cạnh có người vỗ một cái La Nghệ, La Nghệ mới đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên đại điện khác thường. La Nghệ có chút hốt hoảng, "Thánh, thánh thượng mới vừa nói cái gì?" Lý Uyên lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng vậy không la lên đi ra, chịu nhịn tính tình nói, "Tiến Vương cảm thấy những thức ăn này như thế nào?" La Nghệ bừng tỉnh, ngay sau đó vội vàng lại nói, "Mới vừa rồi chỉ lo trêu chọc cháu nhỏ, Đường Đột thánh thượng, rau này, chân thực ăn ngon, là vi thần cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon." Lý Uyên cười một tiếng, "Ăn ngon Yến Vương là hơn ăn một ít, đi U Châu, loại này món ăn ngon coi như không nhất định có thể ăn được." La Nghệ liền liền đáp lời, sau khi ngồi xuống, liền lại đem La Thông ôm được trên đùi của mình. Lý Uyên thấy cái này, nói, "Yến Vương hồi lâu không gặp La Thông liền chứ?" "Đúng vậy, một năm không gặp, cùng hắn phụ thân là vượt dài vượt giống như." Vừa nói, La Nghệ khỏe mắt nhất thời ướt át, hắn con trai là đại đường dốc sức, nhưng là nhưng chết trận xa trường à. "Không khỏi được, mọi người tại đây vậy đều bắt đầu có chút lộ vẻ xúc động." Lý Uyên hơi biến sắc mặt, nói tiếp, "Yến Vương nếu nhớ La Thông, vậy liền đem hắn mang về U Châu đi, các người ông cháu hai người cũng tốt đoàn tụ." Nói xong lời này, quần thần thần sắc đột nhiên biến đổi, ngồi ở chót hết Tần Thiên, lại là hơi ngưng mi, hắn biết La Thông ở Trường An là làm con tin, hôm nay đem con tin cho để lại chỗ cũ rồi, đây không phải là để cho La Nghệ không lo lắng về sau, nghĩ thế nào tạo phản liền làm sao tạo phản sao. U Châu làm là cùng Đột Quyết lân cận một nơi, vị trí địa lý vẫn là hết sức trọng yếu à. Tần Thiên rất không hiểu, không hề coi là rất đần Lý Uyên, làm sao có thể không nhìn ra cái này tới. Coi như hắn không nhìn ra, trong triều những người khác cũng không nên không nhìn ra à. Sự việc rất kỳ quái, mà mọi người ở đây không hiểu lúc này La Nghệ nhưng là lập tức tạ ơn nói, đa tạ thánh thượng tất thành, đến lúc U Châu sau đó, ta nhất định thật tốt dạy thông nhi La gia thương pháp, để cho hắn là ta đại đường, lại lập công mới. Được, được, Yến Vương có lòng này, chấm cũng là cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm à. Nói như vậy hoàn, Lý Uyên đột nhiên quát lên, Tần Thiên bước ra khỏi hàng. Lý Uyên giọng rất lạnh, để cho người sau khi nghe, liền cảm giác không có chuyện tốt. Tần Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, La Nghệ sự việc, khẳng định không tốt làm tốt, bất quá bị Lý Uyên gọi như vậy đi ra, sự cẩn thận của hắn gan vẫn là ùm ùm tăng tốc độ nhảy lên. Thánh thượng, thần ở. Tần Thiên đi tới trong đại điện ở giữa, Lý Uyên trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, nghe nói ngươi đem La Bất Bình bị đả thương. Bẩm thánh thượng nói, La Bất Bình kỹ không bằng người mà thôi. Lý Uyên ngưng mi, trong lòng hận không thể tát hắn hai bàn tay, hắn đã giúp Tần Thiên bày xong đường, lúc này phục cái mềm, không nên cái gì chuyện cũng không có. Cái này Tần Thiên làm sao có chút không lên đường à? Hừ, đả thương người ngươi còn lý luận. Lý Uyên vừa nói, xông lên Tần Thiên nháy nháy mắt, Tần Thiên ban đầu còn chưa hiểu, bất quá thấy Lý Uyên thần sắc sau đó, Tần Thiên nhất thời bừng tỉnh, ngay sau đó, Tần Thiên cả người cũng trở nên có chút sợ hãi, vâng vâng dạ dạ. Loại này phong cách vẽ thay đổi, rất giả, để cho người khịt mũi coi thường, liền Lý Uyên cũng muốn thoá đẩy mặt hắn. Thánh thượng, thần biết sai. Bị Lý Uyên quát một tiếng sau liền nhận sai, làm sao xem cũng để cho người cảm thấy không được tự nhiên, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, liếc miệng. Cảnh diễn này diễn chân thực chưa ra hình dáng gì, bất quá còn phải tiếp tục diễn thôi. Nếu biết sai rồi, liền muốn nhận trừng phạt, La Bất Bình tiền thuốc thang, ngươi muốn toàn bao. Lời này mở miệng, Tần Thiên đều có điểm hoài nghi mình lỗ thai, chẳng qua là để cho mình phụ trách La Bất Bình tiền thuốc thang, cái này trừng phạt cũng quá mức trò đùa chứ. Dĩ nhiên, Tần Thiên là thích loại này trừng phạt. Nhưng ngay khi Lý Uyên nói ra lời này sau đó, Yến Vương La Nghệ đột nhiên đứng dậy, "Thánh thượng, ta La gia còn không thiếu điểm này tiền thuốc thang, hắn nếu thật muốn bồi thường con ta Bất Bình, ngược lại không như đem hắn áo đông cống hiến ra tới 1000 bộ." 1000 bộ áo đông cũng không phải là số tiền nhỏ, đặc biệt là đại đường năm thứ nhất bắt đầu trồng trọt cây bông vải, nhưng số lượng không hề coi là đặc biệt nhiều dưới tình huống. Đường Mục trồng những cái kia cây bông vải chế tạo thành áo đông, cũng mới bất quá 12000 bộ, La Nghệ lập tức chỉ muốn đi 1000 bộ áo đông, thật đúng là bỏ được ra tay hả? Lý Uyên môi khẽ động, hắn ngược lại không phải là đau lòng Tần Thiên gia áo đông, mà là như La Nghệ có 1000 bộ áo đông, vậy hắn tướng sĩ không hề thiếu ngày đông cũng không cần ai đóng liền đi. Như vậy, đối với đại đường tới nói đúng không lợi. Bất quá, nghĩ đến 1000 bộ áo đông nhiều nhất cũng chỉ mặc ở 1000 cái trên người, Lý Uyên vậy cũng có chút bình thường trở lại. Bất đồng Tần Thiên đứng ra kêu khóc, Lý Uyên bên này liền gật đầu, cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Lý Uyên nói xong, sự việc liền coi như là như thế quyết định, Tần Thiên khóc không ra nước mắt, mình có oan hay không à, bị người khiêu khích không nói, còn bị người lừa gạt nhiều đồ như vậy. Cái này thua thiệt, không thể ăn à, phải nghĩ biện pháp kiếm về mới được. Chương 329, cho ngươi tức chết. Phiên Vương tiệc tiếp tục tiến hành. Một món ăn cuối cùng là dê nướng nguyên con, cái này kỹ thuật, Tần Thiên đã sớm dạy cho trong cung ngự chủ. Ăn cơm sau đó, mọi người đi theo Lý Uyên ra hành cung. Mùa thu hoàng gia mục trường nhìn như mặc dù xào xạc, nhưng lại có một phong vị khác. Xa xa là đã gặp hoàng cỏ nuôi súc vật, thu gió thổi tới có chút mạnh mẽ, hô hô vang dội, để cho người không nhịn được xảy ra hào khí. Gió này được a? Lý Uyên ha ha cười, để cho hắn nghĩ tới mình lúc còn trẻ, hắn lúc còn trẻ cũng từng chinh chiến thiên hạ, vậy từng là cẩm y thiếu niên à? Người đâu, đem chấm ngựa yêu dắt tới, chấm muốn cưỡi ngựa. Rất nhanh, có người đem một con màu đỏ thấm han huyết bảo mã cho Lý Uyên dắt tới đây, con ngựa kia hết sức cao lớn uy mãnh, đã phát tướng Lý Uyên nhảy một cái sau khi đi lên, một roi quất xuống, sau đó liền chạy như điên. Mấy cái võ tướng lo lắng Lý Uyên xảy ra chuyện, vội vàng cưỡi ngựa đi theo, bất quá Lý Uyên han huyết bảo mã chính là tiên câu, coi như bọn họ cũng là thiên lý mã, nhưng muốn đuổi kịp Lý Uyên, vậy tuyệt không phải việc khó. Hoàng gia mục trường rất lớn, lượn quanh một vòng cần thời gian rất dài, một đám phiên vương và những người khác top 3 top 5 tán gẫu. La Nghệ tâm tình so với trước đó tốt lắm không thiếu, bởi vì là hắn mục đích rốt cuộc đã tới. Hắn để cho Trang Kim Định đem La Thông mang tới, chính là muốn làm cho Lý Uyên nhìn, để cho Lý Uyên rõ ràng hắn muốn mang đi mình cháu trai. Lý Uyên nếu như thức thời đồng ý, vậy không thể tốt hơn nữa, Tần Thiên sự việc hắn cũng không quá đáng truy cứu. Có thể nếu như Lý Uyên không đồng ý, vậy Tần Thiên đánh thương La Bất Bình sự việc cũng đừng nghĩ bỏ qua. Hôm nay hắn được như nguyện, chỉ cần La Thông đi theo tự đi U Châu, hắn La Nghệ thì cũng không cần quá mức bị Lý Uyên bày bố, thậm chí không cần bị toàn bộ đại đường bày bố trí. La Nghệ bên này ôm La Thông cùng mấy cái phiên vương tán gẫu, lúc này vừa nghiêng đầu đột nhiên thấy Tần Thiên đang đứng ở cựu công chúa bên cạnh, hơn nữa hai người trò chuyện thật giống như còn gắng gượng nóng như lửa. Thấy lúc này, La Nghệ trong lòng nhất thời trầm xuống, đây quả thực là đánh bọn họ La ra mà ta. Đúng sự kiện như thế nào, ai đều biết, chính là bởi vì là Tần Thiên và cựu công chúa đi quá gần, vốn lấy là Tần Thiên và cựu công chúa đều biết thú liễm, có thể ai có thể nghĩ bọn họ hai người lại ngay trước mình mặt cái bộ dáng này. Lửa giận ở trong người gầm thét, La Nghệ gò má tức giận đỏ bừng. Có thể vừa muốn liền Tần Thiên 1000 bộ áo đông, Tần Thiên đánh La bất bình sự việc đã qua, không có lý do gì, lúc này đi nháo, sợ không phải rất tốt. Hơn nữa, nếu như cứ như vậy chạy đi vỡ lở lên, vứt cũng là bọn họ người của La gia à. Cho nên, mặc dù tức giận muốn giết người, có thể La Nghệ vẫn là được cố nén. Tần Thiên bên này, cùng cựu công chúa làm bộ rất quen lạc trò chuyện, thật ra thì Tần Thiên chính là một lời liền nói cùng cựu công chúa trò chuyện, cựu công chúa cố kỵ La Nghệ mặt mũi, muốn đi ra, có thể Tần Thiên mặt dày mày dạn, để cho nàng rất không biết làm sao. Người rốt cuộc có ý gì? Cựu công chúa nhìn Tần Thiên hỏi. Không có ý gì, chính là thật lâu không gặp công chúa điện hạ, toàn một bụng nói, muốn cùng công chúa điện hạ chuyện trò một chút. Cựu công chúa bĩu môi, ta còn không biết ngươi, bất quá ngươi không muốn đùa lửa tự thiêu, đánh La bất bình sự việc, nhưng mà ta phụ hoàng làm ra hy sinh mới giúp ngươi giải quyết. Tần Thiên cười yếu ớt, yên tâm đi, ta chính là muốn tức chết La Nghệ, ai bảo hắn đòi hỏi nhiều, lại muốn đi ta 1000 bộ áo đông. Gặp Tần Thiên như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi, cựu công chúa đều có điểm khóc cười không được, làm sao cái này Tần Thiên một chút thua thiệt cũng không chịu ăn à? Ngươi quá xem nhẹ La Nghệ, muốn khí hắn cũng không dễ dàng, hơn nữa, coi như ngươi tức giận hắn, ngươi vẫn là phải đền tiền. Cựu công chúa gặp Tần Thiên nhỏ như vậy khí, cũng có ý khí hắn một chút, Tần Thiên nghe nói như vậy, sướng sốt một chút, thật giống như mới hiểu được điểm này, cựu công chúa thấy sau đó, có chút đắc ý, buồn cười, lại cho cố nén. Có thể mới vừa đắc ý, Tần Thiên liền lại nói, yên tâm đi, ăn đồ ta, cuối cùng cũng được cho ta phun ra. Cựu công chúa nghe nói như vậy, nhất thời lộ ra chán ghét thần sắc, phun ra ngươi còn chuẩn bị ăn à? Tần Thiên rất im lặng, ngay sau đó liền làm một cái chán ghét động tác, công chúa điện hạ ngươi. Nói thật là ác tâm. Tần Thiên chính là tìm đề tài cùng cựu công chúa nói vậy, dù sao chỉ cần cựu công chúa không rời đi là được, hắn bây giờ, coi như có thể khí một chút La Nghệ cũng tốt. Hơn nữa hắn bây giờ liền muốn khí một chút La Nghệ, còn như để cho La Nghệ ra chút máu sự việc mà, hắn sẽ tìm cơ hội. Tần Thiên và cựu công chúa cái này vừa trò chuyện, các loại động tác và diễn cảm nhiều lần ra, cho người cảm giác giống như hai người là một đôi đả tình mạ tiếu tình nhân như nhau. Mọi người lúc này cũng đều phát hiện điểm này, không khỏi được, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Trai tài gái sắc cả. Xứng đôi. La Nghệ gò má xanh mét, rốt cuộc không nhịn được muốn bùng nổ, có thể hắn mới vừa muốn phát tác, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang, chỉ gặp Lý Uyên mang một đám võ tướng đi đường mệt nhọc tới. Gặp Lý Uyên tới, La Nghệ vậy chỉ có thể nhịn, thật sự là gây chuyện vô danh à. Lý Uyên từ lập tức xuống sau đó, cả người mặc dù tinh thần không tệ, nhưng vẫn có chút đau hông mỏi lưng, sau khi xuống ngựa sẽ dùng tay méo. Chấm ngựa yêu vó ngựa hư, cho nó thật tốt tu bổ một chút. Lý Uyên con ngựa này, trong ngày thường không ai dám cưới, lâu ngày vó ngựa cũng chỉ kiểu non rất nhiều, đi một chuyến xuống, vó ngựa liền mài tổn. Mà vó ngựa mài tổn, không có một 10 ngày nửa tháng, cũng rất khó phục hồi như cũ, không còn nguyên, ngựa này sức chịu đựng thì phải hạ xuống, chạy không xa vậy chạy không thích. Lý Uyên nói tùy ý. Dẫu sao hắn cũng không phải là rất thường xuyên cưỡi ngựa, mình cái con này hãn huyết bảo mã vó ngựa lúc nào phục hồi như cũ cũng không có vấn đề. Hắn nói như vậy một câu sau đó, lập tức có thị vệ lĩnh mệnh đem vậy hãn huyết bảo mã cho dắt đi. Tần Thiên bên này nhưng là thấy loại chuyện này sau đó, đột nhiên động tâm tư. Thánh thượng, ngựa đang chạy nhanh lúc này vó ngựa sẽ có mài tổn sau đó trừ tốc độ chậm, sức chịu đựng kém ra, ngựa còn rất dễ dàng bị bệnh, nhưng thần có một loại biện pháp có thể giải quyết vó ngựa hư hại vấn đề. Lời này mở miệng, mọi người đều là sững sốt một chút. Vó ngựa mài tổn loại chuyện này, bọn họ những người này đều có gặp được. Có lúc hết sức thống khổ không chịu nổi, đặc biệt là gặp phải việc gấp lúc này bởi vì là vó ngựa mài tổn mà không có thể tăng thêm tốc độ. Nghe được Tần Thiên có biện pháp giải quyết loại vấn đề này, mọi người nhất thời cũng cảm thấy hứng thú. Sớm nghe Tần đại nhân là một người thông minh, rất nhiều vấn đề đến ngươi nơi này, lập tức có thể có được giải quyết, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết Tần đại nhân có biện pháp gì giải quyết vó ngựa hư hại vấn đề. Mọi người hỏi, Lý Uyên vậy tò mò nhìn Tần Thiên, nếu là cái vấn đề này giải quyết, đại đường kỵ binh chất lượng sẽ có được rất lớn tăng lên à, lúc này để cho bọn họ càng thêm binh quý thần tốc. Mà chỉ cần binh quý thần tốc, bọn họ ở thời điểm đánh giặc liền càng có lợi. Thật ra thì biện pháp rất đơn giản, đó chính là cho ngựa vậy mang giày vào, đinh móng ngựa, như vậy ngựa đang cùng mặt đất tiếp xúc lúc này liền sẽ không xuất hiện hư hại vấn đề, chỉ cần ở vó ngựa dài sau tu bổ một chút là được, bất quá. Chương 330, móng ngựa. Nghe được cho ngựa mang giày vào, mọi người nhất thời liền bĩu môi. Thật ra thì bọn họ trước kia gặp phải loại vấn đề này, lúc này cũng có nghĩ tới cho ngựa mang giày, dẫu sao đây là rất bình thường suy nghĩ mà. Người chân không liền muốn mang giày bảo vệ một chút, ngựa chân không khẳng định cũng là giống nhau à? Nhưng mà bọn họ cho ngựa chế tạo qua các loại các dạng giày, nhưng ngựa sau khi mặc vào, trên căn bản không nhiều lắm dùng, ngược lại không phải là nói vó ngựa như cũ mài tổn, mà là cho ngựa mặc vào các loại giày sau đó, ngựa tốc độ xuống thật là để cho người không dám nhìn thẳng. Bọn họ cưỡi ngựa chính là vì toan tính mau, nếu như ngựa tốc độ không thể mau, cũng chỉ mất đi ngựa tác dụng. Cho ngựa mang giày không được, bọn họ cũng chỉ dần dần buông tha cái ý nghĩ này. Hôm nay nghe được Tần Thiên còn nói dậy cái này, bọn họ liền có chút thất vọng, vốn đang lấy là Tần Thiên có biện pháp gì đâu, nguyên lai cũng không quá như vậy. Mọi người tương phản rất lớn. Tần Thiên bất quá hai chữ liền cái này kiện dừng lại, phía dưới đột nhiên không biết nên nói như thế nào lối ra. Vốn là, hắn lấy là bản thân có biện pháp giải quyết vó ngựa hư hại sự việc, những người này sẽ đặc biệt vui vẻ cao hứng, có thể bọn họ nhìn như một chút cũng không giống dáng vẻ rất vui vẻ. Loại chuyện này rất khác thường à? Bất quá, Tần Thiên vẫn là giữ vững bình tĩnh cho mình, nhàn nhạt nói, làm sao, mọi người thật giống như không tin ta à? Tần Thiên, cho ngựa mang giày chuyện này, chúng ta trước kia cũng đã làm, các loại biện pháp cũng không được, ngươi có thể được.
Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ tới, ngươi lấy là chúng ta cũng không nghĩ tới.
Không muốn lấy là liền một mình ngươi thông minh. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, đem Tần Thiên cho cách chức không đúng tí nào, cựu công chúa ở bên cạnh, nhưng cũng không giúp hắn nói chuyện, cũng chỉ là cặn cười yếu ớt. Chuyện này, nàng là tin tưởng Tần Thiên, bất quá liền cái này chút phiền toái nhỏ, còn không dùng nàng hỗ trợ. Nếu mọi người không tin, vậy coi như xong, toàn làm lời nói mới rồi ta không có nói. Tần Thiên cũng không gấp, nhàn nhạt nói một câu, Lý Uyên gặp Tần Thiên lại không làm, trong lòng nhất thời liền có chút ngưỡng ấy, hắn biết Tần Thiên bản lãnh, liền cày càng cong, máy gieo hạt loại vật này cũng có thể phát minh ra tới, cho ngựa mang giày có cái gì khó. Người khác phát minh không ra, không có nghĩa là Tần Thiên không thể ạ. Cho nên, Tần Thiên mới vừa nói ra lời kia sau đó, Lý Uyên liền bĩu môi, đừng nói những thứ vô dụng kia, đem ngươi nói cái gì móng ngựa cho ta làm được thí nghiệm một chút. Lý Uyên mở miệng, Tần Thiên lập tức nói, thánh thượng, muốn làm được cũng có thể, bất quá vật này chi phí không thấp ạ. Bị phế nói, liền nói ngươi muốn thế nào đi. Cùng Tần Thiên tiếp xúc lâu, Lý Uyên nhiều ít cũng biết Tần Thiên cái loại đó tốt kiếm tiền trò lừa bị vặt. Nói tới nói lui, còn không phải là vì tiền sao? Cẩn thận bị Lý Uyên nhìn thấu, Tần Thiên cũng sẽ không giấu giếm, nói, thánh thượng, thật ra thì thần chính là muốn kiếm chút tiểu nhỏ mà thôi, nếu như thần móng ngựa thật có thể được, ngựa này nắm làm ăn, mời thánh thượng chấp thuận thần trước làm một năm sau đó, thần sẽ đem công nghệ chia sẻ đi ra ngoài. Đối với loại chuyện này, Lý Uyên cũng đã thành thói quen, cho nên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu cũng đồng ý xuống. Chuyện này theo ngươi, bất quá ngươi nếu là không làm được móng ngựa tới, vậy đừng trách chấm không khách khí. Thánh thượng yên tâm, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì, như vậy đi, chọn hai con trong ngày thường tốc độ không sai biệt lắm ngựa, ta đem móng ngựa làm được sau đó, cho trong đó một cái đóng đinh, sau đó để cho bọn họ lại tỉ thí một chút, thánh thượng cảm thấy thế nào?
Rất công bằng, bình thường.
Cùng Lý Uyên nói xong sau đó, Tần Thiên liền ở hoàng gia mục trường chế tạo dậy móng ngựa tới. Hoàng gia mục trường trong ngày thường bởi vì là cần chế tạo một ít nông cụ cái gì, cho nên vẫn là có một cái tốt tiệm thợ rèn. Tần Thiên sau khi đến, liền bắt đầu nhanh lên. Móng ngựa vật này đừng xem đơn giản, nhưng là công nghệ lại hết sức rườm rà, đây vẫn chỉ là chế tạo móng ngựa lúc này cho ngựa trang bị lúc này càng khảo nghiệm thủ đoạn. Bởi vì là đinh hơi sai rồi một chút, ngựa thì sẽ cảm giác rất không thoải mái, đừng nói là chạy nhanh, sức chịu đựng tốt lắm, hắn có thể liền chạy cũng lười được chạy. Cho nên Tần Thiên đang làm móng ngựa lúc này thật ra thì cũng không lo lắng bên cạnh có người trộm, bởi vì là rất nhiều thứ, không phải trộm là có thể học được. Tần Thiên cánh tay trần rèn sắt, cựu công chúa và Đồ Dung, Lô Hoa Nương bọn họ ở bên cạnh nhìn. Trước kia, bọn họ cảm thấy đập sắt đều là hạ đẳng người làm sự việc, có thể xem Tần Thiên ở tiệm thợ rèn bận rộn lúc này các nàng nhưng cảm thấy Tần Thiên dáng vẻ thật có mị lực. Cựu công chúa còn khá một chút, tương đối có thể khắc chế, Đường Dung thì không được, chồng mình vậy cánh tay động có lực, không để cho nàng do phải nghĩ dậy mỗi trời buổi tối điên cuồng. Mà đang ở các nàng nhìn như vậy lúc này La Nghệ, Tần Thúc bảo, Úy Chỉ Cung bọn họ những người này lại vậy lục tục chạy tới xem. Bọn họ sau khi đến, cựu công chúa thần sắc liền hơi đông lại một cái, bởi vì là nàng cảm thấy La Nghệ nhất định sẽ lấy chuyện này tới chê Tần Thiên. Đúng như dự đoán, bọn họ mới vừa đi tới, La Nghệ cũng rất khinh thường hừ một tiếng, rèn sát, cấp thấp người làm sự việc mà thôi. Trong lời nói, mang rất mãnh liệt làm đủ, Tần Thiên sau khi nghe nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cũng không cần vào lúc này cùng La Nghệ trổ tài miệng lưỡi nhanh. Hắn chỉ cần cùng móng ngựa sau khi làm xong, hung hãn gõ La Nghệ một khoản tiền là được. Tần Thiên không quan tâm, bên cạnh Úy Chỉ Cung nhưng là ngưng nổi lên chân mày, ta đây hắc quất chỉ chính là một đập sắt, Tần Thiên, thúc phụ giúp ngươi. Vừa nói, Úy Chỉ Cung đem tay áo gỡ đứng lên, rất nhuần nhuyễn giúp Tần Thiên làm đứng lên. Đường đường đại đường danh tướng Úy Chỉ Cung cũng lên thiết, La Nghệ lời nói mới rồi đột nhiên liền mất đi một ít hiệu quả, thậm chí còn có một loại bị người đánh mặt cảm giác. Mà lúc này, Trình Giảo Kim vậy đột nhiên quát một tiếng, thằng nhóc giỏi, ngươi Trình thúc phụ vậy giúp ngươi. Vừa nói, Trình Giảo Kim vậy đi tới, Úy Chỉ Cung vừa thấy, bĩu môi, ta là thợ rèn xuất thân, biết rèn sắt, một mình ngươi bán muối lẩu tới xem náo nhiệt gì, cảm giác rời đi, đừng chậm trễ chuyện. Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng, làm sao, chỉ cho phép ngươi Úy Chỉ Cung hỗ trợ, cũng không cho phép ta Trình Giảo Kim hỗ trợ, đừng lấy là ta không biết ngươi trong lòng ý tưởng gì. Úy Chỉ Cung gò má ửng đỏ, nhưng nhìn như nhưng càng đen hơn một ít. Ta có ý kiến gì?
Hừ, ta lười được cùng ngươi nói, Tiểu Thiên à, ngựa này nắm làm ăn muốn thật làm được, một mình ngươi khẳng định không làm được, Trình thúc phụ giúp ngươi làm như thế nào?
Trình Giảo Kim cười nói, bên cạnh Úy Chỉ Cung nghe lời này một cái, nhất thời liền phi một cái, chán ghét, ngươi được là thật là ác tâm, thật không nghĩ tới, ngươi lại đánh cái chủ ý này, chắc không được ngươi như thế ân cần, Tiểu Thiên, đừng nghe hắn, muốn hợp tác, vậy được cùng ngươi bất chỉ thúc thúc hợp tác, ngươi bất chỉ thúc thúc thợ rèn xuất thân à, có thể giúp ngươi bận điệu. Úy Chỉ Cung lời này mở miệng sau đó, toàn bộ tiệm thợ rèn không khí đều giống như đông lại.
Yên lặng, yên lặng.
Không khí đột nhiên yên lặng. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đột nhiên cũng làm ra biểu tình chán ghét tới. Cái này hai người, thật là một người so với một người chán ghét. Chương 331, thật là bất tiện à. Móng ngựa rất nhanh làm đi ra, chính là hai cái dựa theo vó ngựa lớn nhỏ làm thiết mảnh, phía trên có một ít động, là dùng để đinh móng ngựa. Mọi người thấy Tần Thiên nói móng ngựa lại là cái bộ dáng này, không khỏi được đều lộ ra không tin thần sắc tới. Ngươi vật này, thật tác dụng. La Nghệ mặt lạnh hỏi, Tần Thiên cũng không khí, tựa như căn bản quên liền chuyện lúc trước, cười nói, dĩ nhiên tác dụng. Vừa nói, Tần Thiên cầm móng ngựa đi tới chuồng ngựa, nơi này thuần dưỡng trước hoàng gia mục trường tất cả ngựa tốt. Đem hai con trong ngày thường tốc độ và sức chịu đựng cũng không sai biệt lắm ngựa dắt ra tới. Rất nhanh, có người dắt hai con ngựa đi ra, cái này hai con ngựa dáng người tầm vóc cũng không sai biệt lắm, một con là màu trắng, một con là màu đen. Tần Thiên cũng không gấp, đem hai con ngựa dắt đến Lý Uyên bên cạnh, hỏi: "Thánh thượng, đinh vậy một con?" Lý Uyên tùy tiện chỉ cái: "Con ngựa đen này đi." Tần Thiên đáp ứng, tiếp theo liền bắt đầu cho ngựa đen đinh móng ngựa. Mọi người thấy Tần Thiên cầm đinh đem con ngựa kia trưởng đinh đến vó ngựa lên, không khỏi được cảm giác cả người đau xót. "Tần đại nhân, ngươi làm như vậy há chẳng phải là càng thêm hủy vó ngựa bị đinh mấy cái lỗ thủng, ngựa đau dữ dội, làm sao còn chạy ạ?" "Đúng vậy, chúng ta trước kia đều là cho ngựa mang giày, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đinh trên chân. Ngươi đây là muốn giảm thiếu ngựa tuổi thọ ạ?" Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, cũng cảm thấy Tần Thiên là ở hại ngựa. Tần Thiên một bên đinh, vừa nói: "Yên tâm đi, vó ngựa liền theo chúng ta người móng tay là giống nhau, ngươi cắt móng tay thời điểm có cảm thấy đau không? Chỉ cần không đinh đến thịt, những thứ này đối với ngựa mà nói là không có cảm giác gì, ngươi xem, những con ngựa này có một chút nóng nảy ý hướng sao?" Tần Thiên vừa nói như vậy, mọi người lập tức hướng vậy con ngựa đen nhìn đi, Tần Thiên ở phía dưới bịch bịch đập vào, nhưng mà con ngựa kia cũng không có một chút đau đớn ý nghĩa, lúc này, mọi người mới tin tưởng Tần Thiên nói. Bốn cái móng ngựa, dùng Tần Thiên không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, như vậy đinh xong, Tần Thiên phi thân lên ngựa đen, nói: "Vị kia tới tỉ thí với ta một chút à?" Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đây là La Nghệ từ trong đám người đi ra, "Ta tới." Tần Thiên cười nhạt, "Mời." Hai người sau khi chuẩn bị xong, Lý Uyên kêu một tiếng bắt đầu, hai con khoái mã liền như mũi tên xông ra ngoài. Ban đầu, hai người tốc độ cũng không sai biệt lắm, cho nên chênh lệch cũng không phải rất lớn, Tần Thiên ngựa có thể còn không có thích ứng móng ngựa, phản lạc hậu liền một chút. Bất quá chạy đến nửa đường lúc này, Tần Thiên ngựa đã thích ứng móng ngựa, bởi vì là đang chạy nhanh thời điểm sẽ không đả thương đến vó ngựa, con ngựa đen này ngược lại tăng nhanh tốc độ, có truy đuổi chạy tới ý nghĩa. La Nghệ ban đầu dẫn đầu, còn có chút đắc ý, có thể thấy Tần Thiên ở phía sau đuổi tận cùng không ông, hơn nữa khoảng cách kéo càng ngày càng gần, liền bắt đầu tiến triển đứng lên, vì vậy cắn răng một cái, liền liều mạng quất dậy cử xuống ngựa trắng tới. Ngựa trắng chạy như điên, Lý Uyên bên này, một đám quần thần bàn luận sôi nổi. "Ta xem Tần Thiên móng ngựa vậy không có ích gì mà, mặc dù so chúng ta trước khi dậy nhanh rất nhiều, nhưng so sánh hạ, không có ngựa trưởng, ngựa chạy vậy rất nhanh." "Đúng vậy, nói cách khác, ngựa có móng ngựa sau đó, cũng không có tăng thêm tốc độ ạ." "Ta xem, Tần Thiên phải thua." "Ai nói không phải?" Mấy người đang như thế nói lúc này tình cảnh đột nhiên lại dậy biến hóa, chỉ gặp ngựa đen chạy như điên không dứt, trước mặt ngựa trắng tuy mau, nhưng chạy một nửa sau đó, vó ngựa mài tổn, chạy liền có chút không được, có thể ngựa đen cũng không có những thứ này ảnh hưởng, ở phía sau không ngừng theo sát, không bao lâu, liền đuổi kịp ngựa trắng. Thấy ngựa đen lại đuổi kịp ngựa trắng, mọi người sững sốt một chút. "Không phải đâu, lại đuổi theo tới, điều này sao có thể? Xem ra, có móng ngựa sau đó, ngựa sức chịu đựng có tăng lên à, cái này chạy như điên không cố kỵ gì, tốc độ cũng sắp." rất đúng, xem ra thắng bại đã phân." Hai con ngựa giữa khoảng cách đang kéo ra, La Nghệ ở phía sau đem ngựa trắng đánh trên mông cũng sắp phải đổ máu, có thể như cũng không đuổi theo kịp. Cùng Tần Thiên cưỡi ngựa đen ngừng ở điểm cuối lúc này, La Nghệ cách điểm cuối còn cách một đoạn. Từ lập tức phi thân xuống, Tần Thiên đi tới Lý Uyên bên cạnh, nói: "Thánh thượng, như thế nào?" Lý Uyên vui vẻ cười to: "Được, được à, ngựa này sau này có liền móng ngựa, ta Đại Đường kỵ binh thực lực lại tăng mạnh không ít." Lý Uyên là thật cao hứng, trước kia Tần Thiên phát minh thịt muối sau đó, Đại Đường kỵ binh liền có thể trong vòng mấy ngày không cần động lửa, thời điểm đánh giặc loại tốc độ này có thể cho kẻ địch đột nhiên tập kích. Hiện nay hơn nữa móng ngựa, vậy Đại Đường kỵ binh còn không phải là như hổ thêm cánh. Lý Uyên khen, những người khác tự nhiên vậy liền vội vàng đi theo khen. "Tần đại nhân thật là thiếu niên anh tài. Tần đại nhân là ta Đại Đường có thể nói là lập được công lao hạn mã à?" Mọi người vừa nói, La Nghệ nhưng là gò má đỏ bừng, không thể làm gì, từ hai con ngựa ngay từ đầu tình huống tới xem, hắn nhìn ra được Bạch Mã lực bộc phát là mạnh hơn một chút, có thể cuối cùng nhưng bại bởi ngựa đen, vậy cũng chỉ có thể nói là móng ngựa công lao. Nếu không phải móng ngựa, ngựa đen tuyệt không phải Bạch Mã đối thủ. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, có thể làm là Vũ Châu Yến Vương, La Nghệ thiếu không phù hợp muốn thay Vũ Châu kỵ binh suy tính một chút, trường ăn ngựa, sau này khẳng định cũng sẽ từ từ đè lên móng ngựa, có móng ngựa, Lý Uyên kỵ binh chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Nếu như kỵ binh của mình không theo như, thực lực không đủ, đánh giặc lại không được. Có thể muốn đinh móng ngựa, chẳng phải là muốn đi cầu Tần Thiên. Mình vừa muốn liền hắn 1000 bộ áo đông, để cho hắn đem móng ngựa kỹ thuật dạy cho mình, trang diện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất lúng túng. La Nghệ trong lòng âm thầm nghĩ trước, mới vừa rồi Tần Thiên làm móng ngựa, đinh móng ngựa mình cũng ở bên cạnh nhìn, thật giống như cũng không phải rất phức tạp sao, mình phải làm nói, chắc không khó. Trong lòng suy nghĩ, La Nghệ ngược lại quan tâm không thiếu. Hoàng gia mục trường còn rất náo nhiệt, Tần Thiên cùng Lý Uyên từ đứng sau đó, vừa mới chuyển thân, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung liền từ phía sau đuổi theo. "Tần Thiên, ngươi bất chỉ thúc thúc là tín nhiệm nhất ngươi, ngựa nắm làm ăn ngươi xem để cho bất chỉ thúc thúc giúp ngươi như thế nào?" "Sĩ, hắc bất chỉ đừng không biết xấu hổ, rõ ràng là ta nhất giúp đỡ tiểu thiên." Hai người còn chưa tuyệt vọng, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, móng ngựa làm ăn rất kiếm tiền, không làm liền đáng tiếc. Mà đối mặt hai người bọn họ đuổi tận cùng không ông, Tần Thiên không hề cảm thấy cái này có gì. "Hai vị thúc phụ đừng nóng, làm ăn này các người muốn làm, hoàn toàn có thể làm, chính là không biết các người muốn làm gì đâu, nếu như là bỏ tiền cầm chia mà nói, các người tất cả ra 5000 sâu tiền, ta phân các người 2 thành lợi nhuận, như thế nào?" 5000 sâu tiền không thiếu, đối với Úy Chỉ Cung và Trình Giảo Kim hai người mà nói, cũng có thể đối phó, hai người tính toán một chút, toàn bộ Đại Đường nhiều như vậy ngựa, một trong năm nếu là cũng đeo móng ngựa mà nói, lợi nhuận kia hẳn rất khả quan chứ. Nghĩ như vậy, hai người không làm chần chờ cũng đồng ý xuống. Tần Thiên cười yếu ớt, hắn biết cái này hai người nghĩ như thế nào, bất quá toàn bộ Đại Đường ngựa nắm làm ăn, làm sao có thể đều do hắn một người làm. Cho nên lời có, nhưng cũng không có giống như Trình Giảo Kim nghĩ nhiều như vậy, bất quá bọn họ chắc chắn sẽ không đền tiền là thật. Chương 332, bị đá. Các nơi phiên vương còn biết ở hoàng gia mục trường đợi thêm mấy ngày sau,
bọn họ mới có thể lục tục rời đi. Ngày này chạm vào tối, La Nghệ trở lại quân doanh của mình trung hậu, lập tức đem La Bất Bình kêu tới. Lúc này La Bất Bình còn quấn băng vải, cả người đều có điểm buồn bực không vui. Phụ vương, Tiêu Nhi thần tới vì chuyện gì? Ngày hôm nay móng ngựa hình dáng, cùng với đinh móng ngựa chỉnh tự, ngươi đều thấy được chứ? Nghe được cái này, La Bất Bình nhiều ít đã rõ ràng liền La Nghệ ý nghĩa, vì vậy liền vội vàng nói, đều thấy được, phụ vương làm muốn mình làm. La Nghệ gật đầu một cái, móng ngựa đối chiến lập tức tới nói tác dụng quá lớn, chúng ta U Châu chiến mã phải trang bị móng ngựa, vậy Tần Thiên lấy là ngựa nắm làm ăn phải cùng hắn làm, thật là nói vớ vẩn, ngươi phái người lập tức chế tạo móng ngựa, ở trong quân doanh thử một chút. La Nghệ rốt cuộc là một rất người cẩn thận, mặc dù biết ở chỗ này thí nghiệm móng ngựa có chút không tốt, nhưng hắn vậy lo lắng trở về sau đó lại không có thành công, khi đó muốn bổ túc cũng không có cơ hội. La Bất Bình đáp ứng sau đó, cả đêm phái người rời đi trại lính, đi vùng lân cận tiệm thợ rèn chế tạo móng ngựa. La Bất Bình phái đi người kêu La Tú, là La Bất Bình thân tín, La Tú cả đêm lên đường, bữa nay trời mới vừa tờ mờ sáng, liền đi tới vùng lân cận một cái huyện trong thành. Vào huyện thành, hắn rất nhanh tìm được nơi này tiệm thợ rèn. Chẳng qua là, làm hắn đuổi lúc tới, tiệm thợ rèn bên ngoài đã đứng hai ba người. Mấy người này mặc dù mặc trước đồ thường, có thể La Tú vẫn là một cái nhìn ra mấy người này tuyệt không phải phổ thông người dân. Mà lúc này, mấy người kia cũng nhìn thấy La Tú. Ngươi là cái đó vương gia thủ hạ. Trong đó một người mập mạp thấy La Tú sau đó, liền trực tiếp hỏi, nhưng hai thứ khác người thì ở bên cạnh nhìn, hiển nhiên mấy người bọn hắn đã biết rồi lẫn nhau. La Tú do dự một chút, nói, Yến Vương thủ hạ, La Tú là ta. Mập mạp cười một tiếng, nguyên lai là Yến Vương người bên dưới, ta là Vân Nam Vương người bên dưới, ngươi nhưng mà tới chế tạo móng ngựa. Đúng vậy. Nghe được mập mạp là Vân Nam Vương người, La Tú vậy lập tức rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Bọn họ U Châu cần móng ngựa, vậy Vân Nam Vương liền không cần móng ngựa sao? Những thứ khác vương gia liền không cần móng ngựa sao? Bọn họ đích xác có thể hướng Tần Thiên nộp đơn đặt hàng, có thể vậy nhiều lắm ra bao nhiêu tiền à, còn không bằng mình hồi đi làm đây. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, hiểu lòng nhau, rất nhanh, thợ rèn bị xông lên người đi vào cho kêu lên, mấy người bọn hắn đem móng ngựa tình huống cùng vậy thợ rèn nói một lần, để cho hắn dựa theo bộ dáng chế tạo. Thợ rèn đang ngủ say ngọn, bị kêu hết sức không thích, có thể thấy mấy người này đều không phải là dễ trêu dáng vẻ, cũng chỉ có thể cố nén tức giận, giúp bọn họ chế tạo móng ngựa. Cũng may móng ngựa dạng thức hết sức đơn giản, không hề coi là rất rườm rà, cho nên trước giữa trưa, thợ rèn đã đem tất cả móng ngựa cũng cho chế tạo xong rồi. La Tú các người trước có chút không kịp đợi, cho nên liền ước hẹn đi một cái khách sạn uống rượu, nửa đường vậy nghỉ ngơi một hồi, bắt được móng ngựa sau đó, mấy người liền lại vội và hướng Hoàng Gia Mục Trưởng phương hướng chạy tới. La Tú trở lại trại lính sau đó, liền bắt đầu dựa theo Tần Thiên đinh móng ngựa tình huống đinh dậy móng ngựa tới. La Nghệ nghe được tin tức, dẫn người chạy tới xem. Chỉ gặp mấy cái thị vệ khống chế được một con ngựa, La Tú cầm búa sắt loảng xoảng dầm đập, có thể cái này mới vừa đập một cái, con ngựa kia nhất thời một móng liền đá ra ngoài. La Tú một cái sơ sẩy, bị vó ngựa đá lật trên đất, vó ngựa lực đạo rất lớn, hơn nữa La Tú lại không có gì phòng vệ, cái này một móng đi xuống, La Tú chợt cảm thấy máu tươi dâng trào, phốc một chút liền phun ra một búng máu tới. Chuyện gì xảy ra? La Nghệ thần sắc nghiêm trọng, ban đầu Tần Thiên đinh lúc này vậy con ngựa đen cây bản liền không có phản ứng chút nào ạ, có thể làm sao La Tú vừa mới bắt đầu đinh, ngựa này thì có phản ứng. La Nghệ bất giác được ngựa có vấn đề gì, duy nhất có vấn đề có thể chính là bọn họ biện pháp không đúng. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi giận, mạng mấy cái tướng sĩ tới đây không chế được mới vừa rồi con ngựa kia sau đó, hắn phái người cứng rắn đem móng ngựa cho đinh đi lên. Như vậy đóng đinh về phía sau, con ngựa kia nhất thời một tiếng hí dài, ngay sau đó liền điên cuồng chạy ra ngoài. Ngựa nổi trứng, không người dám tiến lên cản. Mà đang ở con ngựa kia bỏ chạy sau đó, trại lính trên đất để lại một vệt máu, cửa trại lính địa phương thì tán lạc hai cái móng ngựa, hiển nhiên, bọn họ căn bản là không có đem móng ngựa đóng đinh đi, con ngựa kia mới vừa chạy mấy bước, móng ngựa liền rớt. La Nghệ ngưng mi, gãi đầu. Xem Tần Thiên làm, toàn bộ quá trình chính là như vậy à, hơn nữa hết sức đơn giản, làm sao bọn họ đi làm lúc này nhưng là chưa chỗ không thuận đâu. La Nghệ ở trong quân doanh đi tới đi lui, La Bất Bình trong chốc lát cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chuyện này làm hư hại, bọn họ thiếu không phải hơn đi cầu Tần Thiên, nhưng bây giờ thằng nhóc kia ba không được bọn họ đi cầu hắn chứ. Thời gian từ từ, La Nghệ áo quần đã ướt đẫm, La Bất Bình đột nhiên trợn to hai mắt, nói, Phụ Vương, ta đây là có cái biện pháp, có lẽ không cần chúng ta đi cầu Tần Thiên, cũng có thể thành. Biện pháp gì? Tìm giữa quốc công hỗ trợ à, Phụ Vương nhưng mà hắn lượng. Để cho hắn hỗ trợ hỏi móng ngựa kỹ xảo, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt đi, mà Tần Thiên là dự quốc công nghĩa tử, dự quốc công đi hỏi, Tần Thiên có thể cự tuyệt. La Bất Bình biện pháp thật ra thì chỉ là một rất biện pháp thông thường, La Nghệ do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, đi đem Thúc Bảo gọi tới. La Nghệ kêu, Tần Thúc Bảo không dám đến. Dượng kêu ta tới có chuyện gì không? Tần Thúc Bảo sau khi đến liền hỏi, La Nghệ có chút lúng túng, không biết lời kiên nên nói như thế nào lối ra, ngược lại là La Bất Bình, lên tiếng trước nhất nói, Tần đại ca, là như vậy, Tần Thiên móng ngựa, phụ vương cảm thấy rất không tệ. Muốn cho U Châu kỵ binh cũng phối hợp lên, chẳng qua là chúng ta muốn mình đinh móng ngựa, Tần đại ca có thể không thể giúp đi tìm một chút Tần Thiên, hỏi một chút đinh móng ngựa kỹ xảo. Nghe được là bởi vì chuyện này, Tần Thúc Bảo lòng nhất thời trầm xuống, mình cái đó nghĩa tử, hắn vẫn hiểu, không chịu thua thiệt à, hơn nữa từ hắn cùng cựu công chúa mật thiết lui tới khí La Nghệ tới xem, hắn tựa hồ cũng không có quên La Nghệ muốn hắn 1000 bộ áo đông sự việc. Như thế, muốn cho Tần Thiên đem đinh móng ngựa kỹ xảo nói ra, nói dễ vậy sao? Dượng, chuyện này sợ rằng không dễ làm đi. La Nghệ nói, ta biết La gia chúng ta cùng Tần Thiên gây có chút không vui. Chúng ta muốn hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng ngươi làm là nghĩa phụ của hắn, chính là một loại khác tình huống, Thúc Bảo à, ngươi dượng ta trấn thủ U Châu, quan hệ trọng đại, kỵ binh nếu là không có móng ngựa làm sao có thể phải, ngươi nói là chứ? Vì đại đường an nguy, làm phiền ngươi đi đi một chuyến.
La Nghệ mượn cớ nói có chút cao lớn lên, Tần Thúc Bảo trong lòng là có chút không cho là đúng, có thể nói ra, hắn nếu như cự tuyệt, liền có chút không để ý đại đường an nguy. Suy nghĩ một phen sau đó, Tần Thúc Bảo chỉ có thể khẽ than một tiếng, nói, nếu dượng như thế nói, vậy ta đi một chuyến chính là, bất quá có thể hay không phải ra tới, ta cũng không dám đánh bảo phiếu. Ngươi là làm nghĩa phụ, đoạn không có vấn đề. Chương 333, An Phu Gia. Thần Thiên Lều trại trong. Tần Thúc Bảo lúc tới, bên trong có chút nhiệt nhiệt náo náo. Sau khi đi vào, mới phát hiện là những thứ khác phiên vương đến tìm Tần Thiên uống rượu. Thật ra thì, Tần Thúc Bảo rất rõ ràng, uống rượu là giả, muốn cho Tần Thiên đem đinh móng ngựa kỹ thuật nói cho bọn họ mới là thật. Chẳng qua là nhiều người như vậy, La Nghệ giao phó sự việc, sợ là khó thành. Mấy vị vương gia đều ở đây. Tần Thúc Bảo sau khi đi vào liền nói, Tần Thiên thấy là Tần Thúc Bảo tới, liền biết hắn đặt là bị La Nghệ nơi nhờ. Bất quá, Tần Thiên vậy không phải trần, vội vàng đem Tần Thúc Bảo tiến lên đón. Nghĩa phụ làm sao tới? Tần Thúc Bảo lúng túng cười một tiếng, mấy vị vương gia tới nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên nói, không có chuyện gì, chính là uống chút rượu mà thôi. Tần Thúc Bảo bĩu môi, nói, nghĩa phụ tới cũng không phải là uống rượu, ngươi vậy đinh móng ngựa tay nghề, có thể hay không dạy cho ta người làm? Những thứ khác phiên vương này tới chính là vì đinh móng ngựa tay nghề, lúc này nghe nói như vậy, nhất thời cũng đem lỗ tai dựng lên, hướng Tần Thiên nhìn sang. Tần Thiên không nghĩ tới Tần Thúc Bảo thẳng như vậy tiếp, nhưng vẫn là nói, nghĩa phụ cùng ta nói lời này liền khách khí, chỗ ở của ngươi tất cả ngựa móng ngựa, ta miễn phí cho ngươi đinh, nghĩa phụ hoàn toàn không cần quan tâm. Tần Thiên làm bộ nghe không ra Tần Thúc Bảo ý nghĩa, mà hắn vừa nói như vậy sau đó, Tần Thúc Bảo mình cũng ngại quá nói tiếp, mình trong phủ ngựa đều bị Tần Thiên cho bao, hắn nếu là lại muốn tay người này, rõ ràng ngay cả có ý đồ liền à. Cùng mình nghĩa tử còn như vậy, sẽ bị người giễu cợt. Tần Thúc Bảo gò má lung túng co quắp một cái, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mấy vị khác phiên vương thấy vậy, cũng có chút lo lắng cho tới. Tới, mấy vị vương gia khó khăn đạt được kinh thành tới, nếm thử một chút cái này túy mỹ nhân, tuyệt đối là rượu ngon à. Tần Thiên kéo Tần Thúc Bảo sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu mời rượu đứng lên. Có thể những thứ này vương gia uống túy mỹ nhân uống thiếu, một hồi lâu đều có điểm không chịu nổi loại này rượu mạnh, cho nên có chút chóng mặt, lại uống như vậy, cần phải say không thể. Nhưng bọn họ tới hôm nay tìm Tần Thiên là có mục đích à? Cho nên, Tần Thiên mời rượu, bọn họ cũng không gấp trước uống. Tần đại nhân à, nói thật với ngươi đi, ngươi vậy đinh móng ngựa tay nghề là thật tốt, chúng ta tất cả đất phong kỵ binh cũng muốn dùng ngựa của ngươi trưởng, chẳng qua là chúng ta đất phong rời kinh thành qua xa, tới một cái một lần chân thực phiền toái, không biết cái gì điều kiện, Tần đại nhân nguyện ý đem đinh móng ngựa tay nghề bán đi đâu? Là một cái vương gia rốt cuộc không nhịn được nói lúc đi ra, những thứ khác vương gia cũng đều đi theo nói. Thằng nhóc ngươi nhanh lên đem điều kiện nói ra, đừng mẹ nheo. Tốt nhất thức thời một chút, nếu không bổn vương cùng ngươi không xong. Các loại các dạng người đều có, không hề sợ tiêu tiền, có uy hiếp, dù sao bọn họ chính là muốn đinh móng ngựa tay nghề. Tần Thiên một mặt khó khăn sắc, ở những người này nói không sai biệt lắm lúc này mới nói, mấy vị vương gia đây là làm khó tại hạ, tay nghề này một năm sau ta liền chuyển ra ngoài, vương gia sao không chờ thêm một năm? Xí, chúng ta có thể chờ thêm một năm, những địch nhân kia nguyện ý cho chúng ta thời gian cùng sao? Nói mau ngươi điều kiện. Mới vừa rồi còn tốt nói uống rượu mấy cái vương gia lập tức bại lộ bản tính, bất quá chuyện này có Lý Uyên lời khi trước, bọn họ cũng không dám muốn không. Tần Thiên cười khổ, mấy vị vương gia muốn như thế nói, vậy tại hạ liền mặt dày nói một chút điều kiện, cái này đinh móng ngựa tay người mà, nhìn như đơn giản, nhưng muốn đinh tốt, nhưng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, 5000 sâu tiền, ta lập tức đem tay người này dạy cho chư vị vương gia thủ hạ, như thế nào? Nghe được Tần Thiên chỉ cần 5000 sâu tiền, bọn họ những thứ này vương gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đối với bọn họ mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, không coi là vấn đề ạ. Hơn nữa, mua được tay nghề, bọn họ trừ có thể cho kỵ binh của mình trang bị móng ngựa ra, còn có thể cho trên đất phong mình những cái kia phú thương ngựa trang bị móng ngựa ạ, đây cũng là có thể kiếm tiền, thế nào mà không làm chứ? Cái này hay nói, cứ quyết định như vậy. Được, mấy vị kia đem tiền cầm lại tới sau đó, ta liền bắt đầu dạy. Mấy vị phiên vương cũng không nhiều làm dừng lại, liền trực tiếp chạy về cầm tiền đi, Tần Thúc Bảo bên này cũng là liền vội vàng đứng lên đi đem tình huống cùng La Nghệ nói một chút. Nghe Tần Thúc Bảo nói Tần Thiên muốn 5000 sâu tiền học phí, La Nghệ chân mày liền ngưng đứng lên, hắn muốn Tần Thiên 1000 bộ áo đông, sợ cũng không đáng giá 5000 sâu đi, Tần Thiên ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng liền 5000 sâu. Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn thật giống như cũng không có lựa chọn tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Các vị phiên vương đem tiền tài cầm lại tới sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu dạy bọn họ người đinh móng ngựa kỹ xảo, mặc dù rất đơn giản, nhưng Tần Thiên cũng là dạy mấy ngày, mới đem những người này cho giáo hội. Dạy sau đó, các lộ phiên vương liền lục tục rời đi, đi riêng mình đất phong đi. Tới học tập phiên vương có mười mấy, cho nên mấy ngày nay Tần Thiên kiếm mấy chục ngàn sâu tiền, vẫn là rất tốt. Chẳng qua là Tần Thiên đem số tiền này kéo sau khi về nhà, Lô Hoa Nương nhưng là có chút kỳ quái. Tướng công, hôm nay móng ngựa tay nghề liền ngài sẽ, nếu như không bàn nói, kiếm khẳng định không chỉ số này ạ. Lô Hoa Nương vẫn là rất biết tính sổ, toàn bộ đại đường ngựa nắm làm ăn nếu như cũng bọn họ làm nói, kiếm khẳng định không dứt mấy chục ngàn sâu tiền, hắn rất không hiểu Tần Thiên vì sao phải làm như vậy. Đối mặt Lô Hoa Nương không rõ ràng, Tần Thiên chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, rất đơn giản, thứ nhất, đinh móng ngựa làm ăn nếu thật chỉ chúng ta một nhà làm, vậy chúng ta sẽ phải bị người theo dõi, như thế, chúng ta thuộc về cực lớn trong nguy hiểm, đây cũng không phải ta mong muốn, làm ăn mà, không thể quá độc nói người khác liền miệng canh cũng uống không được, vậy sớm muộn gì ngươi đều phải bị người mưu hại. Còn nữa mà, chính là kích thước vấn đề, lấy chúng ta thực lực trước mắt, thành Trương An cùng với chung quanh các châu huyện ngựa nắm làm ăn, đã lớn để cho chúng ta có chút ăn không vô nữa, những cái kia phiên vương làm ăn chúng ta một năm trong thời gian là làm không xong, hơn một năm, kỹ thuật này muốn dạy đi ra ngoài, khi đó bọn họ vậy cũng không cần, như vậy, ngược lại không như thừa cơ hội này, được lợi bọn họ một khoản tiền. Tần Thiên đem tình huống cùng Lô Hoa Nương nói một lần,
Lô Hoa Nương sau khi nghe xong, nhất thời công khai. Vẫn là tướng công suy tính chú đáo, 6-70 ngàn sâu tiền đâu, cũng không phải số tiền nhỏ ạ. Tần Thiên gật đầu một cái, một khoản tiền này tới khá nhanh, vậy quá đã, để cho người cảm thấy đặc biệt thoải mái, bất quá hôm nay mau tiền được lợi xong rồi, tiếp theo đến lượt được lợi chậm tiền. Ngựa nắm làm ăn bọn họ có thể làm một năm, ở nơi này một năm trong thời gian, hắn vẫn là có thể kiếm một món tiền lớn, dẫu sao triều đình cùng với những người khác nhiều như vậy ngựa, không muốn móng ngựa không quá có thể chứ. Móng ngựa chỗ tốt truyền ra sau đó, phàm là ngựa yêu người, cũng sẽ phải. Cái thời đại này, ngựa liền giống như đời sau xe nổi tiếng à, xe yêu người nhưng mà rất nguyện ý vì mình xe tiêu tiền, ngựa cũng giống như vậy. Bất quá chỉ là móng ngựa mà thôi, có thể nuôi nổi ngựa người, còn không mua nổi móng ngựa. Dĩ nhiên, số tiền này không phải là Tần Thiên một người đi được lợi, trừ Trình Giảo Kim và Úy Chỉ Cung bên ngoài, còn có thôn Tần gia những cái kia người dân. Chương 334, Võ Đức 8 năm kế. Muốn đem thôn Tần gia xây thành một cái gia tộc lớn, chỉ Tần Thiên một người giàu có không được, phải nhường người của toàn thôn cũng đi theo giàu có, toàn bộ thôn Tần gia mới có thể thật phát triển thành một cái không người dám khinh thị Tần gia. Hôm nay, thôn Tần gia người dân bởi vì là Tần Thiên các loại các dạng làm ăn, bọn họ cũng đều đi theo giàu có. Hiện nay Tần gia người dân, không nói ăn mặc những thứ này đồ thông thường, chính là một ít chỉ có quý tộc mới có tiền mua đồ, bọn họ thỉnh thoảng cũng có thể hưởng thụ một chút. Mỗi nhà nói ít cũng có mấy trăm sâu gửi tiền, cái này ở những thôn khác bên trong, đơn giản là không thể nào thực hiện sự việc. Có thể ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ làm các loại các dạng làm ăn, còn chính là toàn ở tiền. Hiện tại mọi người đối với Tần Thiên, đây chính là sùng bái rất, bởi vì là Tần Thiên dẫn bọn họ đi lên ngày tốt. Bất quá ở Tần Thiên xem ra, tình huống trước mắt còn không coi vào đâu, thôn Tần gia còn phải tiếp tục phát triển tiếp mới được. Cho nên, ở cuối mùa thu thời tiết, Tần Thiên dẫn người trở lại thôn Tần gia, sau đó để cho thôn chính đem trong thôn tất cả cường tráng chàng trai cũng cho kêu tới. Bất quá coi như vậy, cũng mới bất quá gọi tới 20 người đến chừng. Tần Thiên làm ăn quá nhiều, những người khác đều ở đây làm những thứ khác làm ăn, căn bản là rút ra không chung tới. Thấy cái này 20 người đến, Tần Thiên không biết làm sao cười khổ. Cũng chỉ còn lại có như thế một vài người. Thôn chính gật đầu một cái, những người khác đều đang bận rộn à, không phải ở trừng cất rượu, chính là ở vận chuyển hàng, liền bọn họ những người này, cũng nghe vẫn là liền ngươi mà nói, ở nhà nuôi nổi lên heo, coi như phải giúp ngươi mở tiệm thợ rèn, sợ cũng thời gian không đủ à. Trong thôn không có người nhàn rỗi, đây đối với thôn Tần gia mà nói là một chuyện tốt, có thể ở cần người lúc này cũng là một phiền toái. Bất quá Tần Thiên cũng không gấp, sau khi suy nghĩ một chút, nói, chúng ta thôn Tần gia nhiều như vậy gia đình, mỗi gia đình đều có thân thích chứ, xem thân thích của bọn họ có hay không nguyện ý tới đi theo chúng ta làm thợ, nói cho bọn họ, chỉ cần nguyện ý tới, tuyệt đối không bạc đãi bọn hắn. Thôn Tần gia phụ nhân đều là từ những thôn khác gả tới, như vậy người thôn Tần gia có một ít em vợ à, đại chất tử cái gì quá bình thường, những người này cùng bọn họ cũng coi là có liên hệ máu mủ, kéo tới làm giúp vậy là có thể. Thật ra thì ở Tần Thiên xem ra, hắn muốn xây một cái gia tộc lớn, cũng không phải là nói nhất định phải họ Tần, chỉ cần cùng bọn họ thôn Tần gia liên hệ quan hệ đều được. Có lẽ cái thời đại này người đối với liên hệ máu mủ nhìn rất trọng yếu, nhưng Tần Thiên nhưng là không cho là như vậy, chỉ cần có thể để cho bọn họ càng cường đại hơn, những người khác lục tục vào làm cũng được. Thôn chính nghe lời này một cái, nhất thời liền vui vẻ, nhà hắn vậy chỗ rách, vẫn luôn muốn cho nhà mẹ mình mấy cái van bối tới hỗ trợ, có thể Tần Thiên không mở miệng, hắn cũng không tốt nói, hôm nay Tần Thiên mình cũng ủng hộ, vậy chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Cần như vậy nói, người nọ tuyệt đối là không có vấn đề. Tần Thiên gật đầu một cái, dĩ nhiên, vậy không phải là người nào đều phải, nhu yếu phẩm tính đàng hoàng mới được. Nếu để cho ta phát hiện có người tính cách không tốt, ở làm thợ thời điểm đùa bỡn nhỏ mọn, như vậy liên quan thân thích của bọn họ cũng phải chịu phạt. Lời này mở miệng, mọi người trong lòng đột nhiên căng thẳng, mặc dù Tần Thiên không có nói làm sao phạt, nhưng chọc giận Tần Thiên, sau này chuyện tốt, chỉ sợ liền không có phần của bọn họ chứ. Cũng tỉ như Tần Mập bọn họ, liền bởi vì trước kia chọc giận Tần Thiên, bây giờ bọn họ ở toàn thôn đều không bị người đợi gặp, hơn nữa bất kỳ chuyện tốt đều không tìm bọn họ, vốn là bọn họ là toàn bộ thôn giàu có nhất người, nhưng bây giờ nhưng là toàn thôn nghèo nhất một nhà. Nghĩ tới đây trong trận, bọn họ lập tức cẩn thận, suy nghĩ, coi như muốn đem mình thân thích gọi tới, vậy phải bảo đảm bọn họ không gây chuyện mới được. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên mới đem chuyện kế tiếp cùng an bài một chút. Ở trong thôn xây một cái rất lớn tiệm thợ rèn, ta sẽ dạy các người đinh móng ngựa tay nghề, sau đó các người liền bắt đầu tiếp đơn, kế tiếp một năm trong thời gian, các người chỉ sợ là không ở không được. Nghe được không ở yên, những thôn dân kia cũng không có cảm giác không tốt, ngược lại rất là hưng phấn, bởi vì là bọn họ biết, càng không ở yên thì càng kiếm tiền à. Mọi người tích cực tính lập tức tăng cao rất nhiều. Tần Thiên như vậy an bài sau một chút, thôn Tần gia tiệm thợ rèn liền khí thế hừng hực bắt đầu. Đông cung. Từ hoàng gia mục trường sau khi trở về, Lý Kiến Thành tâm tình liền thật không tốt. Hắn liền buồn bực, rõ ràng sự việc đối với Tần Thiên đặc biệt bất lợi, làm sao đông nhiên liền lại hướng hắn có lợi? La Nghệ không phải là muốn mạng hắn đi, cuối cùng làm sao không giải quyết được gì? Còn có móng ngựa sự việc, bởi vì làm cho này cái, Tần Thiên kiếm bao nhiêu tiền à, liền hắn nhìn đều có điểm hâm mộ. Mấu chốt nhất, Tần Thiên là người Lý Thế Dân à, hôm nay Lý Thế Dân ở trong triều sức ảnh hưởng là càng ngày càng lớn. Đáng ghét à. Lý Kiến Thành thần sắc nghiêm trọng, một đôi mắt trong mang một cổ sát ý lạnh như băng, cái này cổ sát ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Đông cung yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Lý Kiến Thành mới rốt cục ngước mắt lên mâu, nhìn bên cạnh Tống Công Khanh nói, "Tống tiên sinh, ngươi ý như thế nào?" Tống Công Khanh vẫn luôn đang đợi Lý Kiến Thành hỏi ra những lời này. Làm loạn không ngừng phản bị hắn loạn, như tính bây giờ, chỉ có giết. Chữ giết Tống Công Khanh nói rất nặng, Lý Kiến Thành lần này ngược lại hết sức bình tĩnh, hỏi, "Như thế nào giết?" Đơn giản, trước trừ đi hắn vây cánh, tiếp theo lại trừ đi Lý Thế Dân. Trừ đi vây cánh cái biện pháp này, bọn họ trước đã dùng qua một lần, bất quá lần trước bọn họ mềm lòng,
chẳng qua là đem người Lý Thế Dân tuyên chuyển Trường An, dẫu sao bọn họ tuy là người Lý Thế Dân, nhưng cũng là đại đường rất lợi hại mưu thần võ tướng, Lý Kiến Thành vẫn là rất yêu tài, hắn bỏ không được những người này. Ở Lý Kiến Thành xem ra, chỉ cần hắn lên ngôi là đế, những người này đều phải là mình sử dụng, hắn muốn giữ lại những người này. Nhưng tình huống hôm nay đối với hắn càng ngày càng bất lợi, những người này tồn tại, chỉ biết lớn mạnh Lý Thế Dân thực lực, để cho hắn càng ngày càng thuộc về bị động. Vậy lần này trừ đi vây cánh, là thêm tầng một ý nghĩa, trừ đi, chính là giết chết. Lý Kiến Thành muốn giết chết Lý Thế Dân bên người những cái kiêm lưu sĩ võ tướng, bất kể là Úy Trì Cung, Trình Giảo Kim như vậy võ tướng, cũng hoặc là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tích như vậy mưu sĩ, những người này đều phải chết. Như thế nào trừ đi những cái kia vây cánh? Những người này muốn từng cái giết chết bọn họ, không dễ dàng, hơn nữa động một cái, Tần Vương nhất định nghi ngờ, khi đó cử động nữa cái thứ hai, liền không dễ dàng, cho nên thuộc hạ ý nghĩa, muốn trừ đi bọn họ, chỉ có trong quân đội, mà muốn cho bọn họ trong quân đội, chỉ có phát động chiến tranh, như cùng đột quyết đánh một trận, có thể điều bọn họ theo quân xuất hành, khi đó muốn trừ đi bọn họ, còn không dễ dàng sao? Tống Công Khanh nói lạnh, Lý Kiến Thành nghe nhưng là cười một tiếng. Còn như Tần Vương điện hạ mà, đơn giản, chỉ cần Lý Thế Dân bên người mưu sĩ võ tướng rời đi thành Trường An, chúng ta liền có thể ra tay, đem hẹn đến Đông Cung, ở rượu của hắn trong nước hạ độc, độc có thể chậm một chút, nhưng chỉ cần người có thể chết là được. Rất ác độc biện pháp, có thể Lý Kiến Thành sau khi nghe, nhưng lập tức gật đầu đồng ý. Chương 335, Hoàng hậu báo động. Phiên Vương vào kinh kết thúc sau đó, thành Trường An lại từ từ yên tĩnh lại. Thôn Tần gia tiệm thợ rèn làm sôi động, mà đang ở cuối thu thời tiết, Trường An gió rét lúc này một con khoái mã từ Đông Cung rời đi, trực tiếp ra thành Trường An. Thu mau hết, hoàng cung một lá vậy tràn vào tàn lụi. Ngày này ban đêm, Trường An nổi lên một trận cuồng phong, ngay sau đó liền mưa lại nổi lên. Mưa ở bên ngoài rào rào vang, Lý Uyên nằm ở trên giường nhưng là có chút chằn trọc trở mình. Thánh thượng, có thể muốn vị kia nương nương tới hầu hạ. Ở bên cạnh hầu hạ cung nữ là rất rõ ràng Lý Uyên tâm tình, một khi Lý Uyên không ngủ được, chỉ cần tìm một cái phi tử tới hầu hạ là được. Mà một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Có thể cung nữ sau khi nói xong, Lý Uyên nhưng là có chút mất hết hứng thú, lắc đầu cự tuyệt. Trong cung xinh đẹp phi tử sắc thực không thiếu, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thỏa mãn Lý Uyên trên thân thể vui vẻ, có thể ở nơi này cô quạnh ban đêm, nhưng không người nào có thể an ủi tâm linh của nàng. Cái này làm cho hắn không khỏi được nhớ lại mình hoàng hậu Đậu Hoàng hậu, nếu như có nàng ở đây, hai người có lẽ vẫn có thể tán gẫu một chút, kết giao lòng. Đáng tiếc, Đậu Hoàng hậu đã không có ở đây. Lý Uyên từ trên giường ngồi dậy, nhìn Đậu Hoàng hậu đã từng làm mình làm quần áo và giày, đột nhiên có chút thấy vật nhớ người. Đêm càng ngày càng sâu, mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ. Lý Uyên không biết lúc nào ngủ. Mơ hồ trong, Lý Uyên tựa như lại trở về từ trước. Ngự hoa viên trong, Đậu Hoàng hậu yên lặng ở chăm sóc hoa cỏ, nàng mặc dù đã lớn tuổi hơn, nhưng lại vẫn lộ vẻ được tính mỹ. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, nhìn như đều là như vậy mê người. Lý Uyên không nhịn được kêu một tiếng, "Đậu nương." Đậu Hoàng hậu nghiêng đầu qua, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Lý Uyên lúc này thần sắc nhưng là đột nhiên biến đổi, thật giống như có điểm tức giận, lại thật giống như có chút oán trách. "Đậu nương, ngươi làm sao rồi?" Lý Uyên vừa nói đi tới, nhưng mà Đậu Hoàng hậu lại đột nhiên đứng dậy hướng xa xa chạy ra, hơn nữa càng chạy càng nhanh, Lý Uyên ở phía sau liều mạng đuổi theo kêu. "Đậu nương, Đậu nương." Rất nhanh, Đậu Hoàng hậu không thấy bóng dáng, ngự hoa viên lại yên tĩnh lại, Lý Uyên mở mịt đứng, có chút buồn bã mất mát, hắn không hiểu, Đậu nương làm sao không để ý tới mình. Nàng thật giống như tức giận. Đột nhiên, một hồi gió lạnh thổi tới đây, Lý Uyên đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, đứng bên cạnh một người cung nữ có chút khẩn trương, "Thánh thượng, ngài thấy ác mộng." Mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ, tựa hồ không thế nào gặp ngừng, tiếng mưa rơi giống như là một bài ai oán bài hát. Lý Uyên nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, cửa sổ không biết mở lúc nào, một cổ gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, cung nữ thấy cái này sau đó, có chút hốt hoảng, vội vàng thì đi quan, nhưng lại bị Lý Uyên cho trở lại. Hầu hạ chấm mặc quần áo. Cung nữ có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý, Lý Uyên sau khi mặc quần áo xong, ra tầm cung. Mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ, hơn nữa xem ra không nhỏ, toàn bộ hoàng cung lộ vẻ rất tiến tĩnh, rất âm u. Lý Uyên ở một người thái giám che dù hạ, vào đầu hoàng hậu khi còn sống ở tầm cung. Đầu hoàng hậu tẩm cung đã có chút đổ nát, thậm chí có nhiều chỗ cũng sinh mạng nện, mấy con thu trùng ở tầm cung khắp nơi nhảy, tiếng côn trùng kêu bên thai không dứt. "Đậu nương, đây là hoán chấp à?" Mưa thu xuống một đêm, sáng sớm ngày kế phương ngừng. Lâm chiều lên, Lý Uyên lộ vẻ được có chút tinh thần để bài. Bất quá tuy là như vậy, hắn vẫn là mà trống. Đêm qua chấm mộng gặp hoàng hậu, nàng tựa hồ có chút không thích. Lý Uyên ngồi ở trên ngai vàng vừa nói, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, loại chuyện này nếu như thả đang bình thường người ta, cũng chính là một kiện cực kỳ thông thường chuyện nhỏ. Có thể hoàng gia không chuyện nhỏ à? Lời này mở miệng, quần thần liền bắt đầu suy tư những lời này sau lưng thâm ý tới. Thái tử Lý Kiến Thành hơi nhíu mày, chỉ chốc lát sau, đứng ra nói, "Phụ hoàng, mẫu hậu nhất định là bởi vì là cha hoàng bên người không có một cái sát mấy người, cho nên mới không thích, hôm nay đại đường đã dần dần ổn định lại, cũng nên có một cái hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, khuyên can đại đường phụ nhân, cho nên nhi thần ý kiến, phụ hoàng đương lập hoàng hậu." Ở Lý Kiến Thành xem ra, hắn phụ hoàng là rất thích phụ nữ, cho nên kia sợ đắc tội mình phía sau màn, hắn cũng phải lấy lòng mình phụ hoàng. Hậu cung vậy mấy cái phi tử, cũng đều muốn làm hoàng hậu đâu, chỉ sợ bọn họ không bất cùng Lý Uyên sẽ đi, Lý Uyên vậy nhất định là muốn lập một cái hoàng hậu. Nếu như hắn có thể làm cho Lý Uyên như nguyện, vậy hắn ở Lý Uyên nơi đó, sợ là sẽ phải càng được cưng chiều chứ. Lý Kiến Thành mục đích rất đơn giản, đó chính là để cho hắn phụ hoàng cao hứng, đồng thời, nếu như Doãn Đức Phi có thể thành là hoàng hậu nói, đối với hắn có lẽ sẽ có tốt hơn trợ giúp. Nếu như phụ hoàng hắn muốn lập hoàng hậu, hắn có thể nghĩ biện pháp đem Doãn Đức Phi cho đẩy lên đi. Chẳng qua là, Lý Kiến Thành lời nói này lối ra sau đó, Lý Uyên chân mày liền ngưng đứng lên, hắn đúng là muốn lập hoàng hậu,
có thể đậu hoàng hậu cho mình báo ngộng, là bởi vì làm cho này cái sao? Hắn cũng không cảm thấy đậu hoàng hậu sẽ hy vọng mình lập hậu. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân vậy sát theo đứng dậy, phụ hoàng, mẫu hậu tức giận, đặt phi đại đường không có hoàng hậu, mà là bởi vì là nhi thần cùng bất hiếu, mẫu hậu băng hà lâu như vậy, bọn ta làm con trai, nhưng ít có là nàng cầu phúc, thật sự là bất hiếu, nhi thần thỉnh cầu là mẫu hậu bảy đạo tràng một tòa, nhi thần nguyện ý tự mình là mẫu hậu cầu phúc. Lý Thế Dân lời này liền nói rất gặp thân tình, để cho người sau khi nghe đặc biệt thoải mái. Trong triều những đại thần kia, tự nhiên bất giác được đậu hoàng hậu sẽ báo ngộng, ở bọn họ xem ra, đây chẳng qua là Lý Uyên ngày có chút nhớ đêm, có chút mộng thôi, hắn quá nhớ đọc đậu hoàng hậu, cho nên liền nằm mơ thấy hắn mà thôi. Thật ra thì đậu hoàng hậu đã chết, lại có gì vui không thích. Bất quá, mặc dù phần lớn người đều nghĩ như vậy, có thể làm Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân hai người đem riêng mình quan điểm nói ra sau đó, trong triều không ít người vẫn là liền vội vàng đi theo nói. Thánh thượng, nước không thể một ngày không quân, hậu cung không thể một ngày không sau hạ, đậu hoàng hậu khi còn tại thế, liền hết sức là đại đường lo nghĩ, hy vọng ta đại đường có thể ngày càng đi lên, lúc này báo ngộng, tất cũng là vì chuyện này. Đúng vậy thánh thượng, đậu hoàng hậu gần đây hiền đức, vậy nhất là vì thánh thượng cân nhắc, thánh thượng một mực không lập hậu, đậu hoàng hậu trong lòng cũng không an lòng, đi cũng không thống khổ hạ, mời thánh thượng cân nhắc lập hậu. Người Lý Kiến Thành rối rít đề nghị lập hậu, bất quá cùng lúc đó, trong triều không ít người nhưng bày tỏ phản đối. Nói bậy nói bạn, thánh thượng không lập hậu, mới là đối với đậu hoàng hậu lớn nhất sủng ái, cũng là đậu hoàng hậu an ủi lớn nhất, đậu hoàng hậu báo ngộng, tuyệt không phải bởi vì chuyện này. Không sai, hoàng hậu nương nương tấn thiên đã lâu, có thể ta đại đường nhưng cũng không có người là hắn cầu phúc, nhất định là bởi vì chuyện này, cho nên thánh thượng, thần đề nghị xây một tòa đạo tràng, là hoàng hậu nương nương cầu phúc, để cho nàng có thể đi an ổn một ít. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được là hoàng hậu nương nương cầu phúc mới là đúng lý. Mọi người vừa nói, Lý Uyên lông mày sâu khóa, hắn có chút quấn quýt, đối với hắn mà nói, đây là lập hậu cơ hội thật tốt, hắn không muốn bỏ qua, có thể hắn trong lòng mơ hồ lại cảm thấy thật xin lỗi đậu hoàng hậu, hẳn là nàng cầu phúc mới đúng. Chương 336, đạo tràng. Quân thần tại đại điện lên tới lui cãi vã. Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, trong chốc lát có chút khó mà lựa chọn. Lúc này, Lý Uyên nhìn về Bùi Tịch nói, "Bùi Hải Khanh, ngươi lấy là làm như thế nào?" Bùi Tịch tiến lên, nói, "Thánh thượng nằm mơ thấy hoàng hậu, nói rõ thánh thượng cùng hoàng hậu tình cảm thâm hậu, làm là hoàng hậu cầu phúc, bất quá thần cảm thấy mọi người nói cũng không tệ, hậu cung không thể một ngày không sau đó, ở cầu phúc đồng thời, cũng có thể cân nhắc lập hậu." Bùi Tịch lời này tương đương với chưa nói, có thể nói ra sau đó, nhưng lại để cho người sáng tỏ thông suốt. "Đúng vậy, chẳng lẽ lập hậu và cầu phúc lại không thể đồng thời tiến hành sao?" Lý Kiến Thành thầm nói Bùi Tịch thật là cái cáo giả, hai bên đều không đắc tội ạ. Hơn nữa còn sâu được hắn phụ hoàng tâm ý. Đúng như dự đoán, Bùi Tịch tiếng nói rơi xuống sau đó, Lý Uyên thần sắc nhất thời liền thư giãn rất nhiều, nói, "Bùi Hải Khanh nói có lý, vậy lập hậu và đạo tràng sự việc sẽ cùng lúc tiến hành đi." Lời này mở miệng, Lý Kiến Thành nhất thời đứng dậy, "Phụ hoàng, nhi thần một mực nhớ nhung mẫu hậu, nguyện ý làm mẫu hậu cầu phúc. Lập hậu sự việc chỉ cần đề nghị, hắn liền có biện pháp để cho giúp đỡ mình phi tử thành là hoàng hậu, cái này không cần lo lắng quá mức, bất quá cầu phúc sự việc, nhưng là hướng mọi người tỏ thái độ sự việc, hắn phải tranh một chút. Ai có thể hướng đầu hoàng hậu cầu phúc, liền bày tỏ ai hơn được cương chịu tin à?" Hơn nữa dựa theo quy củ, cũng chỉ có hoàng chữ mới có thể phụ trách cầu phúc sự việc. Hắn phải tranh đến chỗ này chuyện. Bất quá, Lý Kiến Thành mới vừa đứng ra, Lý Thế Dân sát theo liền đứng dậy, "Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý là mẫu hậu cầu phúc, mẫu hậu dưới suối vàng bất an, chỉ có lòng thành mới linh, nhi thần nguyện ý là mẫu hậu ở đạo tràng cầu phúc 7749 ngày." Lý Thế Dân cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết chuyện này đối với mình ảnh hưởng, chỉ cần mình phụ trách chuyện này, dân gian người dân đối với hắn nhất định hơn nữa đồng ý. Hơn nữa, bọn họ đại đường hết sức nặng hiếu, hắn như vậy là đậu hoàng hậu cầu phúc, cũng càng có thể được dân chúng tôn trọng. Lý Thế Dân nói xong, Lý Kiến Thành vốn còn muốn lại cướp, có thể vừa nghe đến ở đạo tràng cầu phúc 7749 ngày, hắn nhất thời liền có chút do dự. Nói thật, ở đạo tràng cầu phúc mà nói, cuộc sống gặp qua rất nghèo, ăn là cơm canh đạm bạc, ngủ là phong ốc đơn sơ, trọng yếu nhất, ở chỗ này thời gian tuyệt đối không thể đụng người phụ nữ à. Cuộc sống như thế, hắn có thể không chịu nổi. Mặc dù rất muốn đạt được những thứ này, nhưng có phải hay không làm như vậy, hắn được suy tính một chút mới được. Nhưng ngay khi Lý Kiến Thành do dự suy tính lúc này, Lý Uyên đã là rõ ràng liền hai người bọn họ tình huống, vì vậy bất đồng Lý Kiến Thành mở miệng, hắn liền nói, "Thế Dân chí hiếu, vậy là hoàng hậu cầu phúc sự việc, liền giao cho ngươi đi làm đi." "Này." Lý Thế Dân vui vẻ đáp ứng, Lý Kiến Thành tức giận gò má đỏ bừng, nhưng lúc này hắn vậy đoán không được người khác, ai bảo hắn không chịu nổi ngày khang khổ đâu. Bất quá rất nhanh, Lý Kiến Thành liền lại lộ ra một tia cười yếu ớt, bởi vì là, Lý Thế Dân nếu quả thật phải đi đạo tràng cầu phúc mà nói, vậy hắn muốn ở trong triều đình làm một ít an bài và tay chân, tương đối mà nói sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn phụ hoàng không phải muốn lập hậu mà, chỉ cần Lý Thế Dân không có ở đây, cùng hắn người đối nghịch hẳn sẽ ít đi rất nhiều đi, khi đó hắn muốn cho Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu, Duẫn Đức Phi là có thể thành là hoàng hậu. Trong lòng có cái ý niệm này, Lý Kiến Thành ngược lại cũng không đội trước đem lập hậu sự việc tại chỗ nói ra, cùng Lý Thế Dân sau khi rời đi, nhắc lại chuyện này không muộn. Lâm triều thối lui sau đó, Lý Kiến Thành liền vội vàng trở lại Đông Cung. Phu hoàng chuẩn bị lập hậu, bản thái tử cố ý nâng đỡ Duẫn Đức Phi, chỉ cần hắn có thể thành là hoàng hậu, ta thái tử vị coi như càng thêm bền chắc. Lý Kiến Thành cùng Duẫn Đức Phi quan hệ không giống bình thường, hắn dĩ nhiên là hy vọng Duẫn Đức Phi có thể thành là hoàng hậu. Tống Công Khanh ở bên cạnh thần sắc hơi chăm chú, muốn nói lại thôi, chỉ chốc lát sau, nói, "Như Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu sau đó chịu một như thường lệ giúp đỡ thái tử điện hạ, vậy đối với thái tử điện hạ mà nói xác thực là một chuyện tốt, chỉ là muốn để cho Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu, lại cũng phi một chuyện dễ dàng à, muốn thành là hoàng hậu, ra thế phải không tệ mới được, có thể Duẫn Đức Phi ra thế." Nói tới chỗ này, Tống Công Khanh khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không coi trọng. Đối với này, Lý Kiến Thành tự nhiên cũng là rõ ràng, Doãn Đức Phi trước kia là tùy triều cung nữ, bởi vì là Bùi Tịch đem nàng đưa cho Lý Uyên ép Lý Uyên tạo phản, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Có thể nàng xuất thân bần hàn, gia thế rất kém cỏi, mà ở một cái như vậy coi trọng môn đệ thời đại, nàng có thể thành làm phi tử, nhưng muốn thành là hoàng hậu, nhưng là quá khó khăn. Lý Uyên nơi này, thế gia phi tử cũng là có, coi như là luân viên, vậy không tới phiên Doãn Đức Phi hả? Tống Tiên Sinh nói bản thái tử đều hiểu, bất quá Tống Tiên Sinh nhất định có biện pháp có đúng hay không? Cái này, chuyện này cũng làm Tống Công Khanh cho khó ở, xuất thân vấn đề, đó là hắn có thể giải quyết, trừ phi Doãn Đức Phi lần nữa đầu thai. Tống Tiên Sinh không cần từ chối, chuyện này ngươi nhất định là có biện pháp, ngày mai lâm chiều trước, ta phải nghe đến ngươi biện pháp. Lý Kiến Thành cười hắc hắc, Tống Công Khanh nhưng là có loại muốn quất người xung động, hắn có thể có biện pháp gì hả? Cái này Lý Kiến Thành cũng quá hại người liền chứ. Có thể đối mặt không biết xấu hổ như vậy Lý Kiến Thành, Tống Công Khanh cũng chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Bất quá, ở Tống Công Khanh lĩnh mệnh sau đó, cũng không có thối lui suy tính chuyện này, mà là như cũ đứng ở một bên, nói: "Thái tử điện hạ, lập hậu sự việc muốn xem vào, đạo tràng cầu phúc sự việc, cũng không thể cứ buông trôi bỏ mặc cả." Lý Kiến Thành sững sốt một chút, có chút không rõ ràng, hỏi: "Tống tiên sinh ý nghĩa ạ?" Cầu phúc chuyện như thành, đối với Tần Vương danh tiếng chi tăng lên rất có ích lợi, chúng ta làm sao có thể để cho hắn được như nguyện đâu, 7749 đâu, chúng ta có thể ra tay có rất nhiều, chỉ cần chứng minh Lý Thế Dân cầu phúc tâm không thành, Lý Thế Dân không chỉ có không đạt tới mục đích, hơn nữa còn sẽ bị người lên án, khi đó thái tử điện hạ đồng cung chữa quân bị, mới là nhất là vững chắc. Nghe được Tống Công Khanh như thế một phen sau đó, Lý Kiến Thành liền vui, nói: có lý, tốt, cùng lập hậu chuyện đã định sau đó, chúng ta từ từ sửa trị Lý Thế Dân." Nói như vậy hoàn, Tống Công Khanh mới rốt cục đứng dậy thối lui. Đêm qua một trận mưa sau đó, đến buổi trưa thành Trường An còn lộ vẻ được có chút ẩm ướt, một trận gió thổi tới, lạnh lẽo quá mức đồng. Lý Thế Dân trở lại Tần Vương phủ sau đó, thần sắc cũng không có lộ vẻ được quá mức ung dung. Mặc dù hắn thu được là hắn mẫu hậu cầu phúc sự việc, nhưng lập hậu sự việc, biến số quá lớn. Từ xưa đến nay, hoàng chữ tranh cũng không quá có thể sau khi rời đi cùng những phụ nữ kia, Lý Thế Dân rất sớm liền rõ ràng những đạo lý này, cho nên trong hậu cung, người hắn cũng có mấy cái. Nhưng hắn mấy người này, đều không phải là rất được hắn phụ hoàng tin chịu, hơn nữa, gia thế của bọn họ cũng không phải là đặc biệt tốt, muốn tranh đoạt sau vị, cũng không dễ dàng à. Càng để cho người cảm giác không tốt làm là, hắn lập tức phải là hắn mẫu hậu cầu phúc, đến lúc đó hắn hành động sẽ phải chịu một ít hạn chế, muốn phải giúp một tay cũng không tốt giúp à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân lập tức phân phó nói: "Người đâu, đi đem Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối hai người cho bổn vương gọi tới." Chương 337, Phòng Nưu Đấu Đoạn. Phòng Nưu Đấu Đoạn, làm là Lý Thế Dân trọng yếu nhu sĩ, bọn họ hai người có riêng bản lãnh. Phòng Huyền Linh sở trường nhu chuyện, Đỗ Như Hối sở trường quyết định. Cũng không lâu lắm, hai người liền vội vàng vào Tần Vương phủ. Phòng Huyền Linh vóc người hơi hơi mập một ít, chẳng qua là lại có điểm nói năng thận trọng, trong ánh mắt mang một cổ tử không nói ra được thâm thúy. Đỗ Như Hối thì tương đối muốn tùy ý rất nhiều, cho người một loại có chút bất cần đời cảm giác. "Vương gia, bảo chúng ta tới không biết vì chuyện gì." Lý Thế Dân mời bọn họ hai người ngồi xuống, tiếp theo đem lập hậu sự việc nói một lần, hỏi: "Đối với này chuyện, các người thấy thế nào?" Đỗ Như Hối ngồi uống trà, cũng không có vội vã mở miệng, Phòng Huyền Linh hơi trầm tư một chút, ngay sau đó nói: "Vương gia, ngài đi là hoàng hậu cầu phúc sau đó, trong triều sự việc sợ là có nhiều bất tiện, khi đó lập hậu đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, mà chúng ta ở trong cung vậy mấy cái phi tử, hiển nhiên không chịu thánh sủng, muốn bị lập hậu vậy không quá có thể ạ." Lý Thế Dân gật đầu một cái này bổn vương đều biết, cho nên bổn vương mới kêu các người tới, hỏi thăm một chút tiếp theo nên làm gì, cũng không thể để cho người thái tử thành là hoàng hậu đi. Phong Huyền Linh gật đầu một cái, trong hậu cung, cùng thái tử quan hệ tốt chính là Doãn Đức Phi và Trương Tập Dư, Doãn Đức Phi có khả năng nhất bị thái tử cho đẩy tới hoàng hậu vị trí, bất quá Doãn Đức Phi xuất thân cũng không được khá lắm, muốn đem Doãn Đức Phi cho đẩy lên đi, cũng không dễ dàng ạ. Nói tới chỗ này, Phong Huyền Linh dừng một chút, lại nói: "Bất quá Doãn Đức Phi sâu sắc thánh sủng, nếu như nàng lại có thái tử giúp đỡ, muốn thành là hoàng hậu cũng không khó khăn, cho nên hiện tình huống hôm nay, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản Doãn Đức Phi mới được." Phong Huyền Linh ý nghĩa đã có chỉ ra, bọn họ người không làm nổi hoàng hậu, vậy cũng không thể để cho người thái tử làm hoàng hậu, tốt nhất lập hậu sự việc không giải quyết được gì. Phong đại nhân nói cực phải, chẳng qua là phải nên làm như thế nào ngăn cản. Cái này, thái tử còn chưa động thủ, tạm thời không biết nên như thế nào ứng đối ạ. Lý Thế Dân ồ một tiếng, sau đó nhìn về vẫn luôn không có mở miệng đối như hồi nói: "Đỗ đại nhân cảm thấy thế nào?" Đỗ Như Hối cười một tiếng: "Phong đại nhân nói đều đúng, trước mắt mà nói, tốt nhất là lập hậu sự việc không giải quyết được gì, chúng ta chỉ cần cùng thái tử động thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp phá cuộc là được. Vậy chuyện này giao cho hai vị như thế nào?" Lý Thế Dân nhìn bọn họ hai người, Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh hai người nhìn nhau một cái, cũng không có lập tức đáp ứng tới. Chuyện này, quan hệ quá nhiều, nếu như xuất hiện sai lầm, vậy coi như muốn đúc thành sai lầm lớn, bọn họ tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước, không dám tùy tiện hạ quyết định. Bất quá, bọn họ cũng không do dự quá lâu, rất nhanh, Đỗ Như Hối liền nói: "Vương gia yên tâm đi, chuyện này chỉ cần có chúng ta hai người ở đây, bảo đảm người thái tử không thành được hoàng hậu." Đây là Đỗ Như Hối cân nhắc phân tích sau kết quả, Lý Thế Dân gật đầu một cái, có các người lời này, bổn vương cũng yên lòng. Ba người lại là một phen trò chuyện sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục để cho bọn họ hai người rời đi. Ngay sau đó, Lý Thế Dân mới đi tìm trưởng tôn Vương Phi. "Vương gia, lần đi là hoàng hậu cầu phúc, thời gian nhưng mà không ngắn, thiếp sẽ nhớ ngươi." "Vương Phi, bổn vương cũng biết nhớ ngươi." Hai người vừa nói, đột nhiên liền có chút không kềm hãm được đứng lên. Thời điểm hoàng hôn, Tống Công Khanh tới gặp Lý Kiến Thành. Tống tiên sinh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tống Công Khanh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Thái tử điện hạ, biện pháp là nghĩ tới, chỉ là có chút không biết xấu hổ." Lý Kiến Thành hơi ngưng mi, nhưng ngay sau đó hỏi: "Đừng để ý cái gì cần thể diện không biết xấu hổ, ngươi liền nói là biện pháp gì đi. Muốn cho Duẫn Đức Phi có tranh đoạt hoàng hậu vị vốn, chúng ta có thể từ hai phương diện vào tay, một đầu chính là nâng cao Duẫn Đức Phi Duẫn nhà địa vị, Duẫn Đức Phi phụ thân Duẫn A Thử bây giờ vẫn chỉ là khai quốc Việt Nam, nếu như có thể nghĩ biện pháp nâng cao hắn tước vị, vậy Duẫn Đức Phi cũng coi là xuất thân quý tộc. Còn nữa, chính là nghĩ biện pháp đem Duẫn Đức Phi cùng thế gia liên hệ với nhau, thuộc hạ biết được, Duẫn Đức Phi mẫu thân thật giống như họ tôi, mặc dù nàng cũng không phải là xuất thân thế gia thôi ra, nhưng chúng ta có thể cưỡng ép kết thân thiết à, như vậy Duẫn Đức Phi mẫu thân xuất thân thế gia, Duẫn Đức Phi thân thế tự nhiên cũng chỉ cao. Tống Công Khanh nói lúc này gò má ửng đỏ, hiển nhiên hắn nói cái biện pháp này thật có điểm không biết xấu hổ, cho Duẫn A Thử tăng lên tước vị ngược lại không có gì, có thể cứng rắn là theo thế gia kết thân thích, sẽ để cho người có chút chán ghét và khinh thường. Mấu chốt chuyện này còn không dễ làm. Thế gia nhưng mà rất giữ mình từ tốt, bọn họ gia phả cũng đều rất nguyên vẹn, cứng rắn là theo bọn họ kết thân thích, cái miệng này thật sự là không dễ lái à. Lý Kiến Thành sau khi nghe, tự nhiên vậy rõ ràng trong đó khó xử, bất quá suy nghĩ sau này, hắn vẫn là quyết định làm như vậy. Chỉ cần Duẫn Đức Phi có thể thành là hoàng hậu, không biết xấu hổ một chút liền không biết xấu hổ, ngươi đi đem Thôi Đồng gọi tới cho ta. Duẫn Đức Phi mẫu thân họ Thôi, vậy cũng chỉ có thể cùng Thôi ra cứng rắn kết quan hệ, mà vậy Thôi Đồng vừa vặn lại là người Lý Kiến Thành, ở Lý Kiến Thành xem ra, chuyện này dễ giải quyết. Tống Công Khanh lĩnh mệnh chi lui về sau đi, không lâu lắm, Thôi Đồng vội vàng đi tới Đông Cung. Thái tử điện hạ tuyên thuộc hạ tới, không biết vì chuyện gì. Lý Kiến Thành nhìn một cái Thôi Đồng, nói, phụ hoàng chuẩn bị lập hậu, chuyện này ngươi biết chưa? Thôi Đồng thần sắc hơi động, chuyện này hắn tự nhiên biết, hơn nữa bọn họ người Thôi ra ở nghe được tin tức này sau đó, cũng đã bắt đầu vì chuyện này làm lên chuẩn bị tới. Trong hậu cung, cũng có bọn họ người Thôi ra à? Bọn họ hy vọng bọn họ người Thôi ra có thể bị lập là hoàng hậu, như vậy bọn họ Thôi ra coi như hãnh diện. Chẳng qua là hắn không hiểu Lý Kiến Thành hỏi lời này là ý gì. Do dự một chút, Thôi Đồng nói, chuyện này dĩ nhiên là nghe nói. Lý Kiến Thành gật đầu một cái, trong hậu cung, Duẫn Đức Phi nhất bị phụ hoàng sủng ái, mà Duẫn Đức Phi lại là giúp đỡ bản thái tử ý nghĩa, muốn giúp nàng đoạt được sau vị, chẳng qua là Duẫn Đức Phi xuất thân không tốt, bất quá nàng mẫu thân họ Thôi, có thể là các người Thôi ra. Vừa nói, Lý Kiến Thành liền ngẩng đầu lên nhìn về Thôi Đồng, ý của hắn trong lời nói đã rất rõ ràng, mặc dù không phải nói rất trực tiếp, nhưng đã đủ để cho người rõ ràng hắn muốn biểu đạt cái gì. Thôi Đồng nghe nói như vậy sau đó, nhất thời trong lòng thầm mắng một câu, cái gì gọi là có thể là bọn họ người Thôi ra, bọn họ Thôi ra mới có thể có Duẫn Đức Phi mẫu thân người như vậy. Mặc dù hắn cũng không có gặp qua Duẫn Đức Phi mẫu thân, hơn nữa nàng vậy đã chết, nhưng hắn gặp qua Duẫn Á Thử, giống như Duẫn Á Thử người như vậy, có thể lấy được cái gì tốt người phụ nữ sao? Để cho Duẫn Đức Phi mẫu thân thành là bọn họ Thôi ra người, đơn giản là đối với bọn họ Thôi ra làm đủ. Bọn họ thế gia nhất là coi trọng danh tiếng à, chuyện này tuyệt đối không được. Hơn nữa, bọn họ là muốn cho bọn họ Thôi ra người phụ nữ làm hoàng hậu, làm sao có thể giúp Duẫn Đức Phi. Đông cung đại điện bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng, Lý Kiến Thành nhiều hứng thú nhìn Thôi Đồng, Thôi Đồng lông mày khẽ nhúc nhích, nói tiếp, thái tử điện hạ, chuyện này sự quan trọng đại, tuyệt không phải ta một người định đoạt, sợ rằng còn cần ta trở về cùng người trong tộc thương lượng một chút mới được. Chương 338, ý niệm. Đối với Lý Kiến Thành yêu cầu, Thôi Đồng là muốn cự tuyệt. Bất quá coi như là cự tuyệt, hắn vậy phải tìm một cái cớ thích hợp mới được. Hôm nay hắn nương thân ở Lý Kiến Thành môn hạ, thiếu không được có một số việc cần Lý Kiến Thành hỗ trợ, cho nên lúc này còn không nghi cùng Lý Kiến Thành xích mích. Lý Kiến Thành vốn lấy là Thôi Đồng sẽ đáp ứng rất sung sướng, có thể không nghĩ tới hắn lại nói ra lời này. Lý Kiến Thành thần sắc hơi đông lại một cái, Thôi Đồng, bản thái tử đáp ứng giúp ngươi dạy bảo thậm chí là giết Tần Tiên. Đa tạ thái tử điện hạ, bất quá nhập ta Thôi ra sự việc, thật không phải là ta một người định đoạt, cho ta trở về cùng tộc nhân thương nghị, nếu là không có vấn đề, ta nhất định thời gian đầu tiên tới cùng thái tử điện hạ nói, như thế nào? Thôi Đồng như cũng chịu nhịn tính tình, cũng không một chút trở mặt ý nghĩa, cái này làm cho Lý Kiến Thành gây ra rất không còn cách nào, liền mạnh bạo cũng là không thể. Cuối cùng tức giận vung tay lên, nhanh đi về nói, ngày mai bản thái tử liền phải lấy được kết quả. Thái tử điện hạ, cái này có phải hay không có chút nhanh, ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai mới có thể triệu tập tộc nhân. Bất Đồng Thôi Đồng nói xong, Lý Kiến Thành không nhịn được nói, liền sáng mai. Thôi Đồng không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng thối lui. Thôi Đồng vừa rời đi, Tống Công Khanh từ phía sau đi ra, thái tử điện hạ, cái này Thôi Đồng sợ thì không muốn giúp ngài ạ. Lý Kiến Thành hừ một tiếng, đáng ghét, thật đem mình coi ra gì. Có lẽ bản thái tử không diệt được bọn họ toàn bộ Thôi ra, nhưng muốn hắn Thôi Đồng tánh mạng, còn không phải là dễ như trở bàn tay, thật là cho mặt không biết xấu hổ. Tống Công Khanh nói, thái tử điện hạ nói rất đúng, bất quá trước mắt chúng ta phải làm, vẫn là muốn biện pháp để cho Thôi Đồng mau sớm đồng ý chúng ta sự việc mới được. Yên tâm, ta cho hắn xuống thông điệp cuối cùng, ngày mai hắn nhất định cho bản thái tử kết quả. Tống Công Khanh nói, thái tử điện hạ vẫn là quá xem nhẹ Thôi Đồng, hắn muốn kiếm cớ, vậy không phải là không có, ở thuộc hạ xem ra, hắn sở dĩ không chịu trong chuyện này giúp thái tử điện hạ, không phải là bởi vì là bọn họ Thôi ra cô gái có ở trong cung làm phi, cho nên bọn họ cũng có làm hoàng hậu lòng. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành chân mày hơi chăm chú, ở lập hậu chuyện này lên, Thôi ra cực kỳ có thể cùng bọn họ xích mích à, nếu là như vậy, hắn thật vất vả lôi kéo đến thế gia, coi như lại phải rời đi à. Giết một cái Thôi Đồng không quan trọng, nhưng nếu là mất đi Thôi ra giúp đỡ, đó chính là đại vấn đề. Lý Kiến Thành suy tư chốc lát, tiếp theo ngẩng đầu lên nói, Tống tiên sinh có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Tống Công Khanh nói, muốn cho Thôi ra hỗ trợ, rất đơn giản, chặn bọn họ Thôi ra người là hậu ý niệm là được. Thôi Phi ở trong cung không hề được kêu gặp, nếu là có cái chui để cho nàng không cách nào là sau đó, vậy thì có thể giải quyết vấn đề. Thế ra Phi tử ở phía sau cung đô không thế nào bị người đợi gặp, mặc dù nhà bọn họ dạy rất tốt, thậm chí còn rất đẹp, nhưng Lý Uyên cố ý suy yếu thế gia thực lực, hắn lại làm sao có thể đối với những thế gia này Phi tử quá tốt. Nếu là đúng bọn họ quá tốt, thế gia bằng vào những thứ này ân sủng, thiếu không phải hơn ngôi vĩ đại không hết đứng lên. Hắn cũng không hy vọng Đường Triều ngoại thích chuyên quyền. Thế ra cô gái khá hơn nữa, cũng bất quá là một đám nữ nhân thôi, hắn Lý Uyên chẳng lẽ còn thiếu nữ nhân như hoa tự ngọc sao? Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho thôi ra cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Này, gió thu lạnh, thôi đồng hồi đến phủ sau đó, có chút nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui. Lý Kiến Thành cho hắn chế tạo một phiền phức lớn, hắn nếu không phải đồng ý, chỉ sợ liền đem Lý Kiến Thành cái này thái tử đắc tội đi. Đắc tội thái tử, cuộc sống sau này là tốt hơn. Đi đem nhị gia cho mời tới. Không lâu lắm, Thôi Hiển vội vàng chạy tới. Đại ca, nghe nói ngươi bị thái tử kêu đi, có thể là vì lập hậu sự việc. Thôi Đồng gật đầu một cái, thái tử điện hạ không biết xấu hổ à, lại muốn cho Duẫn Đức Phi mâu thân nhét vào chúng ta Thôi gia cổ phổ bên trong, đây quả thực là đối với chúng ta Thôi gia sỉ nhục cả. Làm là thế ra, bọn họ đối với huyết thống yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc, bọn họ cô gái gả ra ngoài, gả cũng là quan hệ lâu đời nhà quyền quý, bọn họ cưới về, vậy nhất định là thế gia quyền quý. Máu của bọn họ đều là cao quý, có thể cái đó Duẫn Đức Phi mâu thân là ai ạ? Thôi Hiển nghe nói như vậy sau đó, vậy lập tức ngưng mi đứng lên, không biết xấu hổ còn tại thứ yếu, thái tử làm như vậy, sợ là muốn giúp Duẫn Đức Phi đoạt sau vị đi, Duẫn Đức Phi như là trở thành hoàng hậu, vậy thôi phi làm thế nào? Thôi phi nếu như là sau đó, đối với bọn họ Thôi gia có thể nói là có trăm lợi, bọn họ Thôi gia đã có chút xuống dốc, có thể nếu như thôi phi là sau đó, bọn họ Thôi gia lập tức là được bao trùm ở những thế gia khác trên, thành là lớn nhất thế gia ạ. Điểm này ta tự nhiên nhìn ra được, cho nên cũng mới phiền não sao, ngươi nói thái tử yêu cầu, chúng ta có thể đồng ý không? Duẫn Đức Phi xuất thân không tốt, trong triều nhất định sẽ có người phản đối, cho nên hoàng hậu vẫn là phải ở mấy cái thế gia bên trong chọn, như vậy, thôi phi là tuyệt đối có cơ hội, thái tử yêu cầu không thể đáp ứng, chúng ta hẳn cùng thái tử nói điều kiện, chỉ cần thái tử đáp ứng giúp thôi phi là sau đó, chúng ta và thôi phi vậy nhất định giúp hắn leo lên đế vị, nếu không, náo cách liền náo cách. Thôi Hiển nói những lời này nghe có chút không để ý hậu quả, có thể thôi đồng nhưng là rõ ràng, lời này là đi qua nghị cặn kẽ, đầu tiên, Lý Kiến Thành không thể rời bỏ bọn họ thôi ra giúp đỡ, tùy tiện không dám cùng bọn họ náo cách. Thêm nữa, thôi phi là sau đó, vậy có thể giúp được Lý Kiến Thành. Vậy Lý Kiến Thành cần phải muốn Duẫn Đức Phi là sao? Nếu như Lý Kiến Thành là một người thông minh, sau khi cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn giúp đỡ bọn họ thôi phi là kết quả tốt nhất. Thôi Đồng suy nghĩ sau này, gật đầu một cái, được, ngày mai ta đi ngay Đông Cung tìm Thái tử điện hạ, đem chuyện này cùng hắn nói một chút, hy vọng hắn có thể làm ra một cái lý trí lựa chọn. Ban đêm nổi lên gió, sau thời điểm nửa đêm lại hạ dậy mưa thu tới. Sáng sớm ngày kế, Lý Thế Dân tắm thay quần áo sau đó, dẫn mấy tên thân tín đi tới Tông Chính Tự. Tông Chính Tự phụ trách quản lý hoàng tộc, tông tộc, ngoại thích phủ điệp, bảo vệ hoàng tộc lăng miếu, cùng với đạo viện, miếu lợi một chút. Lý Thế Dân muốn là đậu hoàng hậu cầu phúc, nhất định là muốn tới Tông Chính Tự một chuyến, tới một cái đây là quy củ, lộ vẻ được chính thức, thứ hai vậy là làm càng giống như dáng vẻ, để cho mọi người đều biết. Mặc dù đường triều Phật giáo hưng thịnh, nhưng bởi vì nước dạy là đạo giáo, cho nên Lý Thế Dân cầu phúc là muốn đi đạo quán. Đi tới Tông Chính Tự sau đó, Tông Chính Tự khanh phụ trách tiếp kiến Lý Thế Dân, rồi sau đó, tổ chức trăm chừng 10 tên đạo nhân, phất cờ giống trống đem Lý Thế Dân bảo vệ đưa đến kinh thành Tây Phường Hoàng gia đạo quan. Trăm chừng 10 tên đạo nhân cũng không coi là nhiều, nhưng trước sau vậy kéo mấy chục mét dài, cho nên rất nhanh vẫn là đưa tới kinh thành dân chúng vây xem và nghị luận. Biết được là Tần Vương Lý Thế Dân muốn là đã về cõi tiên đậu hoàng hậu cầu phúc, những thứ này Trường An người dân nhất thời đối với Lý Thế Dân khen không dứt miệng đứng lên. Tần Vương điện hạ, thật là hiếu tử hạ. Ai nói không phải, Tần Vương điện hạ không chỉ có thể đánh chiến đấu, hơn nữa còn có thể trị nước, mấu chốt vẫn là hiếu tử, ta đại đường thật là có phúc cả. Không sai, không sai, Tần Vương điện hạ được a. Quy 1. Chương 339, đoạn đọc. Trường An người dân đều ở đây khen Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành bãi triều lúc này cũng vẫn có thể nghe được một ít khen tiếng. Cái này đem hắn tức giận quá sức, bởi vì làm cho này chút nói tốt vốn phải là thuộc về hắn, nhưng bây giờ nhưng toàn thành Lý Thế Dân. Mà đây để cho hắn càng phát ra muốn để cho Duẫn Đức Phi thành là hoàng hậu. Hắn muốn cho Lý Thế Dân hối hận, cùng Lý Thế Dân từ hoàng gia đạo quan sau khi ra ngoài, phát hiện Duẫn Đức Phi trở thành hoàng hậu, hắn chỉ sợ cũng phải tức chết chứ. Có cái ý nghĩ này, trở lại Đông Cung sau đó, Lý Kiến Thành lập tức liền đem Tống Công Khanh cho kêu tới. Sự việc làm thế nào? Tống Công Khanh nói, thái tử điện hạ đều đã làm xong. Tống Công Khanh đem tình huống cùng Lý Kiến Thành nói một lần, Lý Kiến Thành sau khi nghe xong hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó phái người đem Thôi Đồng cho kêu tới. Thôi Đồng đi tới Đông Cung lúc này thần sắc vẫn như cũng là khẩn trương, mới vừa thấy Lý Kiến Thành, hắn liền lập tức nói, thái tử điện hạ, Duẫn Đức Phi mẫu thân không phải ta người Thôi ra, chúng ta đã điều tra rõ ràng, cho nên nhập ra phả sợ rằng không được. Ngày hôm qua Lý Kiến Thành nói Duẫn Đức Phi mẫu thân có thể là người Thôi ra, vậy hắn ngày hôm nay như thế nói, vậy không có một chút vấn đề, dù sao đều là diễn xuất, xem ai diễn được qua ai đi. Lý Kiến Thành nhưng là không nghĩ tới Thôi Đồng lại chỉ như vậy cự tuyệt. Sắc mặt hắn mơ hồ trầm xuống, tựa hồ đem muốn phát tác. Bất quá vừa lúc đó, Thôi Đồng lập tức lại nói, thuộc hạ biết thái tử điện hạ ý nghĩa, thật ra thì ngài lại cần gì nhất định phải muốn giúp đỡ Duẫn Đức Phi, nếu là có thể giúp đỡ Thôi Phi, để cho Thôi Phi thành là hoàng hậu, chúng ta Thôi ra nhất định giúp đỡ thái tử rốt cuộc. Thôi Đồng đem mình lá bài tẩy sáng đi ra, hắn tin tưởng, lấy Lý Kiến Thành thông minh tài trí, mới có thể cân nhắc thiệt hơn, sau đó làm ra một cái hài lòng lựa chọn. Lý Kiến Thành nghe được cái này chút, trong lòng nhưng là ha ha cười một tiếng, hắn Lý Kiến Thành vẫn không ngu, Thôi Phi coi như đứng ở mình bên này, có thể hắn nguyện ý vì mình làm tới trình độ nào. Nếu bàn về thật lòng, vẫn là được xem Duẫn Đức Phi mới được. Cho nên, mặc dù Thôi Phi là sao đối với hắn vậy rất có lợi, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Kiến Thành cũng là sẽ không theo Thôi ra hợp tác. Những thế gia này, hắn vẫn là rõ ràng, lại không thể để cho bọn họ làm lớn, nếu không cùng hắn lên ngôi là địch, cũng không tốt xử lý. Nói đến Thôi Phi,
bản thái tử vừa vặn có món đồ cho ngươi xem, không biết ngươi có không có hứng thú. Vừa nói, Lý Kiến Thành đem một món trang sức cầm tới đưa cho Thôi Đồng. Bài đồ trang sức hết sức tinh xảo xinh đẹp, vừa thấy cũng biết giá cả không rẻ, Thôi Đồng bắt vào tay bên trong sau đó, cảm thấy có chút quen mắt, lại cẩn thận vừa thấy, thần sắc nhất thời hơi đổi. Thái thái tử điện hạ từ chỗ nào tới cái này? Khẩn trương sao? Lý Kiến Thành khỏe miệng hơi co quắp một cái, có chút đắc ý hướng Thôi Đồng nhìn sang.
Không,
không có. Lý Kiến Thành ha ha cười một tiếng, đây là bản thái tử từ trong cung một người ngự y nơi đó bắt được, vậy ngự y năm nay 23 tuổi, chính là tráng niên à? Lý Kiến Thành nhìn một cái Thôi Đồng, gặp Thôi Đồng chán dường như đổ mồ hôi lạnh, vì vậy liền lại tiếp tục nói, nghe nói vậy ngự y cách mỗi mấy ngày thì đi một chuyến thôi phi tầm cung, Thôi Đồng, ngươi nói tên này ngự y có phải hay không đi quá chuyên cần một chút? Thôi Đồng tim đập rộn lên, sắc mặt trắng bệch, hắn đưa tay lau chán một cái lên mồ hôi, liền vội vàng nói, có lẽ là thôi phi thân thể thường xuyên xảy ra vấn đề, cho nên cần ngự y đi trước điều chỉnh. Chuyện gì xảy ra, Thôi Đồng tự nhiên đã đoán được, có thể coi là đoán được, cũng không thể nói, càng không thể thừa nhận. Lý Kiến Thành ồ một tiếng, nguyên lai là cái bộ dáng này, trách không được, trách không được à? Nói tới chỗ này, Lý Kiến Thành nâng tách trà lên nhàn nhạt uống một hớp trà, nói tiếp, thôi phi sự việc cũng không nhắc lại, chúng ta vẫn là nói hồi Duẫn Đức phi có phải hay không các người thôi ra sự việc đi, ngươi nói sao Thôi Đồng? Thôi Đồng thần sắc hốt hoảng, cũng đều lúc này, hắn vậy còn có cái gì lựa chọn? Nói, thái tử điện hạ, cái này Duẫn Đức phi thân phận cao quý, nàng mẹ xác thực xuất từ chúng ta thôi ra, đúng rồi, liền xuất từ chúng ta thôi ra 13 phòng. Bây giờ, Thôi Đồng liền Duẫn Đức phi mẫu thân xuất từ nơi đó cũng nói ra, Lý Kiến Thành rất hài lòng gật đầu một cái. Được, ngươi quả nhiên là một người thông minh, nếu Duẫn Đức phi mẫu thân xuất thân các người thôi ra 13 phòng, vậy ngươi nhanh đi về chuẩn bị đi, mấy ngày sau, Duẫn Đức phi có thể sẽ đi nhận thân. Thôi Đồng vội vàng đáp ứng tối lui, ra Đông cung lúc này hắn thân thể có chút nóng gian, bị gió thu như thế thổi một cái, nhất thời cảm thấy cả người như nhũn ra, hồi đến phủ sau đó, Thôi Đồng liền bị bệnh. Thật bị bệnh, có thể coi là như vậy, hắn vẫn là đem chuyện này cho an bài xong, để cho Thôi Hiền bắt chặt làm. Nếu như Thôi Phi sự việc bị Lý Kiến Thành cho để lộ ra tới, dù là bọn họ là thế gia, Lý Uyên vì mặt mũi, vậy không nhất định có thể tha bọn họ à? Bọn họ hiện nay không có lựa chọn, hận chỉ hận Thôi Phi ở trong cung không có thể chịu được cô quạng. Đông cung, Tống Công Khanh đi lúc đi ra, mang trên mặt cười. Thái tử điện hạ, hôm nay Thôi gia chịu thừa nhận Duẫn Đức phi mẫu thân là xuất từ bọn họ Thôi gia, vậy chúng ta sự việc thì chẳng khác nào thành công hơn phân nửa, chỉ cần lại để cho Duẫn Á thử cấp vị cao một chút, chúng ta liền có thể ở Lâm triều nâng lên ra Duẫn Đức phi phong hậu một chuyện. Lý Kiến Thành gật đầu một cái, không sai, gần đây lớn nhất khó khăn đã giải quyết, Duẫn Á thử tức vị ngược lại không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Ở Lý Kiến Thành xem ra, có hắn và Duẫn Đức phi đám người hỗ trợ, là Duẫn Á thử muốn một cái tức vị, không khó lắm chứ. Ít nhất có thể cho Duẫn Á thử muốn một người hầu tước. Chuyện này, trước hết để cho Duẫn Đức phi ở phụ hoàng trước mặt nói một chút, nếu như phụ hoàng trực tiếp đồng ý, chúng ta liền không ra tay, nếu như phụ hoàng không đồng ý, cũng hoặc là cảm thấy sự việc khó làm, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Tống Công Khanh gật đầu một cái, lúc này, Lý Kiến Thành lại hỏi, phái đi ra ngoài người có thể có tin tức truyền tới. Thái tử điện hạ, còn sớm đâu, chí ít còn cần 34 ngày thời gian mới có thể có thơ hồi âm. Lý Kiến Thành thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, hành động này quan hệ hắn có thể hay không trừ đi Lý Thế Dân bên người những người đó, đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu à? Bất quá, Lý Kiến Thành vẫn gật đầu một cái, chịu nhịn tính tình nói, được, một có tin tức, lập tức báo lại. Tống Công Khanh lui ra ngoài, tin tức rất nhanh chuyển đến Duẫn Đức Phi nơi đó. Mặc dù Duẫn Đức Phi thầm nhủ trong lòng Lý Kiến Thành, nhưng đối mặt hoàng hậu vị trí, nàng vẫn không thể nào kinh được cắm dỗ. Hôm nay Lý Kiến Thành phải giúp nàng đoạt được hoàng hậu vị, Duẫn Đức Phi vẫn rất cao hứng. Cho nên Lý Kiến Thành để cho nàng nghĩ biện pháp cho nàng phụ thân phong tước, nàng vậy vội vàng đáp ứng. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, nàng sớm liền muốn cho mình phụ thân phong tước. Bất quá cho hắn phụ thân phong tước sự việc, cấp không được, phải cùng một cơ hội tốt mới được, mà hắn rất rõ ràng loại này tốt cơ hội sẽ là cái gì cơ hội, cùng Lý Uyên tới nàng nơi này, lúc này cùng nàng đem Lý Uyên hầu hạ tung bay lâng lâng thời điểm. Ở dưới tình huống đó, là nàng phụ hoàng cầu phong tước như vậy sự việc, ở Lý Uyên xem ra đều là chuyện nhỏ. Hết thệ cũng chẳng qua là hắn chuyện một câu nói mà thôi. Quy 1. Chương 340, chó cắn người. Thôi ra là Duẫn Đức phi mẫu thân nhập thôi gia tộc phổ sự việc bận rộn. Mà ngay tại lúc này, Phong Huyền Linh và Đỗ Như Hối hai người đã nghe được một ít tiếng gió. Đỗ Minh, thái tử vì có thể làm cho Duẫn Đức phi thành là hoàng hậu, cũng quá không biết xấu hổ đi, liền loại này cứng rắn và thế gia leo thân thích sự việc cũng làm được, cái này thôi ra cũng vậy, thái tử không biết xấu hổ, bọn họ vậy không biết xấu hổ sao? Thôi ra mặt mũi đều bị bọn họ cho mất hết. Phong Huyền Linh tức giận không được, vừa nói vừa đột nhiên nhìn về Đỗ Như Hối, nói, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Đỗ Như Hối tương đối muốn bình tĩnh rất nhiều, tựa như chuyện này đối với hắn không có tạo thành chút nào đánh vào. Phong huynh, ngươi hẳn rõ ràng, coi đời này người đang đối mặt lợi ích lúc này có thể rất không biết xấu hổ, lúc này mới coi là cái gì ạ, bất quá là đứa nhỏ động tác thôi. Phong Huyền Linh nhếch môi, vẫn là Đỗ huynh nhìn ra, ngươi liền nói chúng ta bây giờ phải làm gì đi, đây là thái tử và thôi ra nếu như làm xong, vậy Duẫn Đức phi muốn thành là hoàng hậu cơ hội có thể to lắm nhiều, chúng ta đã đáp ứng vương gia, không, là ngươi đã đáp ứng vương gia, phải ngăn cản bọn họ. Lúc này, Phong Huyền Linh ngược lại có điểm vung nổi ý nghĩa, Đỗ Như Hối nhún nhún vai, Phong huynh ngươi không phục hậu. Phong Huyền Linh ngưng mi, tốt lắm, ngươi liền nói làm sao bây giờ đi. Thôi ra cũng phải cần mặt người, dẫu sao làm là thế ra mà, để cho một cái cùng bọn họ vô duyên vô cớ người tiến vào gia phả, chuyện này cũng lộ ra cổ quái, chỉ cần có thể tra rõ chuyện này nguyên do, muốn ngăn cản Duẫn Đức phi phong hậu, cũng chỉ dễ dàng hơn. Đỗ Như Hối những lời này nói đến điểm chủ yếu, Phong Huyền Linh sau khi nghe xong hơi trầm tư một chút, ngay sau đó nói, chuyện này sợ còn ra ở thôi phi trên mình. À, làm sao gặp được? Đỗ Như Hối cười yếu ớt, cũng không có quá mức giận mình. Thôi ra ở trong cung cũng có người, hôm nay muốn lập hậu, bọn họ Thôi ra chẳng lẽ liền không muốn để cho bọn họ người phong hậu sao? Để cho Duẫn Đức Phi mẫu thân nhập bọn họ Thôi ra tộc phủ, rõ ràng cho thấy đối với Duẫn Đức Phi có lợi, có thể coi là như vậy. Thôi ra vẫn còn đồng ý, vậy chỉ có thể nói bọn họ buông tha Thôi Phi, vậy chuyện này khẳng định cùng Thôi Phi có liên quan. Đỗ Như Hối gật đầu một cái, vẫn là Phòng huynh thông minh à, vậy chuyện này liền giao cho Phòng huynh đi điều tra như thế nào? Lời này mở miệng, Phòng Huyền Linh nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó cũng có chút khinh bỉ bĩu môi. Hắn biết, Đỗ Như Hối khẳng định sớm liền thấy chút này, vì để cho hắn phụ trách chuyện này, hắn lại vẫn cùng mình giả bộ không biết. Bất quá, chuyện này cùng nhà bọn họ Tần Vương có trọng đại quan hệ, hắn cũng không dám từ chối, lập tức liền đồng ý. Như vậy đáp ứng sau đó, Phòng Huyền Linh đi xuống điều tra, Đỗ Như Hối hơi trầm tư một chút sau đó, phái người đem tin tức cho đưa cho Hoàng gia đạo quan. Tuy nói Lý Thế Dân ở bên trong phải qua ngày khắc khổ, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đem tin tức đưa qua, nếu như liền chút bản lãnh này cũng không có, vậy bọn họ cũng không cần tham dự vào đoạt đích trong đấu tranh tới. Hoàng gia đạo quan rất lớn, rất khí phái, có thể nói là toàn bộ đại đường lớn nhất đạo quan, nơi này có chừng hơn ngàn tên đạo sĩ và đạo cô, bọn họ không chỉ có phụ trách đạo quán sự việc, có lúc triều đình muốn làm lễ cúng, cũng biết để cho bọn họ đi. Lý Thế Dân chỗ ở một cái trong căn phòng nhỏ, mỗi ngày hắn đều ở chỗ này ăn chay, cùng với viết văn địa. Đỗ Như Hối tin tức đưa tới sau đó, Lý Thế Dân chỉ nhìn một cái, sau đó liền trực tiếp đốt. Đỗ Như Hối đem tình huống nói rất cặn kẽ, mà hắn tin tưởng Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh hai người nhất định có thể đem chuyện này giải quyết tốt. Cho nên, hắn sau khi xem, liền thơ hồi âm cũng không có cho. Đã là cuối thu thời tiết, Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngoài thành lúa mì đã mọc ra, xanh biếc. Chiều hôm đó, Tần Thiên từ thôn Tần gia đi ra đi thành Trường An đuổi. Thôn Tần gia tiệm thợ rèn làm ăn khá không được, hắn trở về xem, bất quá trọng yếu nhất vẫn là xem Mã Chu. Sang năm là đại đường mở khoa thủ sĩ một năm, Mã Chu tới kinh thành nhiều năm, một mực chưa từng thi đậu, sang năm là cái cơ hội, hắn muốn khích lệ một chút Mã Chu, dĩ nhiên, coi như sang năm Mã Chu không thi đậu, hắn vậy đáp ứng Mã Chu đem hắn tiến cử cho triều đình. Đại đường khoa cử cũng không phải là rất quy tắc, có lúc một năm một kiểm tra, có lúc 2 năm 3 năm, dù sao thì xem triều đình lúc nào có danh rồi. Dẫu sao, tại đại đường làm quan, thi cử cũng không phải là chủ yếu vẫn là tiến cử và manh bóng mát, cho nên coi như không có khoa cử thì bọn họ triều đình cũng không thiếu người làm quan. Như vậy thời gian cũng sẽ không làm sao cố định. Sang năm là đại đường khai quốc tới nay lần thứ 5 khoa cử. Ra thôn Tần gia, gió thu quất vào mặt, vẻ xanh biết ánh mắt, ngược lại cũng để cho người cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chẳng qua là đi như vậy trước lúc này, một người thôn Tần gia thôn dân vội vàng chạy tới. Tiểu Thiên, không xong, xảy ra chuyện lớn. Nghe nói như vậy, Tần Thiên lập tức ngừng lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta ruộng đất bên kia, có người mang mấy con chó và người làm ở săn bắt thỏ, đem chúng ta hoa màu cũng cho tiêu hủy liền thật là nhiều. Chúng ta tiến lên khuyên, hắn dùng roi đánh ta cửa không nói, còn thả chó cắn người. Ngươi ông hai, ba chú bọn họ đều bị chó cắn bị thương, bây giờ là muốn khuyên không dám khuyên à? Thôn Tần gia thôn dân vừa nói thở dài một cái, Tần Thiên vừa nghe cái này, vậy còn có, cái này đều khi dễ đến bọn họ thôn Tần gia dân chúng trên mặt, không dạy dỗ một chút, để cho người làm sao xem bọn họ thôn Tần gia? Không làm chần chờ, Tần Thiên kêu Hồ Thập Bát, Tần Ngũ bọn họ, ngựa chiến ra roi hướng xảy ra chuyện chạy tới. Chỗ đó ngay tại thôn Tần gia bọn họ đất hoa màu, cách thôn Tần gia cũng không phải là rất xa, cho nên cũng không lâu lắm, Tần Thiên bọn họ liền chạy tới. Mà bọn họ đuổi lúc tới, thôn Tần gia một ít thôn dân đang đứng ở túi đầu bên trong vừa tức lại không thể làm gì, hắn ông hai, ba chú nằm trên đất, trên đùi quần áo đã phá, bắp chân bụng địa phương bị chó săn cắn bị thương, bây giờ còn đang chảy máu. Những người này thấy Tần Thiên sau đó, lập tức liền chạy tới. Tiểu Thiên à, ngươi cuối cùng là tới, chúng ta bị người khi dễ à? Ngươi mau xem, chính là người kia, bây giờ còn đang chúng ta đất hoa màu bên trong gieo hoa đây. Theo thôn dân ngón tay, Tần Thiên thấy được cái đó ngồi trên lưng ngựa người săn thú, người nọ tuổi chừng ở 40-50 tuổi cơ đó, dáng dấp hơi có chút mập mạp, tay hắn bên trong mặc dù cầm cung tên, nhưng cũng không thế nào bắn. Phía trước có mấy con thỏ ở ruộng đất bên trong điên cuồng chạy chỗ trước, mà mấy con so thỏ điên cuồng hơn chó săn một bên sửa trước, một bên cuồng truy đuổi, nâng lên bụi đất rất nhiều, hoa màu tự nhiên cũng chỉ bị hủy không thiếu. Thấy một màn này sau đó, Tần Thiên nhất thời vô danh giận lên, lại dám ở chỗ này gieo họa hắn hoa màu, thật là không có mắt à. Không nói nhiều nói nhảm, Tần Thiên phi thân khởi công, mang Hồ Thập Bát bọn họ hướng người kia vào tới. Người nọ vốn là đang trong ruộng chơi vui vẻ, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa, ngược lại là ngừng lại, nghiêng đầu nhìn một cái sau đó, nhưng vậy không thế nào để ý, chẳng qua là đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Một tiếng này huýt sáo kéo có chút dài, cũng có chút chói tai, mà đang ở một tiếng này huýt sáo vang lên sau đó, những cái kia ở truy đuổi thỏ chó săn, đột nhiên đổi lại đầu chó, hướng bên này nào tới. Go go. Chương 341, ai phụ thân? 5-6 con chó săn chạy như điên tới, dáng vẻ hết sức dọa người. Những cái kia thôn Tần gia người dân mặc dù như cũ đứng tại chỗ đầu, có thể thấy những chó sói này chó bộ dáng, vẫn là sợ không nhịn được run run một chút. Thần Thiên ngồi ở trên lưng ngựa, ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Chó săn chạy trở lại sau đó, ở chàng trai kia trước mặt ngừng lại, nhưng cảnh giác như cũng nhìn Tần Thiên bọn họ sửa điên cuồng. Tần Thiên vậy không lo lắng, nhìn một cái người nọ, nói, thật là thật lớn mật, lại dám ở ta Tần Thiên trong ruộng truy đuổi thỏ, hủy ta hoa màu, ngươi là không phải là không muốn sống. Tần Thiên giọng rất lạnh, hắn còn không tin toàn bộ Trường An địa giới có người nào không biết hắn Tần Thiên. Nhưng mà hắn như thế sau khi nói xong, người kia nhưng là đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, nguyên lai đây là ngươi Tần Thiên à, ta liền gieo họa thế nào đi, ngươi có thể làm gì ta, biết ta là ai chăng? Chó săn sủa gâu gâu, người nọ sau lưng mấy tên sai vặt vậy lộ ra thần sắc khinh thường. Tần Thiên ngưng mi, ta quản ngươi là ai, gieo họa ta hoa màu, còn dung túng chó săn cắn người, ngày hôm nay chó lưu lại, người cho ta bỏ trở về. Người nọ nghe nói như vậy, nhất thời cũng tới khí, mắng, không biết điều đồ, biết ta là ai chăng, ta là Duẫn Đức Phi phụ thân, ngươi dám đắc tội ta, cẩn thận ta để cho con gái ta giết chết ngươi. Nghe được người trước mắt là Duẫn Đức Phi phụ thân Duẫn Á Thử, Tần Thiên hơi cau mày, hắn biết người trước mắt này khẳng định không phải phổ thông người dân, không dám cũng không dám như thế phách lối. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới cái này Duẫn Á Thử lại là Duẫn Đức Phi phụ thân. Bất quá nghĩ đến mình đã sớm đem Duẫn Đức Phi đắc tội, ngày hôm nay cũng không có băn khoăn gì, dù sao cũng cựu nhân mà. Hừ, là Duẫn Đức Phi phụ thân thì như thế nào, làm bị thương người ta, phá hủy ta hoa màu, liền phải trả giá thật lớn. Tần Thiên vừa nói, Duẫn Á Thử đột nhiên giận dữ, mụ nội nó thỏ con, cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Nói xong, đột nhiên lại quát lên, cắn hắn, cho ta hung hãn cắn hắn, cắn chết hắn. Duẫn Á Thử ra lệnh một tiếng, vậy mấy con chó săn lại rất nghe lời hướng Tần Thiên nhào tới, chó săn thế tới hung mãnh, làm người ta trong lòng không nhịn được sinh ra sợ hãi. Những con chó này khẳng định đều là bị Duẫn Á Thử dùng máu này nuôi lớn, bởi vì là những chó sói này chó vừa thấy liền đặc biệt là máu. Chỉ bất quá, ở nơi này mấy con chó săn bổ nhào lúc tới, bên cạnh Hồ Thập Bát đột nhiên đại đao vung lên, hai con chó săn liền bị hắn từ trong ở giữa chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Tần Ngũ cũng là một côn bổ tới, đem một đầu chó săn đầu bổ ra hoa, vậy chó săn gào khóc kêu mấy tiếng sau đó, liền ngã xuống đất chết. Hai người giết ba con chó săn sau đó, còn lại chó săn nhất thời lộ ra hoảng sợ thân sắc. Một mực tới một cái, đều là bọn họ tùy tiện tấn người, lúc nào bị người cho đánh. Nhưng bây giờ đồng bạn của bọn họ đã bị giết, bọn họ cũng biết cảm thấy sợ hãi, bọn họ ô kêu, cái đôi vậy sợ kẹp. Duẫn Á Thử thấy chó cưng bị giết, nhất thời nổi nóng không dứt, lập tức lại uống, cắn chết hắn, cho ta cắn chết hắn. Vừa nói, một roi hướng những chó sói kia chó có tới. Chó săn bị đánh, nhất thời phát tàn nhẫn, lông đứng lên sau đó, sủa điên cuồng không dứt, hơn nữa thật giống như tùy thời cũng có thể nhào tới, Hồ Thập Bát vui vẻ cười to, xuất sinh. Dứt lời, đại đao trường huy động, lại có hai con chó săn bị hắn cho chém thành hai nửa, trong đó một con chó nửa cấp thân thể càng bị dẫn tới không trung, đùng một chút đập vào Duẫn Á Thử trên mặt. Máu chó từ Duẫn Á Thử trên mặt chảy, cùng lúc đó, Tần Ngũ đã đem còn dư lại chó giải quyết. Có lẽ, thôn Tần gia những cái kia phổ thông người dân sợ những con chó này, nhưng giống như bọn họ loại kinh lịch này qua chiến trường chém giết người, mấy con chó coi là cái gì ạ? Chó săn bị giết, Duẫn Á Thử như cũ không chịu bỏ qua, quát lên, thật lớn mật à, liền ta Duẫn Á Thử chó đủ dám giết, các người xong rồi, ta muốn cho con gái ta đem các người hết thảy giết chết. Đang nói, ngồi ở trên lưng ngựa Tần Thiên đột nhiên bay chạy tới, một côn đem Duẫn Á Thử từ trên ngựa của hắn cho ném liền xuống. Ùm một thanh âm vang lên, Duẫn Á Thử rớt xuống đất, cả người sau lưng vậy bởi vì là Tần Thiên một côn mà thấu xương đau đớn. Ngai con, ngươi chết không được tử tế. Mới vừa mắng liền một câu, Tần Thiên từ trên lưng ngựa phi thân xuống, một gậy liền hướng Duẫn Á Thử trên đùi gõ đã qua, một côn này lực đạo rất lớn, cái loại đó thanh âm xương vỡ vụn rất rõ ràng. Ngay sau đó, một tiếng rất dài kêu thảm thiết ở ruộng đất bên trong vang lên, liền đứng tại chỗ đầu những cái kia người dân cũng có thể nghe rõ ràng. Mà hết thảy các thứ này, bọn họ cũng đều xem ở trong mắt. Tiểu Thiên thật ác độc à, một côn này đi xuống, hắn cái chân kia được tàn phế đi. Cũng không sao. Bất quá đánh tốt, người giống như hắn vậy, nên hung hãn dạy bảo, nếu là ta à, đem hắn ngoài ra một cái chân vậy cắt đứt, để cho hắn bỏ cũng không bỏ dậy nổi. Mấy cái này người dân đang nói, Tần Thiên bên này đột nhiên lại một gậy hướng ngoài ra một cái trên đùi đánh tới, ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm. Người dân thấy cái này, nhất thời ngạc nhiên. Thật đúng là đánh à. Cũng không mà, đánh, hung hãn đánh chết hắn tính. Đừng, dạy dỗ một chút là được, thật xảy ra nhân mạng, chuyện này cũng không tốt tiện. Khu vực này người dân thật đúng là sợ Tần Thiên đem Duẫn Á Thử đánh chết, mà đây bên Duẫn Á Thử hai cái chân bị đánh thành tàn phế, trừ kêu thảm thiết ra, cũng không dám lại tiếp tục mắng. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như thế hận, giết hắn chó săn cũng được đi, lại vẫn dám phế hắn hai cái chân, ác như vậy người, hơn nữa dám đối với hắn ác như vậy người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn rõ ràng, nếu như mình lại không tiết lời, Tần Thiên thật sự có thể đánh hắn bán thân bất toại. Tần Thiên cây gậy trong tay ngừng giữa không trung tròng, tùy thời cũng có thể rơi xuống, một hồi gió lạnh thổi qua, để cho Duẫn Á Thử nhất thời dùng mình một cái. Tha tha mạng à, ta cũng không dám nữa. Cho tới bây giờ không có cầu hơn người Duẫn Á Thử hiện tại bắt đầu cầu người, hắn cũng không dám xách con gái mình, hắn bây giờ phải còn sống rời đi, bởi vì là chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi trở về trả thù. Tần Thiên cây gậy cắm ở trên mặt đất, mắng, ban đầu ở Khánh Châu, Bùn đại nhân tự tay móc hết dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt, người kia cũng cứ gọi Á Thử, ngươi ngày hôm nay coi như thức thời, nếu không ta cũng muốn ngươi một con mắt, nếu cầu xin tha thứ, liền cho ta cút đi, sau này đừng rơi vào ta trong tay, nếu không ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Tần Thiên nói lạnh lùng, hơn nữa rất thô bạo, Duẫn Á Thử sau khi nghe, nhưng là như chút được cái nặng, vội vàng để cho còn có thể động, không có bị Hồ Thập Bắt đánh cho tàn phế người làm dịu đỡ hắn rời đi. Có thể hắn chân này mới vừa chạm đất, liền thấu xương đau hơn à? Bằng. Làm sao đỡ lao tử? Có tin hay không trở về sau đó ta giết chết ngươi. Một tên sai vật bị tát một bạt hai, ngay sau đó hắn cả người đột nhiên buông tay, Duẫn Á Thử mất thăng bằng, ùn một chút liền lại ngã trên đất, hơn nữa còn đè lại chân. Ai nha, hắn. Bà nội. Tự tìm cái chết có phải hay không? Mang lão tử. Chương 342, thăng tước vô vọng. Hoàng cung, Duẫn Đức Phi tẩm cung. Cuối thu gió thỉnh thoảng từ bên ngoài thổi tới, cho người cảm giác nhưng là tương đối thoải mái. Lý Huyên cũng là thoải mái, bởi vì là hắn mới từ Duẫn Đức Phi trên mình xuống. Càng lâu năm, càng ở trên người phụ nữ tiêu phí rất nhiều thời gian, Lý Huyên càng thích một ít kích thích sự việc. Mà Duẫn Đức Phi có thể thỏa mãn hắn là mọi yêu cầu. Thánh thượng, thiếp đã thời gian rất dài không có về nhà thăm bố mẹ, thu tứ sinh buồn, thiếp thật đúng là muốn trở về xem phụ thân thiếp. Duẫn Đức Phi ngồi ở đầu giường mặc quần áo, mong mỏng áo quần, bên trong đồng thể như ẩn như hiện, nhìn Lý Huyên trong lòng dục hỏa lại nổi lên,
đáng tiếc rốt cuộc là lớn tuổi hơn, hắn đã không có sức tái chiến. Bất quá tuy là như vậy, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy rất là đã biển. Ái phi muốn về nhà thăm bố mẹ, tự nhiên không có vấn đề, ngươi muốn lúc nào trở về, liền có thể lúc nào trở về. Doãn Đức Phi liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, đa tạ thánh thượng tất thành, chẳng qua là thiếp về nhà thăm bố mẹ, không biết cho cha mang lễ vật gì trở về tốt đây. Đối với này, Lý Uyên nhưng cũng không thế nào để ý, nói, ái phi muốn mang cái gì trở về, liền mang cái gì trở về. Doãn Đức Phi trong lòng ngầm cười, lại nói tiếp, cha thân là quốc trượng, hôm nay mới bất quá là khai quốc Việt Nam, nói ra thật sự là có chút ném thánh thượng mặt mũi, thiếp về nhà thăm bố mẹ, mặt mũi này lên cũng không tốt xem, thiếp muốn là cha cầu cái tước vị, thánh thượng ngài thấy có được hay không mà. Doãn Đức Phi nũng nịu tựa như hướng Lý Uyên trên mình nào tới, quá đầy đặn trước ngực để cho Lý Uyên nhất thời muốn bạo khởi. Ái phi nói kịp thời, vậy thì cho Doãn Á thử lên tới khai quốc huyện tử đi. Lý Uyên cũng coi là hào phóng, dẫu sao tước vị lên trước, phi có công lớn lao mà không có thể được à, vậy Doãn Á thử không có gì cả, hắn cảm thấy cho hắn lên tới khai quốc huyện tử đã rất tốt. Có thể Doãn Đức Phi mục đích nhưng là khai quốc huyện hầu hạ, khai quốc huyện tử coi là cái gì? Thánh thượng, khai quốc huyện tử vậy quá thấp mà, lại tăng một chút, lên tới khai quốc huyện hầu như thế nào? Doãn Đức Phi đung đưa Lý Uyên cánh tay, đối với như vậy nũng nịu, không có mấy người người đàn ông có thể ngăn cản ở. Chẳng qua là Lý Uyên rốt cuộc không phải cái loại đó dễ dàng bị người phụ nữ cho mê hoặc mất lý trí người. Khai quốc huyện hầu, vậy được trong quân đội lập công lớn người mới có thể cho, liền cái này còn không có thể tùy tiện cho. Hắn nếu là cho liền Doãn Á thử, như vậy khai quốc huyện hầu cũng quá không đáng ra chứ? Không đáng tiền còn tại thứ yếu. Hôm nay triều đình trên dưới đã từng đấm máu phân chiến tướng quân không thiếu, có thể bọn họ vẫn không có thể đạt được khai quốc huyện hầu tước vị đâu. Hắn nếu là đem tước vị này cho Doãn Á thử, như vậy chút đã từng ở trên chiến trường giết địch lập công người, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Một khi mất lòng người, rất nhiều chuyện coi như cũng không dễ làm à? Dù là vậy Doãn Á thử là mình lao trượng nhân cũng không được. Khai quốc huyện hầu liền lớn một ít, chấm không tốt cho, liền cho một khai quốc huyện bá đi. Chờ sau này tìm cơ hội để cho ngươi phụ thân lập cái công sau đó, lại cho hắn lên tới khai quốc huyện hầu. Lý Uyên nói đúng khẳng định câu, không cho Doãn Đức Phi lại được voi đòi tiền. Doãn Đức Phi tự nhiên vậy nghe được, mặc dù có chút không thích, nhưng nghĩ tới liền thăng hai cấp, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, cho nên liền không có nói nữa. Mà đang ở hai người ở tẩm cung như vậy, ngươi nồng ta nồng trước lúc này, một người cung nữ đột nhiên vội vàng xông vào, hoàng thượng, nương nương. Cung nữ tiến vào tràn đầy, Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, hỏi, như thế hốt hoảng làm gì? Doãn Đức Phi cũng có chút mất hứng, bởi vì là cung nữ quay dậy chuyện tốt của nàng. Thánh thượng, Doãn quốc trượng bị người cho mang đi vào. Nghe nói như vậy, Doãn Đức Phi nhất thời đứng lên, sắc mặt có chút khẩn trương, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nô tỷ cũng không biết, dù sao nước trượng muốn gặp nương nương, ở bên ngoài khóc cùng một người nước mắt tựa như. Vậy còn lo lắng cái gì, nhanh lên đem ta phụ thân mang vào. Doãn Đức Phi có chút tấm giận, mình phụ thân lại bị người mang đi vào, hơn nữa còn khóc lợi hại, điều này hiển nhiên là bị người khi dễ à, toàn bộ thành Trường An, ai là gan lớn như vậy, lại dám khi dễ hắn Doãn Đức Phi phụ thân. Cũng không lâu lắm, Doãn A thử bị hai người thái giám cho mang đi vào, chân hắn đeo băng, cả người nhưng là khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Sau khi đi vào, vậy không nhiều xem, liền trực tiếp gào liền đứng lên. Nương nương à, ngươi có thể muốn là cha ngươi đây làm chủ à? Cha ngươi đây bị đánh tàn à, hai cái chân đều bị đánh gãy, sau này sợ là không thể đứng lên đi bộ. Như thế kêu khóc liền mấy câu sau đó, mở mắt ra một cái, mới nhìn thấy Lý Uyên lại cũng ở đây, đây có thể đem hắn làm cho sợ hết hồn, lập tức ngưng khóc tỉ tê, chẳng qua là không ngừng khóc thút thít. Thánh thượng cũng ở đây à, ngài, có thể phải làm chủ cho ta à? Doãn A thử bị khuất khóc, Lý Uyên nhìn Doãn A thử bộ dáng, ngược lại cảm thấy có chút tò mò. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra à? Doãn Đức Phi chạy tới, có chút khẩn trương và đau lòng nhìn mình phụ thân, trong ánh mắt lại là lộ ra một vẻ ngoan sắc. Ai đem ngươi đánh cho thành cái bộ dáng này? Lý Uyên và Doãn Đức Phi cũng nhìn Doãn A Thử, Doãn A Thử khóc thút thít nói, ngày hôm nay ta ra khỏi thành chơi, kết quả đụng phải Tần Tiên, hắn đem ta đánh thành cái bộ dáng này, ta bây giờ thì sống không bằng chết, sống không bằng chết à? Tần Tiên. Doãn Đức Phi cắn răng nghiến lợi, hắn không thể đem Tần Tiên xé nát uông máu hắn, đối với nàng mà nói, chỉ cần biết là ai đánh hắn phụ thân là được, còn như nguyên nhân, nàng mới không để ý tới đây. Có thể Lý Uyên bên này, nhưng là hơi ngưng mi, đối với Tần Tiên hắn vẫn hiểu, nếu là không có những nguyên nhân khác, Tần Thiên sẽ vô duyên vô cớ đánh Doãn Á Thử, hơn nữa còn đem Doãn Á Thử đánh cho thành cái bộ dáng này. Lý Uyên trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói, nguyên lai là Tần Thiên đánh ngươi, người đến, đi đem Tần Thiên cho chấm đều vào cùng tới. Chuyện gì xảy ra, Lý Uyên sẽ không đi nghe Doãn Á Thử một người nói, cùng Tần Thiên sau khi đến, hỏi lại không mượn. Cung nhân thối lui sau đó, không bao lâu liền đem Tần Thiên cho lĩnh tới, thật ra thì Tần Thiên đang đánh liền Doãn Á Thử sau đó, cũng biết tránh không qua cửa ải này, liền Doãn Á Thử loại người này, hắn không thủ giai mới là lạ, có thể chính hắn lại không có bản lãnh, cũng chỉ có thể đi tìm con gái mình. Đi tới hoàng cung, Tần Thiên không hoảng hốt không đội vàng cho Lý Uyên hành lễ, Lý Uyên nhìn hắn, hỏi, vì sao phải đánh Doãn Á Thử? Lúc này Doãn Á Thử nằm trên đất, hai chân sưng vô cùng, Tần Thiên nhìn hắn một cái, sợ Doãn Á Thử lập tức rụt cổ một cái, Doãn Đức Phi thấy một màn này sau đó, nhất thời tức giận muốn hướng Tần Thiên nào tới. Thánh thượng, thật ra thì chuyện là như vậy, Doãn Á Thử mang người ở thần ruộng đất bên trong đi săn, đem thần hoa màu phá hủy một mảng lớn, ta người thôn Tần gia tiến lên quên đủ, hắn không chỉ có không ngừng, còn thả chó giữ cắn người, đem ta người thôn Tần gia cắn bị thương thật là nhiều, thần đi liền sau đó, hắn còn để cho chó cắn thần, nếu không phải thần người làm ở đây, thần chỉ sợ liền không thấy được thánh thượng. Nói bậy nói bạn, ngươi nói bậy nói bạn. Doãn A Thử tức miệng mắng to, Tần Thiên nhưng cũng không gấp, tiếp tục nói, thần lâu khuyên hắn không nghe, hắn còn muốn đối với thần độc thủ, thần thuộc về phòng vệ, vô tình tổn thương, thần là hoan uổng. Chương 343, vậy một bản miệng điên đảo thị phi. Giết chó là bị động, đánh người là chủ động.
Bất quá Tần Thiên cũng sẽ không ngu nói là mình động thủ trước đánh Duẫn A Thử. Mặc dù hắn rất có lý, nhưng Duẫn A Thử con gái rốt cuộc là Duẫn Đức Phi, hắn vậy không biết Lý Uyên có thể hay không đứng ở Duẫn Đức Phi bên kia, cho nên dù là đối với mình có một chút bất lợi, hắn đều phải cho đầy hết. Dù sao chuyện này hắn tùy tiện nói, Duẫn A Thử hủy hắn hoa màu sự việc là chân chân thật thật. Tần Thiên như thế nói xong, Duẫn A Thử tức giận nằm trên đất chỉ vô đất mặt, cả người vẻ mặt đưa đám, hết sức dữ tợn. Thằng nhóc, ai đánh ngươi? Rõ ràng là ngươi một cước ta đem từ trên lưng ngựa đánh hạ. Ai nha, ta nương nương à, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Duẫn A Thử dáng vẻ nhìn như rất buồn cười. Duẫn Đức Phi nhìn về Lý Uyên, nói: Thánh thượng, nước trượng bị như vậy đánh, ngài cũng không thể bỏ mặc cả. Cầu thánh thượng là quốc trượng chủ trì công đạo. Lý Uyên nghe hai người nói, cảm thấy Duẫn A Thử hủy người hoa màu, còn mọi người chó giữ tổn thương người, đúng là đáng đánh. Chẳng qua là Tần Thiên đánh vậy quá độc ác, một chút cũng không cho Duẫn Đức Phi mặt mũi à? Cái này làm cho Lý Uyên có chút khó khăn. Tần Thiên, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Lý Uyên muốn cho Tần Thiên tự mình nói một cái biện pháp giải quyết, thật ra thì hắn rất ý tứ đơn giản, Tần Thiên nhận cái sai lầm, sau đó sẽ hơi trừng phạt một chút, cũng được đi. Có thể Tần Thiên nhưng thật giống như không có nghe hiểu Lý Uyên nói bên ngoài ý nghĩa, đứng ra nói: Thánh thượng, thần cảm thấy, Duẫn A Thử hủy người hoa màu, làm sự hắn bồi thường, sau đó sẽ hung hãn trừng phạt một chút mới được, ban đầu Tào Tháo ngựa phá hủy dân chúng hoa màu, hắn thiếu chút nữa đem mình giết đi, huống chi Duẫn A Thử ư? Tần Thiên kéo văn, Lý Uyên nghe nhưng là có chút khóc cười không được, cái này cũng cái gì cùng cái gì ạ? Hắn là muốn cho Tần Thiên nhận sai à? Làm sao Tần Thiên cho là phải trừng phạt Duẫn A Thử à? Bất quá nghe Tần Thiên nói sau đó, Lý Uyên đột nhiên lại do dự, bởi vì là chiến loạn nhiều năm liên tục, lương thực lộ vẻ được rất là trọng yếu, cho nên lập quốc ban đầu, Đại Đường liền đã từng lập được qua luật pháp, phàm là phát hiện hủy xấu xa hoa màu, đều phải chịu phạt, người tội nhẹ đại bản phục dịch, nặng có thể phải chém đầu. Liên Tần Thiên mới vừa nói Tào Tháo sự việc, cùng đạo lý này là giống nhau, chỉ bất quá Tào Tháo cuối cùng lấy phát đời thủ liền mà thôi. Dĩ nhiên, Lý Uyên là một người thông minh. Hắn dĩ nhiên không biết nhận là Tần Thiên giờ cái này ví dụ chỉ là muốn nói tên hoa màu phá hư phải trừng phạt, hắn chân chính muốn nói, vẫn là phải vì thiên hạ người dân làm một cái tấm gương. Tào Tháo vì ràng buộc mình tướng sĩ, còn làm như vậy, vậy hắn Lý Uyên nếu như dung túng Duẫn A Thử, vậy sau này những thứ khác hoàng thân quốc thích, quý tộc thế gia, còn không được rối rít nói theo hả? Tần Thiên đây là đang khuyên hắn trọng pháp à? Rõ ràng điểm này sau đó, Lý Uyên thầm nghĩ muốn Tần Thiên thật là con tiểu hồ ly, bất quá điều này cũng làm cho hắn có chút khó khăn, một bên là mình lao trượng nhân, một bên khác là đại đường luật pháp và quy củ, cái đó cũng không tốt làm à? Đắc tội lao trượng nhân, cha vợ, mình ái phi mất hứng, có thể trừng phạt Tần Thiên, đại đường luật pháp liền lại giống như không có tác dụng. Quân quý tà. Lý Uyên đột nhiên có chút hối hận để cho Tần Thiên vào cung. Thánh thượng, ngài nghe một chút Tần Thiên nói đều là chút gì nói, hắn đánh nước trượng, lại vẫn muốn cho ngài trừng phạt nước trượng, trên đời vậy có đạo lý như vậy, không sẽ bị hủy hắn một chút hoa màu mà, hắn còn muốn ta phụ thân mạng à? Thánh thượng, ngài mau thay thiếp làm chủ mà. Duẫn Đức Phi tức giận đặc biệt, Lý Uyên nghe nàng nói sau đó, nhưng là chân mày hơi đông lại một cái gì gọi là sẽ bị hủy hắn một chút hoa màu à? Một điểm này hoa màu lúc mấu chốt có thể cứu nhân mạng có được hay không? Nếu như những thứ này hoàng thân quốc thích cũng có ý nghĩ này, vậy hắn đại đường sợ là phải kéo dài hán triều nước thích chi mắc. Không khỏi được, Lý Thế Dân đối với Duẫn A Thử có chút chán ghét đứng lên, tiếp theo, cũng không nghe Duẫn Đức Phi mà nói, trực tiếp nói, Tần Ái Khanh nói có lý à, ta đại đường luật pháp nếu như bất chính, người nào lại sẽ đi tuân thủ, người đến, đem Duẫn A Thử kéo ra ngoài đánh 20 đại bản, lại đem hủy xấu hoa màu dựa theo trên thị trường giá lương thực tiến hành bồi thường. Lời này mở miệng, Duẫn Đức Phi và Duẫn A Thử hai người đều trợn tròn mắt. Bọn họ mới là người bị hại à? Duẫn A Thử cũng bị đánh hai chân tàn phế, Lý Uyên làm sao có thể bởi vì là Tần Thiên một phen liền đối với tự mình ra tay, phải biết như vậy, vậy hắn còn không bằng không đến đây. Thánh thượng, rõ ràng là Tần Thiên đánh người mà. Duẫn Đức Phi còn muốn nói sau, đã là có thị vệ tới kéo Duẫn A Thử, Duẫn A Thử chán dường như đổ mồ hôi lạnh, cũng không đoái hoài được khóc đi nước khóc, vội vàng liền lại cầu xin tha thứ, Thánh thượng tha ta đi, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Duẫn Đức Phi có chút khí cha mình không có cốt khí, có thể lúc này, nàng phát hiện Lý Uyên thật sự là cứng rắn lòng dạ, tiếp tục để cho trừng phạt Tần Thiên thật giống như cũng vô ích. Vì miễn trừ cha mình một lần đánh, nàng cũng chỉ có thể ủ một hạ quỳ xuống, "Thánh thượng, ngài muốn đánh nước trượng, trước hết đánh ta chứ, thiếp làm là quốc trượng con gái, không thể đang cùng trước hầu hạ đã là bất hiếu, hôm nay còn muốn xem nước trượng bị đánh, thiếp trong lòng vì sao nhẫn lại, thiếp nguyện thay nước trượng chịu phạt." Rốt cuộc là Lý Uyên nhất là tin chịu phi tử, đối với Lý Uyên vậy nhất vì rõ ràng, Lý Uyên rất coi trọng hiếu đạo, hắn vừa nói như vậy sau đó, Lý Uyên vậy mềm nhũn lòng dạ, đem khóc thầm Duẫn Đức Phi đỡ lên, nói, "Ái phi cần gì phải như vậy, chấm không đánh nước trượng là được." "Đa tạ thánh thượng." Duẫn Đức Phi khóc thút thít đứng lên, Tần Thiên nhíu môi, vốn là lấy là còn có một tràng kịch hay thấy thế nào, không nghĩ tới Duẫn Đức Phi sẽ làm như thế vừa ra. Thánh thượng, thần cáo lui. Lý Uyên nhìn một cái Tần Thiên, vậy là không thể làm gì, nói, Tần Ái Khanh à, sau này có chuyện, coi như người khác làm không đúng, cũng không nên gấp trước động thủ, biết chưa? Tần Thiên nói, đa tạ Thánh thượng dạy bảo, thần cho tới bây giờ không biết động thủ trước, thần là một người yếu à? Lý Uyên ngạc nhiên, tiếp theo vậy lười được cùng Tần Thiên nói sau, với tay sẽ để cho hắn rời đi, còn kém tức giận để cho hắn lăn, còn yếu người, Duẫn Á Thử mới là người yếu à? Gió thu lạnh, hoàng hôn cỡ đó, bầu trời đột nhiên âm trầm. Cựu công chúa đang trong phủ lúc ngồi, Á Phi vội vàng chạy tới. Công chúa điện hạ, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, Tần Thiên đem Duẫn Đức Phi phụ thân Duẫn Á Thử cho đánh cho tàn phế, mới vừa trước đây không lâu bị thánh thượng cho kêu vào cung, chỉ sợ chuyện này không tốt làm tốt à? Nghe được Tần Thiên đem Duẫn Á Thử cái này nước thích đánh, cựu công chúa nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Cái này Tần Thiên mới vừa yên tĩnh mấy ngày à, liền lại gây họa, đánh ai không tốt, lại đem Duẫn Á Thử tên sát tinh này đánh. Ngoài miệng vừa nói, cựu công chúa nhưng là vội vàng sai người chuẩn bị xe, hướng hoàng cung chạy tới. Nàng lo lắng Tần Thiên một người xử lý không được, nàng đi, có lẽ có thể giúp một chút bận việc. Xe ngựa vội vàng đi tới đường Chu Tước, đến gần hoàng cung lúc này đột nhiên bắt đầu mưa, cựu công chúa vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp Tần Thiên đang chậm rãi từ hoàng cung đi ra, nhìn dáng dấp cũng không có xảy ra chuyện tình gì. Thấy cái này, cựu công chúa thở phào nhẹ nhõm, trở về. Sa phu sững sốt một chút, công chúa điện hạ, trở về. Trở về. Chương 344, thế gia tiểu bối. Trên bầu trời một tiếng sét vang lên, ngay sau đó liền hạ dậy rào rào mưa tới. Mưa to mưa như chút nước, lạnh lẽo xâm thể. Tần Thiên mới từ bên trong hoàng cung đi ra, ngẩng đầu một cái thấy xa dần xe ngựa, đột nhiên sững sờ một chút. Hình như là công chúa điện hạ xe ngựa hả, có thể tại sao là đi cái hướng kia? Tần Thiên vội vàng tìm địa phương đỡ mưa, làm hắn tránh đến bên cạnh cửa hàng dưới mái hiên sau đó, đột nhiên thật giống như suy nghĩ ra liền cái gì, mà làm hắn suy nghĩ ra nháy mắt, cả người nhất thời tựa như điện giật vậy, có chút tê dại. Mưa thu vẫn còn ở rào rào hạ, Tần Thiên đứng ở dưới mái hiên, nhìn trong mưa dần dần rời đi xe ngựa, lộ ra một tia cười khẽ. Đông cung, Lý Kiến Thành đứng ở trước cửa sổ và mưa, một cái chim sẻ sốt rồi bay, muốn tìm được nơi cư trú tạm thời. Hắn hai đứa bé ở trong mưa vui sướng nhảy, mấy cái người làm lo lắng đuổi theo, trong miệng kêu tiểu tổ tông. Nhìn hai đứa bé kia, Lý Kiến Thành hiếm có nở một nụ cười. Hắn đã từng, vậy như vậy ngây thơ, không cần phải để ý đến trên đời này bất kỳ phiền não gì, lại đột nhiên đối với một trận mưa mà hứng thú lớn nồng. Có thể hắn bây giờ cũng rốt cuộc tìm không trở về như vậy tâm cảnh. Tống tiên sinh, Doãn Đức Phi bên kia còn không có tin tức sao? Bên cạnh Tống Công Khanh lắc đầu một cái, tạm thời không có tin tức gì. Lý Kiến Thành ngưng mi, đã qua mấy ngày, rất nhanh thì phải thôi ra nhận thân, làm sao Doãn Đức Phi là Doãn Á thử cầu một cái tước vị, cũng chậm như vậy. Coi như thất bại, cũng hẳn nói cho hắn à, như vậy hắn còn có thể muốn những biện pháp khác giúp Doãn Á thử. Mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội và báo lại, thái tử điện hạ, Doãn Á thử phá hủy Tần Thiên hoa màu, bị Tần Thiên cho đánh một trận, đánh cho tàn phế hai chân, hắn vào cung tố cáo, kết quả lại bị thánh thượng cho xử phạt, Doãn Đức Phi để cho ta truyền tin, nói cho hắn phụ thân thăng tức sự việc không vui. Cái gì? Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành đôi mắt nhất thời trừng tròn xoe, hắn cái này khi ạ? Phế vật, cái này Doãn Á thử chính là một phế vật, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa, ở giờ phút quan trọng này gây chuyện, làm hư đại sự của ta, làm hư đại sự của ta ạ. Lý Kiến Thành có chút điên cuồng, vốn là đã mong muốn thành công sự việc, kết quả là bởi vì là Doãn Á thử hủy người hoa màu thất bại, cái này Doãn Á thử rất cái hồ à, hắn cơ hồ chỗ hiểm con gái mình làm không được hoàng hậu. Phế vật, phế vật. Tống Công Khanh gặp Lý Kiến Thành như vậy tức giận, cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, có Doãn Á thử như vậy bạn đồng đội như heo, đúng là đối với bọn họ thành công tạo thành nhất định ảnh hưởng và phiền toái. Thái tử điện hạ bất giận, liền Doãn Á thử không thể thăng tước, chỉ cần có thể giúp Doãn Đức Phi cùng thôi ra liên hệ quan hệ, phải giúp Doãn Đức Phi gọi sau đó, có lẽ vẫn là có hy vọng. Lý Kiến Thành hừ một tiếng, phân phó, ngày mai ta thì phải Doãn Đức Phi đi nhận thân, bản thái tử không kịp đợi. Cái này, có thể hay không quá nhanh một chút? Nhận thân loại chuyện này, chương trình vẫn là có chút rườm rà, Tống Công Khanh lo lắng quá mức cuối cùng, sẽ ở một ít theo thứ tự xuất hiện sai lầm. Bất quá Lý Kiến Thành nhưng là lắc đầu một cái, không, bản thái tử thì phải ngày mai nhận thân, ngày mốt lâm chiều, ta thì phải để cho người đề nghị Doãn Đức Phi gọi sau. Quá tức giận Lý Kiến Thành dần dần có chút mất đi kiên nhẫn, vậy mất đi lý trí, Tống Công Khanh thấy vậy, cũng là không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Thái tử Lý Kiến Thành giao xuống sự việc, Thôi Đồng không dám không làm theo. Cho nên, mặc dù vội vàng một chút, nhưng Thôi gia vẫn là ở trong vội vàng chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên, đối với Thôi gia mà nói, chuyện này vốn cũng không phải là rất được coi trọng, cho nên ở bọn họ xem ra, chỉ cần lớn kém không kém là được, Doãn Đức Phi mong muốn, vậy chẳng qua là một cái nghi thức. Cho nên, phải nói Thôi gia chuẩn bị rất đầy đủ, thật là có điểm không quá có thể. Nhận thân nghi thức là muốn ở Thôi gia từ đường tiến hành, trừ người Thôi gia sẽ tới bên ngoài sân, còn lại mấy đại thế gia gia chủ cũng đều sẽ nhận được mời. Thư mời rất nhanh cho những thế gia khác đưa qua. Lô gia, Lô Triển Đình nhận được Thôi gia thư mời sau đó, lập tức liền ném tới trên bàn, ha ha cười nói, Thôi gia thật là càng ngày càng không biết xấu hổ ạ, liền loại này cứng rắn leo thân thích sự việc cũng làm được, thật là cười chết người, mất hết chúng ta những thế gia này đại tộc mặt mũi. Đối với Thôi gia được là, Lô Triển Đình rất là coi thường. Lúc này, Lô Hành hỏi, đại ca kia đi không? Thế gia nhận thân, cũng là muốn những thế gia khác làm người chứng kiến, như vậy mới coi là thừa nhận người phần, nếu không nếu như Thôi gia mình chơi, những thế gia khác cũng không có đi, như vậy nhận thân cũng không có ai thừa nhận, dẫu sao bất chính quy. Hôm nay bọn họ nhận được Thôi Đồng thư mời, có đi hay không thật đúng là có chút khó khăn bọn họ. Lô Triển Đình nóng nảy hơi có vẻ nóng nảy một chút, nói, muốn vậy Doãn Đức Phi mâu thân thật là người Thôi gia, ta cũng đi đi ngay, có thể chúng ta đều biết hắn không phải, đây nếu là đi, chúng ta Lô gia mặt mũi sợ cũng muốn đi theo thất lạc, ta không đi. Đi, thì chẳng khác nào là nên hợp Doãn Đức Phi, bọn họ thế gia gần đây cao ngạo, lúc nào đem Doãn Đức Phi coi ra gì qua. Không đi, Lô Triển Đình vừa nói thì phải đem thư mời xé, bất quá lúc này, Lô Hành vội vàng ngăn cản hắn, nói, đại ca chớ vội, Thôi gia nhận thân, chúng ta coi như cảm thấy bọn họ làm như vậy rất không biết xấu hổ, có thể có một số việc nên làm vẫn phải làm, nếu không đắc tội người, chúng ta Lô gia cuộc sống sợ cũng không tốt hơn. Lô Triển Đình hừ một tiếng, ngươi hả, chính là quá nhát gan, chuyện gì đều như vậy lo được lo mất, chúng ta Lô gia là thế gia, ai dám để cho chúng ta cuộc sống không tốt qua. Lô Hành cười yếu ớt, đại ca nói rất đúng, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút mà, chuyện này đại ca làm gia chủ, đi chính là cho bọn họ Thôi ra mặt, cho nên ngài không thể đi, không bằng sẽ để cho chúng ta Lô gia tiểu bối đi một hai, cho bọn họ nâng cổ động đi. Nghe được Lô Hành để cho Lô gia tiểu bối đi một hai cổ động, Lô Triển Đình nhất thời rõ ràng liền Lô Hành ý nghĩa, Thôi ra nhận thân, bọn họ không đi không hợp quy củ, có thể hắn người gia chủ này đi,
lại không khỏi quá cho Thôi ra mặt mũi, vậy hay để cho tiểu bối đi. Như vậy, bọn họ Lô ra đi người, Thôi ra cũng nói không được cái gì, hơn nữa tiểu bối mà, chính là đi tham gia náo nhiệt, đối với nhận thân chuyện này, vậy có một chút châm chọc ý nghĩa, Thôi ra không xuống đài được, đó mới thú vị đây. Được, vậy hãy để cho Lô Đông và Lô Tây hai huynh đệ đi đi. Lô Triển Đình như vậy sau khi nói xong, Lô Hành vội vàng đi xuống chuẩn bị. Cùng lúc đó, những thế gia khác cũng đều nhận được Thôi ra thư mời, mà sự lựa chọn của bọn họ cùng Lô Triển Đình lựa chọn cơ hội là giống nhau. Thôi ra để cho một cái người ngoài tiến vào thế gia gia phả, đơn giản là mở ra trước quy định à, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy chán ghét, bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thế gia, làm sao có thể cùng Thôi ra đồng lưu hợp ô. Cho nên, bọn họ cũng đều rất coi thường Thôi ra được là. Nhưng rốt cuộc là Duẫn Đức Phi, bọn họ lại không thể không đi, cho nên bọn họ cũng là phái mấy cái vãn bối đi tham gia náo nhiệt. Thời gian có chút cấp bách, một đêm mưa thu tạnh, sáng sớm ngày kế, Thôi ra liền bắt đầu là hôm nay nhận thân chuẩn bị. Chương 345, gặp bạc hết mắt. Đối với nhận thân chuyện này, Thôi ra là thật không có quá coi ra gì. Bị bất đắc dĩ mới làm, có thể để cho bọn họ nhiều nghiêm túc. Cho nên rất nhiều thứ đều là hùa theo tới, một chút không gặp sang trọng, thậm chí không gặp náo nhiệt. Thôi ra từ đường bên này, cũng chỉ có số ít Thôi ra người tới. Mà đây chút Thôi ra người mặc dù tới, nhưng trong ánh mắt nhưng mang không nhịn được, sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Sáng sớm lúc này những thế gia khác người cũng đều lục tục tới. Thôi Đồng vừa thấy những thế gia khác tới đều là một ít vãn bối, hơn nữa còn cũng là vãn bối trong cũng không thế nào nổi danh, không khỏi được liền kéo sắc mặt. Bọn họ Thôi ra không đưa cái này coi ra gì, thua theo tới không có quan hệ, nhưng những thế gia khác làm như vậy, đây không phải là xem thường bọn họ Thôi ra, đang đánh bọn họ Thôi ra mà sao? Thôi Đồng có chút tấm áp. Lô Triển Đình làm sao không có tới? Bắt Lô Đông sau đó, Thôi Đồng liền hỏi. Lô Đông là người mập mạp, trong ngày thường rất đặc biệt thích ăn, bị Thôi Đồng kéo sau đó, hắn cũng không gấp, thậm chí còn rất quy củ thi lễ một cái, nói: "Thôi lão gia, chúng ta gia chủ Lô gia có chuyện, sợ rằng không tới được, cho nên để cho ta và huynh đệ Lô Tây tới cổ động." Thôi Đồng ngưng mi, đây là, những người khác thế gia người cũng đều lục tục giải thích. Gia chủ nhà ta thỉnh thoảng cảm phong hàn, sợ cũng không tới được. Gia chủ nhà ta tiểu thiếp bị bệnh, gia chủ chân thực dứt bỏ không được, vậy không tới được. Thế gia người ngươi một câu ta một câu vừa nói, sau khi nói xong, không nhịn được nghĩ muốn cười trộm, ngẩng đầu một cái thấy Thôi Đồng căng thẳng mặt, liền lại đem nụ cười cho nhịn trở về. Thôi Đồng nhìn những người này, trong lòng thật sự là khí à, có thể tức đi nữa cũng không lý tới do phát ra ngoài, chỉ có thể cắn môi, hung hăng nói, không đến cũng không tới đi. Vừa nói, cũng chỉ lười được phản ứng những thế gia này tiểu bối. Những thế gia này tiểu bối vui mừng được tự do, lẫn nhau tụ chung một chỗ tán gẫu, trò chuyện, dĩ nhiên đều là Duẫn Đức Phi. Cái này Duẫn Đức Phi mẫu thân thật là người Thôi ra. Kỳ hỉ, cái này cũng không được rồi. Là khó mà nói, còn chưa có thể nói à. Người Thôi ra nghe được những lời này sau đó, sắc mặt trợn trắng trợn tím, tức giận mơ hồ muốn phát tác. Thời gian từ từ, gió thu đã lạnh. Gần trưa, Duẫn Đức Phi mang nghi thức vào Thôi ra từ đường, nàng sau khi đi vào, thấy trong từ đường chỉ có một số ít mà thôi người, những thế gia khác cũng chỉ có mấy cái vãn bối tới, nhất thời liền đổi sắc mặt. Ngày hôm nay nàng nhưng mà tới nhận thân à, lại chỉ có như thế mấy người, đây quả thực là không cho hắn mặt mũi. Bất quá, Duẫn Đức Phi cũng biết những thế gia này nóng nảy, thật muốn lớn chuyện rồi, Thôi ra nói không muốn nàng, thật đúng là có thể không muốn nàng, cho nên trong lòng mặc dù không vui, nàng vẫn là dáng nhịn xuống. Cùng nhận thân nghi thức sau khi kết thúc, nàng tìm lại Thôi ra tính sổ. Nhận thân nghi thức vốn là rất dườm già, nhưng bởi vì là Duẫn Đức Phi, cho nên liền giản hóa rất nhiều, tìm căn nguyên tố nguyên một phen sau đó, cho Duẫn Đức Phi định một cái thân phận, sau đó đem Duẫn Đức Phi tên chữ gia nhập gia phả, tiếp theo Duẫn Đức Phi sẽ ở trong từ đường dâng một nén nhang, vì lệ làm lễ, cái này nhận thân coi như là hoàn thành. Chỉ bất quá cho dù là như thế ngắn gọn một chuyện, người Thôi ra vậy lộ vẻ được có chút không nhịn được, thỉnh thoảng còn biết hướng Duẫn Đức Phi ném tới xem thường. Ở bọn họ xem ra, Duẫn Đức Phi tình huống giống như là một cái ngoại lai đứa nhỏ, cần phải nhận bọn họ tổ tông là tổ tông, bọn họ cao cao tại thượng, rất là xem thường cái này đứa nhỏ. Nhận thân nghi thức cuối cùng kết thúc, Duẫn Đức Phi lúc rời đi, trừng mắt một cái Thôi Đồng, mà ở nàng hồi cung trước, đã là phái người đem những tin tức này chuyển vào Đông cung. Đông cung, nhận thân nghi thức kết thúc, quý khách lục tục rời đi sau đó, Thôi Đồng vội và chạy tới Đông cung, đem tình huống hướng Lý Kiến Thành báo cáo. Thái tử điện hạ, sự việc đều đã dựa theo ngài nói đi làm. Lý Kiến Thành ngồi ngay ngắn ở phòng khách, nhàn nhạt uống một hớp trà, tiếp theo ngẩng đầu lên nhìn một cái Thôi Đồng, ánh mắt có chút lạnh, Thôi Đồng lập tức có chút không tiếp thụ nổi. Sự việc đều đã dựa theo Lý Kiến Thành nói làm, hắn thế nào thấy còn không cao hứng lắm. Làm người thật khó, Thôi Đồng suy nghĩ, nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Duẫn Đức Phi đích xác là nhận thân, nhưng bản thái tử nghe nói, ngươi cái này nhận thân nghi thức rất là qua loa lấy lệ ạ, những thế gia khác gia chủ vậy cũng không có đi, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này, Thôi Đồng âm thầm tiêu khổ, nhưng vẫn là nhắm mắt giải thích, thái tử điện hạ, chuyện này khá tốt ta ạ, những thế gia kia gia chủ có tới hay không, ta cũng không quản được bọn họ ạ, hơn nữa thời gian cấp bách, rất nhiều chuyện cũng chưa kịp chuẩn bị, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, đã rất tốt. Thôi Đồng tiêu khổ, Lý Kiến Thành chẳng qua là khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thật ra thì Thôi ra mất hứng, đối với nhận thân thái độ qua loa lấy lệ, hắn rất rõ ràng, chuyện này đổi thành ai cũng mất hứng, Thôi Đồng nói tự nhiên đều là mở cớ. Bất quá hắn muốn chính là Thôi Đồng một cái cớ, hoặc là nói một cái thái độ. Thôi ra căn cơ là có, hơn nữa rất lớn, hắn còn muốn lệ thuộc vào Thôi ra, bất quá cũng không thể quá dung túng bọn họ, có lúc tìm chút chuyện cảnh cáo một chút bọn họ rất cần phải có. Chỉ cần Thôi Đồng chịu giải thích, vậy đã nói rõ Thôi Đồng còn đồng ý hắn người chủ tử này, vậy thì tốt. Chuyện lần này đúng là hấp tấp, bất quá sau này còn nữa phân phó, không thể lười biếng. Phải, cần tuân thái tử dạy bảo. Như vậy sau khi nói xong, thái tử lại nói, ngày mai bản thái tử sẽ cho người đề nghị lập Duẫn Đức Phi là sau đó, người ngươi tốt nhất cũng có thể giúp đỡ, chỉ cần chuyện này có thể thành, không thiếu được các người Thôi ra chỗ tốt. Hôm nay Thôi Đồng không có lựa chọn tốt hơn, hắn đã liền Lý Kiến Thành điều này thuyền cướp, cho nên chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Thái tử điện hạ yên tâm, hết thảy đều nghe Thái tử điện hạ phân phó. An bài xong sau đó, Thôi Đồng vội vàng rời đi Đông Cung. Mà Thôi Đồng mới vừa đi, Tống Công Khanh liền từ bên ngoài chạy về. Tống tiên sinh, sự việc an bài thế nào? Thái tử điện hạ đều đã an bài thỏa đáng, ngày mai lâm triều sẽ có người đề nghị lập dẫn đức phi là sau đó. Bất quá loại chuyện này, một cái lâm triều khẳng định không ổn định, thánh thượng cũng khó quyết định, cuối cùng thiếu không phải chả còn muốn hỏi Bùi Tịch, cho nên thần liền lại đi một chuyến Bùi Tịch trong phủ, đối với hắn an bài một chút. Ở những chuyện này lên, Tống Công Khanh gần đây đều là nghĩ rất đặc biệt chú đáo, đối với này Lý Kiến Thành tự nhiên không có gì nói, hắn gật đầu một cái, được, chỉ cần chuyện này có thể thành, bản thái tử nhớ ngươi một công lớn, cùng bản thái tử lên ngôi là đế sau đó, nhất định cho ngươi phong hầu thêm tước. Cho tới nay, Lý Kiến Thành cũng không có đối với Tống Công Khanh làm ra qua cam kết gì, nhưng hôm nay dưới tình huống này, hắn vẫn là cần đối với Tống Công Khanh tiến hành một ít lôi kéo. Tống Công Khanh nghe được cái này sau đó, ngược lại cũng cao hứng, bất quá vẫn là nói, đa tạ thái tử điện hạ, bất quá thái tử điện hạ sau khi lên ngôi, có thể chuyên cần chính yêu dân, đem lại đường kiến thiết tốt hơn, thần liền đủ hài lòng, còn như phong hầu không phong hầu, thần không quan tâm. Tống tiên sinh quả nhiên đạo đức cao, yên tâm đi, bản thái tử đáp ứng ngươi chính là, sau đó ta đại đường, ắt sẽ chói mắt cả thế giới. Chương 346, Lâm Triều mưa gió. Sáng sớm ngày kế, Lý Kiến Thành đi vào chiều sớm. Bởi vì là đã là cuối thu, trời sáng trễ, cho nên hắn vào chiều sớm lúc này toàn bộ thành Trường An trên đường chính cơ hồ không có người đi đường. Đông cung cách hoàng cung rất gần, Lý Kiến Thành đi tới trước cửa cung lúc này, những thứ khác một ít văn thần võ tướng cũng đã tới. Không ít người rối rít hướng Lý Kiến Thành chào hỏi, Lý Kiến Thành vì duy trì thái tử hình tượng, cùng bọn họ ngược lại cũng thân thiện. Như vậy ở bên ngoài đợi không bao lâu, cửa cung mở ra, ở một tiếng thái giám quát to hạ, quần thần lục tục thượng đại điện. Lâm triều bắt đầu, Lý Uyên cùng quần thần nói chuyện một ít những chuyện khác. Như vậy đem sự việc nói không sai biệt lắm lúc này, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, lập hậu một chuyện đã nói lên nhiều ngày, nhưng vẫn luôn không có tiến triển gì. Thần lấy là, lập hậu quan hệ đến hậu cung ổn định, càng đối với ta đại đường phụ nhân có một ít quy phạm tác dụng, cho nên làm sớm làm quyết định mới được. Lý Uyên trong lòng cũng là muốn nhanh chóng lập hậu, chẳng qua là hắn vậy quân quý, hậu cung phi tử không thiếu, thích đi, thân phận không đủ, không thích, lại xuất thân cao quý, cho nên vẫn luôn không tìm được một cái thích hợp nhất. Ái Khanh nói có lý, chẳng qua là đông đảo phi tần chính giữa, mà cùng cảm thấy ai có thể xưng sau. Vừa dứt lời, một người họ Lô quan viên đứng dậy, thánh thượng, thần cảm thấy Lô quý phi có thể gọi sau đó, bất kể là gia thế vẫn là đức hạnh, Lô quý phi cũng có thể nói là không thể bắt bẻ. Như Lô quý phi có thể là sau đó, nhất định có thể vì thánh thượng miễn trừ hậu cung chi gian nan khổ cực. Đứng ra người là người Lô gia, bọn họ Lô gia đối mặt phong hậu như vậy sự việc, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, cho tới nay cũng biểu hiện hết sức tích cực. Lô gia xuất thủ trước nhất, Lý Kiến Thành chân mày hơi đông lại một cái, hắn không nghĩ tới những thế gia này người cái bộ dáng này, đối với ngày hôm qua Lô gia chỉ phái hai đứa cháu sự việc, Lý Kiến Thành nhiều ít cũng có thể hiểu rõ một chút, chỉ sợ lo lắng bọn họ dẫn đức phi thân phận cao quý sau đó, cùng bọn họ Lô quý phi cướp đoạt hoàng hậu vị chứ. Bất quá đối với này Lý Kiến Thành cũng không gấp, bởi vì là hắn phụ hoàng phi tử rất nhiều, những thứ này phi tử ai không có mấy người người ủng hộ đâu, có người cạnh tranh chuyện này là không thể tránh khỏi, hắn vậy sớm liền nghĩ đến. Đúng như dự đoán, ngay tại người Lô gia đứng ra sau đó, những thế gia khác thậm chí một ít quý tộc người cũng đều lục tục đứng dậy. Người giúp đỡ một cái, ta giúp đỡ một cái, mọi người tới tới lui lui vừa nói, cái và có chút không thể tách rời ra. Mà vẫn luôn muốn giúp dẫn đức phi tranh đoạt sau vị Lý Kiến Thành nhưng là hết sức bình tĩnh, toàn bộ triều đình lên, chỉ có số ít mấy người thay dẫn đức phi mở miệng. Triều đình có chút hỗn loạn, Lý Uyên nghe người phía dưới vừa nói, có chút nhức đầu không thôi, không phải là lập hậu mà, còn như vậy phải không? Tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại. Lý Uyên vây tay bãi triều, giận đùng đùng trở lại ngự thư phòng. Bất quá trở lại ngự thư phòng sau đó, hắn càng nghĩ càng cảm thấy sự việc không thể cứ tính như vậy, nếu là để cho do quần thần như vậy nghị luận, một năm hết Tết đến cũng chọn không ra cái hoàng hậu tới. Suy nghĩ sau này, Lý Uyên lập tức phân phó nói, người đâu, đem Bùi Tịch cho chấm kêu đến. Đối với cái này ban đầu khuyên hắn tự lập là vương, cuối cùng giúp hắn đoạt được người trong thiên hạ, Lý Uyên vẫn là rất tín nhiệm. Bùi Tịch bên này sớm cùng Tống Công Khanh nói xong, cho nên là có chuẩn bị, vì vậy Lý Uyên người ở nửa đường liền ngăn cản hắn. Như vậy cũng không lâu lắm, Bùi Tịch liền vội vàng vào hoàng cung. Gió thu lại nổi lên, liền ngự thư phòng đều có lạnh lẽo. Lý Uyên ngồi ở ngự thư phòng lật xem tấu chương, chẳng qua là nhìn một hai sau đó, đột nhiên lại đem tấu chương khép lại. Trong lòng có chuyện, cái này tấu chương vậy không nhìn nổi. Thánh thượng, Bùi đại nhân tới. Một người tiểu thái giám vội vàng chạy tới, Lý Uyên gật đầu một cái, trực tiếp lính hắn đi vào. Bùi Tịch vào ngự thư phòng, mặc dù biết Lý Uyên kêu hắn tới là vì cái gì sự việc, nhưng vẫn giả bộ không biết, vội và nói, thánh thượng tuyên thần vào cung, không biết vì chuyện gì. Lý Uyên đứng dậy tới đến bên cạnh trên bàn ngồi xuống, lại sai người rót một ít rượu. Bùi Ái Khanh ngồi, cùng châm trò chuyện một chút. Thánh thượng, cái này sợ là không thích hợp. Lý Uyên ngưng mi, nơi này theo chúng ta hai người, ngươi khách khí cái gì? Vừa nói, đẩy một ly rượu đã qua, nói, ngươi à, cái gì cũng tốt, chính là quá chọn mấy, điểm này để cho người rất phiền. Lý Uyên cũng đã nói như vậy, Bùi Tịch cũng sẽ không tốt đẩy nữa nhờ, ở Lý Uyên bên cạnh ngồi xuống. Hai người uống mấy ly rượu sau đó, Lý Uyên mới mở miệng hỏi, Bùi Ái Khanh à, hôm nay muốn lập hậu, trong triều quan viên ý kiến không đồng nhất, ngươi cảm thấy chuyện này làm như thế nào hả? Thánh thượng, loại chuyện này, thần tốt như vậy nói nhiều. Lời còn chưa nói hết, Lý Uyên liền trợn mắt nhìn tới đây, Bùi Tịch sợ rụt cổ một cái, liền vội vàng sửa lời nói, Thánh thượng, lập hậu sự việc, tuy nói quan hệ đại đường xây dựng, nhưng thực cũng không coi là nhiều trọng yếu, chỉ có thể coi như là hậu cung chuyện nhà, giống như loại chuyện này, Thánh thượng hoàn toàn có thể tự quyết định.
Bùi Tịch khéo đưa đẩy, không chịu nói, Lý Huyên chỉ hắn, nói, ngươi à, lòng quá nhiều, chấm nếu là Dương Nghiễm như vậy bạo quân, liền trực tiếp tự mình quyết định, có thể chấm không phải à, lập hậu sự việc, còn được trong triều phần lớn người đều đồng ý mới được, hơn nữa, phải có giúp cho ta đại đường. Nói tới chỗ này, Lý Huyên lại nói, nơi này cũng không có những người khác, ngươi liền đem ngươi ý tưởng nói cho chấm nghe một chút đi. Bùi Tịch do dự luôn mãi, mới rốt cục mở miệng nói, thánh thượng, cái này hoàng hậu thí sinh, phải hiền thục mới được, như vậy mới có thể đem hậu cung xử lý gọn gàng ngăn nắp, còn nữa chính là, xuất thân phải cao quý, nhưng lại không thể quá mức cao quý, giống như thế gia xuất thân, liền không tốt lắm, thế gia xuất thân, rất dễ dàng thì sẽ tạo thành ngoại thích chi mắc, xuất thân quá thấp, lại không cách nào ở phía sau cung phục chúng, cho nên thuộc về trung gian tốt nhất. Bùi Tịch cũng không nói ai thích hợp, dù sao thì như thế cùng Lý Uyên nói, mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Uyên liền bắt đầu ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên, loại bỏ thế gia mấy người kia, lại loại bỏ xuất thân rất đặc biệt không tốt, mình phi tần trong, còn dư lại vậy liền không có bao nhiêu. Bùi Ái Khanh, ngươi xem Duẫn Đức Phi như thế nào? Cái này, nghe Duẫn Đức Phi cùng thôi ra nhận thân, hắn đây cũng tính là thế gia người, sợ không thích hợp chứ? Lý Uyên cười ha ha một tiếng, cái gì nhận thân không nhận hôn, thôi ra chịu thừa nhận nàng mới là lạ. Rất nhiều chuyện, vẫn là không gạt được Lý Uyên, Duẫn Đức Phi êm đẹp đột nhiên nhận thân, phải nói nàng đối với sau vị không có ý tưởng, vậy căn bản không quá có thể. Nhưng Lý Uyên cũng không có đối với cái này nói gì, là bởi vì là ở hắn trong lòng, cũng có nghĩ tới để cho Duẫn Đức Phi làm hoàng hậu, Duẫn Đức Phi làm như vậy, nhưng thật ra là giúp hắn tạo trừ trước mặt không thiếu lực cản, như vậy hắn cũng chỉ thầm chấp nhận. Duẫn Đức Phi nhận thân sau đó, nàng mặc dù là người thôi ra, nhưng thân phận lại có điểm lúng túng, không biết tạo thành thôi ra cầm quyền, ngoại thích hành hành sự việc, mà Duẫn Đức Phi trước kia xuất thân không tốt, bây giờ leo lên cái này, xuất thân cũng chỉ cao một chút, nhưng cũng không phải là đặc biệt cao. Vừa vặn phù hợp Bùi Tịch nói vậy chút tình huống. Thánh thượng nếu như thế nói, vậy thần không có dị nghị. Chương 347, thuận theo hoàng ý. Bùi Tịch là một người thông minh, hắn rất nhanh đạt tới mục đích, hơn nữa còn là để cho Lý Uyên mình nói ra được. Như vậy, Lý Uyên cũng sẽ không đối với hắn có cái gì hoài nghi. Bỏ mặc ai làm hoàng hậu, cũng cùng hắn Bùi Tịch không có quan hệ, nhưng Lý Uyên lại thật thật tại tại nhớ hắn tốt, mà hắn vậy hoàn thành Lý Kiến Thành giao phó. Rời đi hoàng cung lúc này gió thu có chút tàn phá, đầu đường người dân cũng rúc cổ, gió hô hô quát, cạo tay áo tung bay. Cách ngày đông là càng ngày càng gần. Bùi Tịch vậy cảm thấy một hồi lạnh ý, đem ống tay áo siết chặt chặt sau đó, hắn lặng lẽ đi đông cung. Thái tử điện hạ, sự việc đã thành. Lý Kiến Thành nghe nói như vậy, bụng mừng rỡ, nói, Bùi đại nhân quả nhiên lợi hại, ngài cái này ra tay một cái, ta phụ hoàng cũng đồng ý, tốt, ngày mai lâm triều, ta liền giúp đỡ Duẫn Đức Phi là sau. Bùi Tịch cười một tiếng, thái tử điện hạ dĩ nhiên là có thể giúp đỡ Duẫn Đức Phi là hậu, nhưng lại cũng không quá gấp, không ngại thuận theo hoàng ý. Bùi đại nhân ý nghĩa là, ngày mai lâm triều, thánh thượng sợ là sẽ phải đem lập Duẫn Đức Phi là hậu ý nghĩa hơi tiết lộ một chút, khi đó, ngài lại giúp đỡ, như vậy cho thánh thượng cảm giác chính là ngài đặc biệt giúp đỡ thánh thượng, như thế trang ước trường đạt tới mục đích, cũng có thể được thánh sủng à. Bùi Tịch một phen, nhất thời để cho Lý Kiến Thành hiểu ra. Hay lắm à, tốt, liền nghe Bùi đại nhân. Bùi Tịch ở Đông cung hơi làm, rồi sau đó liền lại lặng lẽ rời đi. Mà đang ở Bùi Tịch rời đi Đông cung lúc này, phòng Huyền Linh phụ đệ, Đỗ Như Hối đang ngồi ở phòng khách uống rượu. Phòng Huyền Linh thì có chút nóng nảy đi tới đi lui. Đỗ Minh à, ngươi còn có tâm tình uống rượu, hôm nay Duẫn Đức Phi đã ở thôi ra nhận thân, rất nhanh hắn thì phải thành là hoàng hậu, ngươi sẽ không sợ vương gia trách tội. Phòng Huyền Linh ngưng mi, Đỗ Như Hối nhưng như cũng chỉ lo uống rượu, cho đến một ly rượu uống xong, Đỗ Như Hối mới nói, phòng huynh gấp cái gì, thôi ra chịu cùng Duẫn Đức Phi nhận thân nguyên do, ta đã phái người điều tra ra được, có cái này, vậy Duẫn Đức Phi liền gọi không được sau. Thật, ngươi làm sao không nói sớm? Phòng Huyền Linh bĩu môi, ngươi lại không hỏi ta. Phòng Huyền Linh ngạc nhiên, nói nhanh lên chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, Thôi Phi và trong cung một người ngự y cấu kết, thôi ra vì che giấu chuyện này, chỉ có thể cùng thái tử hợp tác, chúng ta đến lúc đó chỉ nếu như vậy. Đỗ Như Hối một phen thôi, Phòng Huyền Linh gật đầu một cái, hay lắm, tốt, chúng ta lập tức liền bắt đầu hành động. Đỗ Như Hối lắc đầu một cái, gấp cái gì, bây giờ đem điều này bùng nổ đi ra, đối với Duẫn Đức Phi ảnh hưởng không lớn, không gấp, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Đỗ Như Hối nói mịt mờ, có thể hắn vừa nói như vậy, Phòng Huyền Linh liền nhất thời công khai, nói, không sai, không tệ, chúng ta lại chờ một chút. Hai người như vậy sau khi nói xong, Đỗ Như Hối đi xuống an bài, giống như Thôi Phi và một cái ngựa y cấu kết loại chuyện này, phải an bài không chê vào đâu được mới được, nếu không không thể lập tức kích thích đến Lý Uyên, ngược lại không ổn. Chuyện này phải làm, liền phải làm hoàn toàn, để cho đúng sự kiện tuyệt không quay về chỗ trống. Mà đây đối với Đỗ Như Hối mà nói, cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Gần trưa, Lô Hành tới. Lô Hành đến để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng mình lao trượng nhận tới, hắn vậy không dám thờ ơ, vội vàng sai người đi chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon. Rượu và thức ăn lên hòa kim, Lô Hành nhưng là đơn độc và Tần Thiên ăn. Nhạc phụ đại nhân nhưng mà có chuyện gì muốn cùng ta nói? Gặp Lô Hành cái bộ dáng này, Tần Thiên nhiều ít liền đoán được một chút. Lô Hành mới vừa ăn vài miếng, sau đó liền buông đũa xuống. Thánh thượng chuẩn bị lập hậu, chuyện này ngươi biết chưa?
Biết.
Chúng ta Lô gia ở trong cung có cái Lô quý phi, chúng ta muốn giúp hắn gọi sau đó, nhưng lấy tình huống trước mắt tới xem, nàng áp lực cạnh tranh rất lớn à, ngươi cùng Tần Vương giao hảo, có thể hay không cùng hắn nói một chút, để cho người hắn cũng đều chỗ Lô quý phi, chỉ cần được chuyện, chúng ta Lô gia nhất định giúp hắn. Ở mình con rể nơi này, Lô Hành cũng không có dấu dếm, hôm nay Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã đến ác liệt trạng thái, chỉ cần không đốc, cũng nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Lô gia hỗ trợ, ở Lô Hành xem ra đối với Lý Thế Dân nhất định là có sức hấp dẫn. Tần Thiên nghe được là vì chuyện này, thần sắc hơi đổi, ngay sau đó liền lộ vẻ do dự. Theo lý thuyết, làm là Lô gia con rể,
Lô gia nữ thành hoàng hậu, hắn đi theo cũng có chỗ tốt cầm, chẳng qua là chuyện này cũng không tốt làm à. Nhạc phụ đại nhân là một người thông minh, ngài cảm thấy thánh thượng có thể để cho thế gia nữ thành là hoàng hậu sao? Lô Hành thần sắc hơi động, Lý Uyên cưới thế gia nữ, chỉ là vì lôi kéo và ổn định thế gia, dẫu sao đại đường mới vừa khai quốc không mấy năm, như không ổn định ở những thế gia này, đại đường thiếu không phải chả sẽ nhiều hơn một chút rối loạn. Nhưng lôi kéo là lôi kéo, nhưng không quá có thể để cho bọn họ thế gia nữ thành là hoàng hậu chứ. Lô Hành nhìn một cái Tần Thiên, nói, ý ngươi đâu? Ở nhạc phụ nơi này, ta cũng liền nói thẳng, thánh thượng kiêng kỵ các người thế gia, tuyệt đối không thể nào để cho thế gia nữ thành là hoàng hậu, thế gia nữ nếu thật trở thành hoàng hậu, vậy cái thế gia này sợ cũng liền nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Tần Thiên hơi dừng một chút, lại nói tiếp, thái tử cũng là sẽ không để cho những thế gia khác cô gái thành là hoàng hậu. Nói bóng gió, thế gia nữ trở thành hoàng hậu, liền thái tử cũng đi theo đắc tội, khi đó cái thế gia này trở thành thiên tử và thái tử cái đinh trong mắt, chỉ sợ cũng không biết trường cửu. Lô Hành ánh mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó liền lại cười lên, dùng nữa. Người có thể có dạ tâm, nhưng cái dạ tâm lại không thể quá lớn, đặc biệt là không thể lớn đến cả ngày tử cũng kiêng kỵ. Lô Hành là một người thông minh, hắn tự nhiên biết đạo lý này. Lần nữa Lâm Triều, mỗi một người cũng lộ vẻ được có chút khẩn trương, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, hôm nay Lâm Triều thiếu không được lại là một phen môi thương khẩu chiến. Trong triều việc lớn vẫn như cũng là trước nhất thảo luận, chỉ bất quá ai đều không phải là rất có tâm tư ở phía trên này, cho nên nói liền không mấy chuyện tình sau đó, liền có một ít người lòng không bình tĩnh đứng lên. Ngay sau đó, thì có người lại kéo đến lập hậu trong chuyện tới. Mà đây chuyện kéo một cái mở, mọi người liền lại cùng ngày hôm qua tựa như, ngươi nói một người, ta giúp đỡ một người, sau đó ta không phục ngươi nói, ngươi không phục ta nói. Rất nhanh, toàn bộ triều đình liền lại rối loạn lên, hơn nữa so với hôm qua càng là quá mức chi. Mọi người nói như vậy lúc này Lý Kiến Thành đứng tại đại điện lên cũng không một chút gấp thần sắc, hắn ở chờ hắn phụ hoàng mở miệng. Rất nhanh, Lý Uyên cao giọng quát lên, yên lặng. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, Lý Uyên nhìn trong triều quần thần, nói, lập hậu một chuyện, tuy nói là quốc gia việc lớn, nhưng cũng không cần mà cùng như vậy cái tới cái lui chứ. Chớ muốn lập dẫn đức phi là sau đó, mà cùng cảm thấy thế nào? Vốn là Lý Uyên là muốn hơi nói một chút, nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ tốt nói thẳng ra, mà đang ở Lý Uyên nói ra lời này sau đó, trong triều lập tức thì có người đứng dậy, thánh thượng, tuyệt đối không thể, Duẫn Đức Phi phụ thân Duẫn A Thử chính là một vô lại, đường đường một nước chi mẫu, làm sao có thể có Duẫn A Thử như vậy phụ thân, xin thánh thượng nghĩ lại ạ. Chương 348, ở sau đó, Duẫn A Thử bị Tần Thiên cắt đứt chân sự việc đã sớm ở thành Trường An truyền ra. Chuyện này, trong ngày thường cũng chỉ làm cho mọi người đề tài câu chuyện, ai cũng sẽ không đem cái này coi ra gì. Nhưng hôm nay Lý Uyên muốn cho Duẫn Đức Phi làm hoàng hậu, vậy trong triều một ít quan viên coi như phải lấy ra nói chuyện. Đường đường quốc mẫu phụ thân lại là một vô lại, còn hủy người hoa màu, cái này sao có thể được? Chuyển đi muốn ném đại nhân. Là một người quan viên như thế đứng ra nói một câu sau đó, ngay sau đó những người khác cũng đều đi theo nói. Thánh thượng nghĩ lại à, Duẫn Đức Phi xuất thân đê tiện, có thể làm được phi tần đã là không tệ, làm sao còn có thể là sao? Đúng vậy, chớ nói chi là nàng cái đó cha, đơn giản là ta đại đường sỉ nhục à, thánh thượng không thể không là đại đường suy tính một chút. Mời thánh thượng nghĩ lại, bọn ta tuyệt không đồng ý lập Duẫn Đức Phi là sao? Quần thần ngươi một câu ta một câu vừa nói, Lý Uyên vừa thấy trong triều người phản đối nhiều như vậy, mơ hồ liền có chút nóng nảy, ở hắn xem ra, Duẫn Đức Phi là thích hợp nhất à? Có thể làm sao hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này Duẫn A Thử sự việc. Không dễ làm à? Bất quá, ngay tại Lý Uyên trước lúc gấp, Lý Kiến Thành đột nhiên đứng dậy, "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy lập Duẫn Đức Phi là sau cũng không thể, Duẫn Đức Phi mẫu thân xuất thân thôi ra, ngày hôm trước Duẫn Đức Phi cũng đã nhận thân, cái này xuất thân cũng không tính là đê tiện chứ. Huống chi, Duẫn Đức Phi hiền thục, lại được phụ hoàng vui vẻ, lập nàng có gì không thể?" Lý Kiến Thành mở miệng sau đó, không thiếu phụ thuộc vào với người Lý Kiến Thành vậy đều rối rít giúp đỡ đứng lên. "Thánh thượng, thần cảm thấy Duẫn Đức Phi có thể lập hậu, hắn nhưng mà xuất thân thôi ra à?" "Đúng vậy, hắn mẫu thân là người thôi ra, cái này có gì không thể. Bọn thần giúp đỡ thánh thượng quyết định." Một đám người cũng bày tỏ giúp đỡ, hơn nữa bọn họ bây giờ mỗi một câu nói đều phải đem Duẫn Đức Phi và thôi ra cho trói lại cùng nhau nói, như vậy xem ai còn dám nói Duẫn Đức Phi xuất thân không được. Đem Duẫn Đức Phi làm người thôi ra, vậy xuất thân tự nhiên vậy thì không có vấn đề. Những người này nói như vậy, những người khác cũng không phải ăn chay, nơi đó chịu mượn ý. "Ha ha, người thôi ra, thật là không biết xấu hổ à, không nghĩ tới thôi ra đã sa đọa đến loại này, đáng xấu hổ à." "Đúng vậy, thôi ra năm đó cũng là đủ có thể, lại để cho Duẫn Đức Phi mẫu thân gả cho Duẫn A Thử người như vậy, năm đó người thôi ra là mắt mù sao? Ha ha, trước kia mù mắt, bây giờ mắt càng mù, không chỉ có mù mắt, đầu óc vậy hư." Mọi người không chút kiêng kỵ vừa nói, Thôi Hiền đứng ở trên đại điện, gò má đỏ bừng, chuyện này vốn chính là bọn họ thôi ra đâu hả, có thể đối mặt nhiều người như vậy, hắn cãi lại thì có ích lợi gì, bất quá tự rước lấy thôi. Thôi Hiền cắn chặt hàm răng, triều đình càng phát ra hỗn loạn lên. Lý Uyên Mi, vốn lấy vì chuyện này rất dễ dàng là có thể giải quyết, chưa từng nghĩ phản đối Duẫn Đức Phi người cũng như vậy kiên quyết, như vậy thứ nhất, sự việc ngược lại không dễ làm. Cái và có chút không ngừng nghỉ, tiếp tục như vậy ồn ào đi xuống vậy không có ý nghĩa gì, Lý Uyên tâm tình lại kém liền đứng lên. "Bài triều." Quát một tiếng sau đó, Lý Uyên đứng dậy lui ra ngoài, Lý Kiến Thành đứng tại đại điện lên, cũng không có cảm thấy thất lạc, coi như hắn phụ hoàng nhận định Duẫn Đức Phi, có thể tưởng tượng để cho Duẫn Đức Phi gọi sau đó, vậy tuyệt không phải một cái Lâm Triều là có thể quyết định. Điểm này Lý Kiến Thành rất rõ ràng, cho nên hắn vậy căn bản không có nghĩ tới ở Lâm Triều lên quyết định chuyện này, hắn chỉ cần ở Lâm Triều lên để cho hắn phụ hoàng thấy hắn thái độ là được. Còn như chân chính lập hậu mà, cũng chỉ hắn phụ hoàng chuyện một câu nói. Chỉ cần có người giúp đỡ Duẫn Đức Phi, vậy hắn phụ hoàng chính là lấy một câu lập hậu là hoàng gia chuyện nhà, cũng có thể đem chuyện này giải quyết cho. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ là được.
Mà đang ở bãi triều lúc này thành trường ăn trong, Đỗ Như Hối khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, chỉ muốn mọi người đem Duẫn Đức Phi và Thôi Gia trói chung một chỗ, vậy hắn chuyện kế tiếp cũng chỉ có ý nghĩa. Lâm Triều sự việc để cho Lý Uyên trong lòng cực kỳ không thoải mái, cho nên Lý Uyên bãi triều sau đó cũng chỉ là ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Như vậy thẳng đến hoàng hôn cỡ đó mới rốt cục dừng lại. Tấu chương đã phê duyệt xong hết rồi, Lý Uyên tâm tình vậy hơi khá hơn một chút. Lúc này, một người thái giám chạy vào, "Thánh thượng, sắc trời đã trễ, tối nay ngài ở nơi nào nghỉ ngơi?" Lý Uyên vậy đều là ở mình tin chịu vậy mấy cái phi từ nơi đó nghỉ ngơi, bất quá bởi vì là lập hậu sự việc, hắn ngược lại không thế nào muốn đi vậy mấy cái tin chịu phi từ nơi đó. Bởi vì là vậy mấy cái phi tử cũng đều coi như được cương triều, mình ngày hôm nay nói muốn lập Duẫn Đức Phi là sau đó, như vậy chút phi tử trong lòng sợ là không thoải mái chứ. Tự đi, sợ là phải ăn bế muôn canh. Tối nay lật bài đi. Thái giám lĩnh mệnh tối lui, không lâu lắm cầm mấy cái nhãn hiệu bưng tới, mấy cái nhãn hiệu phía sau giam trước, không nhìn ra viết cái gì, Lý Uyên tiện tay xốc một cái, thái giám xem qua sau đó, nói, Thánh thượng, tối nay là Thôi Phi. Thôi Phi cũng không được cương triều, trong ngày thường vậy rất ít có chuyện, Lý Uyên cảm thấy vẫn không tệ, gật đầu một cái sau, bày giá. Không lâu lắm, Lý Uyên đi tới Thôi Phi tập cung. Thôi Phi 20 mấy tuổi, không tới 30, chính là phong vận tuổi tác, nàng ở trong cung lại không tranh không hiện, cho nên trong ngày thường Lý Uyên đối với nàng chú ý không nhiều. Nhưng hôm nay sau khi đến, Lý Uyên nhưng là đột nhiên cảm thấy Thôi Phi đoan trang hiền thụ, tướng mạo mặc dù không coi là tươi đẹp, nhưng cũng là vừa đúng lúc, để cho người đàn ông sau khi xem, liền cảm thấy rất thoải mái. Không khỏi được, liền đối với nàng sinh lòng liền mấy phần vui mừng. Thôi Phi. Lý Uyên lên tiếng chào, Thôi Phi vốn là đang khinh công rỗi danh ngồi, đột nhiên thấy Lý Uyên tới, không khỏi được có chút kinh hoàng thất thố, liền vội vàng tiến lên thi lễ, Thánh thượng, ngài làm sao tới? Ái Phi nói lời này là ý gì, chẳng lẽ chấm tới không được? Đây cũng không phải, chẳng qua là thánh thượng đã hồi lâu chưa từng đã tới nô tỳ nơi này, đột nhiên tới, nô tỳ có chút kỳ quái. Vừa nói, Thôi Phi lộ ra chút ủy khuất thần sắc, mặc dù nàng cũng không phải là rất muốn thấy được Lý Uyên, nhưng làm là Lý Uyên phi tử, nàng vẫn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Thôi Phi biểu tình ủy khuất chọc người chịu mến, Lý Uyên đột nhiên liền đem nàng ôm ở trong ngực, nói, trước kia là chấm điều hữu ngươi, sau này chấm định xong tốt bồi thường ngươi, tới, để cho chấm thật tốt nhìn ta một chút Ái Phi. Lý Uyên nói là xem, nhưng nhìn một chút liền động tới tay. Thôi Phi lại là thẹn thùng lại là thở gấp, gây ra Lý Uyên lòng ngứa ngáy nữa. Mà đang ở Lý Uyên chuẩn bị tiến vào chính đề lúc này, tẩm cung một nơi đột nhiên truyền tới đùng một thanh âm vang lên. Tiếng này vang nhất thời để cho Lý Uyên hứng thú cho khoái không có, hắn có chút không thích, nhất thời đứng dậy, ngưng mi quát lên, chuyện gì xảy ra? Đây là, một người nhỏ cung nữ vội và chạy tới, Thánh thượng, mới vừa rồi. Bình hoa từ trên mặt bàn rớt xuống bể. Lý Uyên có chút kỳ quái, em đẹp, bình hoa làm sao biết bể? Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, hắn liền thấy cách đó không xa dưới bàn mặt có một đống mảnh vỡ. Mà ở mảnh vỡ trong, thật giống như còn có những vật khác, nhìn như hết sức chói mắt. Đó là cái gì? Chương 349, vạ lấy người vô tội. Đó là cái gì? Lý Uyên có chút tò mò, sau đó khoan bước đi tới sau đó, phát hiện mảnh vỡ trong lại có một khối ngọc bội, muốn trước khi tới giấu ở trong bình hoa, kết quả bình hoa bể, ngọc bội liền vậy xuất hiện. Lý Uyên đem ngọc bội cầm lên tra xem, bên cạnh Thôi Phi thần sắc nhất thời đông lại một cái. Ngọc bội cũng không phải là thượng đẳng ngọc tốt, ở Lý Uyên xem ra thậm chí đều có điểm bất nhập lưu, nhưng ngọc bội dạng thức vừa thấy chính là người đàn ông đeo. Thấy cái này, Lý Uyên thần sắc khẽ biến, ngay sau đó hắn đem ngọc bội lật một chút, thấy phía sau viết một cái chữ kỳ. Lúc này, Lý Uyên nếu như còn không biết chuyện gì, vậy thì quá ngu ngốc. Rất hiển nhiên, hắn đây là bị người cho mang theo nón xanh à? Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Uyên thần sắc rất lạnh, giọng vậy rất lạnh, tựa như mang nồng nặc sát ý. Hắn ánh mắt không nhúc nhích nhìn Thôi Phi cả người cũng cảm thấy có chút không lạnh mà run. Thánh thượng, ngài lời này là ý gì? Rốt cuộc là đại hộ nhân gia xuất thân cô gái, đã đến lúc này, Thôi Phi như cũ có thể giữ chấn định cùng bình tĩnh, thậm chí còn làm ra một ít quyến rũ, ủy khuất thần sắc, muốn lại câu động Lý Uyên hứng thú. Đáng tiếc, Lý Uyên lớn tuổi, hắn cũng chịu không được bị người cho mang nón xanh. Hắn có thể là đại đường tiên tử ạ, hắn không đi cướp những đàn bà khác cũng không tệ, hắn người phụ nữ lại vẫn dám cho hắn mang nón xanh, hắn bây giờ nếu có thể có phản ứng mới là lạ. Không chịu nói, Lý Uyên cũng không có quá nhiều nói nhảm, hắn là thiên tử, chỉ cần hắn chuyện muốn làm, không người nào có thể ngăn được hắn. Thánh thượng, thần thiếp thật không biết nói cái gì cho phải. Lý Uyên khẽ miệng hơi co giúp, ngay sau đó hừ một tiếng, vung tay áo rời đi. Thánh thượng, thánh thượng. Thôi Phi khẩn trương tê, nhưng là Lý Uyên căn bản cũng không có phản ứng hắn. Đi ra tẩm cung lúc này, Lý Uyên phân phó nói, sau này không có chấm ra lệnh, người bất kỳ không cho tham viếng Thôi Phi, cũng không cho phép nàng rời đi tẩm cung. Thôi Phi dám cho mình cắm sừng, lúc đó Lý Uyên giết lòng nàng đều có, nhưng nàng rốt cuộc xuất thân Thôi gia, nếu như giết Thôi Phi, sợ sẽ tạo thành đại đường hỗn loạn, còn nữa, chuyện này đối với thanh danh của hắn cực kỳ bất lợi, cho nên coi như hắn rất ghét Thôi Phi, cũng chỉ có thể giam lòng nàng, mà không có thể làm gì hắn, thậm chí liền đem nàng đánh vào lãnh cung cũng không được. Đánh vào lãnh cung, cần lý do à? Hắn có thể nói Thôi Phi cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng, sao? Chuyện này không thích hợp lộ ra, chỉ cần đem Thôi Phi giam lỏng ở tẩm cung là được. Mà cùng lúc đó, Lý Uyên lại lập tức phân phó xuống, phái người tìm ngọc bội chủ nhân, cũng chính là cùng Thôi Phi có tới người đàn ông kia, hắn tin tưởng cái này cũng không khó. Dẫu sao, có thể ra vào Thôi Phi tẩm cung người, cũng không nhiều. Hắn thám tử lĩnh mệnh tối lui, Lý Uyên lúc này mới giận đùng đùng trở về, mà hắn trở về đến mình tẩm cung lúc này đột nhiên nghĩ đến Duẫn Đức Phi. Cái này hắn chuẩn bị lập là hoàng hậu người phụ nữ, cùng Thôi gia bây giờ có quan hệ, như vậy, nàng còn có thể làm hoàng hậu sao? Nàng làm hoàng hậu, liền tiện nghi Thôi gia. Bóng đêm dần khuya, Thôi Phi tẩm cung hết sức yên lặng. Thời tiết này, liền thu trùng cũng không thế nào kêu to. Nàng đột nhiên có chút bận tâm, Lý Uyên đã biết sự kiện kia, như vậy hắn vẫn có thể sống thật khỏe sao? Cuộc đời này, nàng sợ rằng đều phải ở nơi này thâm cung trong vượt qua đi. Làm là thôi ra vật hy sinh, nàng sáng sớm liền đoán được mình sẽ có như vậy vận mệnh. Thám tử hiệu suất là rất cao. Ngày này ban đêm, Lý Uyên liền lấy được tin tức. Thánh thượng, là tên ngựa Yiye, Têu Chương Kỳ. Đối với cái này ngựa Yiye, Lý Uyên cũng không có ấn tượng gì, muốn đến là vừa vào ngựa y phòng không bao lâu người tuổi trẻ, mà vừa nghĩ tới Chương Kỳ là người tuổi trẻ, Lý Uyên liền có một loại bị thôi phi chê cảm giác. Người lớn tuổi hơn, ở phương diện kia tự nhiên càng để ý. Không khỏi được, đối với thôi ra Lý Uyên lại là thống hận. Ngoài cửa sổ gió thu chẳng biết lúc nào nổi lên, lạnh lẽo thấu người. Lý Uyên khoát tay một cái, bí mật xử lý xong, ta để cho hắn từ trên đời này biến mất. Này, thám tử lui đi, Lý Uyên một đêm không khỏi. Bữa nay lâm triều, quần thần một phen thương nghị sau này, lại đem lập hậu sự việc cho nói ra. Thánh thượng, Duẫn Đức Phi hiền thục, có thể lập là sau. Thánh thượng không thể, Duẫn Đức Phi xuất thân không tốt, hơn nữa cha nàng là như vậy một cái vô lại, phụ nữ như vậy thành vì nước mẫu, thật sự là ta đại đường sỉ nhục. Hắn đã là người thôi ra. Sĩ, cưỡng ép kết thân thích, các người vậy thật là không biết xấu hổ. Đối mặt lập hậu như vậy sự việc, ai cũng không muốn buông tha, dĩ nhiên, Lô gia lúc này ngược lại bình tĩnh rất nhiều, bọn họ cũng không có giống như trước như vậy tranh lợi hại, cũng chỉ thỉnh thoảng nói lên một đôi lời. Triều đình lộ vẻ được có chút hỗn loạn không chịu nổi, Lý Kiến Thành đứng ở triều đình lên lộ ra một tia cười yếu ớt. Loại chuyện này, là hắn sớm đoán được, bất quá rất nhanh như vậy loạn cục sẽ kết thúc. Mọi người ở đây ồn ào không thể tách rời ra lúc này Bùi Tịch đứng dậy, thánh thượng, lập hậu bất quá là hoàng gia chuyện nhà tôi, thánh thượng có thể tự đi quyết định. Bùi Tịch và Lý Kiến Thành bọn họ biết Lý Uyên muốn lập Duẫn Đức Phi là sau đó, cho nên chỉ cần bọn họ để cho Lý Uyên cảm thấy lập hậu sự việc liền là nhà của mình chuyện, hắn tự quyết định, vậy chuyện này liền giải quyết. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, triều đình lên gây càng lợi hại, đối với bọn họ ngược lại càng có lợi. Bởi vì cho mọi người cũng gây lợi hại, vậy ý kiến cũng không thống nhất, Lý Uyên nghe ai đều không phải là, cuối cùng chỉ có thể nghe mình. Hôm nay Lý Uyên có chút không nhịn được, bọn họ cảm thấy Bùi Tịch những lời này nói ra sau đó, Lý Uyên nhất định sẽ hết sức cường ngạnh trực tiếp lập Duẫn Đức Phi là sau. Nhưng ngay khi Bùi Tịch sau khi nói xong, Lý Uyên nhưng là đột nhiên quát lên, tốt lắm, yên lặng. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Lý Uyên do dự một chút sau đó, nói, lập hậu sự việc, đến đây thì thôi, sau này vậy đừng nhắc lại, chấm kiếp này chỉ có một đầu hoàng hậu, không người nào có thể thay thế. Bởi vì là thôi phi sự việc, Lý Uyên bị đả kích không nhỏ, hôm nay những người này lại gây không thể tách rời ra, do Đức Phi lại tạm thời bị hắn loại bỏ, lập hậu sự việc cũng chỉ để cho hắn không có nhiều ít tích cực tính. Như vậy, không lập cũng được. Nhưng không lập hậu cũng cần một cái lý do, vậy hắn ngược lại không nếu như để cho mình lộ vẻ được thâm tình một chút. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời đều yên tĩnh lại. Mọi người có chút sững sờ, chỉ cần Lý Uyên lập hậu, bọn họ liền có cơ hội à, nhưng bây giờ Lý Uyên lại không lập. Những người khác coi như tốt, Lý Kiến Thành và Bùi Tịch các người nhưng là cả người chấn động một cái, có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Không phải muốn cách Duẫn Đức Phi là sao sao, làm sao đột nhiên cũng không lập. Lý Kiến Thành lông mày hơi chăm chú, có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, hắn đã tính toán tốt lắm hết thảy, mắt xem liền muốn thành công liền à, làm sao ở giờ phút quan trọng này, hắn phụ hoàng lại không lập hậu. Phụ hoàng, lập hậu chính là ta đại đường lo nghĩ à. Lý Kiến Thành lời còn chưa nói hết, Lý Uyên đã là quát lên, đừng nhắc lại.